Cái kia quan viên khẽ mỉm cười, yên tĩnh nhìn Thiếu Lâm một trận hoảng loạn, vì là kết liễu thường, cũng không vội vã. Đông đảo tăng chúng cùng xa xa những cái người trong giang hồ, thì là trong lòng thở dài, Thiếu Lâm liên bại hai trận, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, uy danh đều là giảm xuống rất nhiều. Chờ một hồi, cái kia quan viên nhìn Đại Bi Thiền Sư nói, Phương Trượng, bản quan nghe biết Thiếu Lâm Báo Hoài Ngũ Lao thực lực cao tuyệt, không biết hôm nay có thể hay không may mắn vừa thấy. Báo Hoài Ngũ Lao? Nghe được bốn chữ này, không ít người sắc mặt biến, rất nhiều Thiếu Lâm tăng chúng kinh ngạc, bọn họ còn sống không? Lý Trầm Chu trong mắt lóe ra từng tia sắc ý, Độc Cô Thương, Thượng Quan Kim Hồng loại người vẻ mặt có chút hứng thú. Xa xa những cái người trong giang hồ, có nghi hoặc, chưa từng nghe tới danh tự này, có lại là kinh ngạc, lộ ra vẻ nghiêm túc. Cảm tạ Vũ Đế trọng sinh Hỗn Nguyên Đạo khen thưởng 2000 kỳ đi ân tiền, cảm tạ hàng năm ta yêu ngươi khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền. Chương 22, khủng bố lao thái giám. Đại Bi Thiền Sư áp chế lại thương thế, khẽ thở dài, năm vị sư thúc tuổi tác đã cao, e sợ phải có tuân ngự sử đại nhân tâm ý. Không ít người kinh ngạc, Đại Bi Thiền Sư giữ lại vào lúc này cãi lời cái kia quan viên nói. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm giản mua vang lên. Chúng ta cái này năm cái lão đầu tử rõ ràng còn có người nhớ tới. Bao nhiêu năm? Có thể lại ra tay cũng là một cái chuyện may mắn. Phương Trượng Sư Điệt quá lo lắng chúng ta. Không, là quá coi thường chúng ta. Đúng. Năm đạo thanh âm giàn mua, phảng phất thanh phong minh nguyệt giống như, một cách tự nhiên vang ở tất cả mọi người bên hai. Năm đạo thương lão thân ảnh, như chậm thực nhanh, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đều là hòa thượng, mặt ngoài nhìn qua thai lại điếc, người vừa già, có lại càng là con mắt cũng nhanh già không mở ra được, lưng gù túi người, có vẻ si ngu sững sờ, dường như một cơn gió đều có thể đem bọn hắn thổi ngã. Bất quá liền tại bọn hắn âm thanh vang lên trong nháy mắt đó, bao quát Độc Cô Phong, Thượng Quan Kim Hồng bực này kiêu hùng bá chủ ở bên trong, đều là tâm thần căng thẳng, một luồng cảm giác nguy hiểm xông thẳng trong lòng. Một luồng ngưng trọng bầu không khí đột nhiên xuất hiện. Từng đôi mắt chăm chú nhìn cái kia năm cái lao tăng, trong ánh mắt vẻ mặt khác nhau, trừ một người ra, không có một cái nào không coi trọng. Báo Hoài Ngũ Lão. Mấy chục năm trước, Thiếu Lâm năm vị sư huynh đệ, đều là tông sư cảnh, hợp lại càng là cường đại, tông sư cảnh bên trong khó tìm đối thủ. Sư thúc. Đại Bi Thiền Sư có chút lo lắng, Báo Hoài Ngũ Lão tuổi tác rất lớn, vì lẽ đó sợ bọn họ có chỗ sơ suất, hắn mới không tiếc tuân cái kia quan viên. Vị đại nhân này nếu muốn nhìn, chúng ta tự nhiên phối hợp. Ngũ Lão bên trong một người từ từ nói, sau đó, năm người đồng thời nhìn phía một người, vẻ mặt từ ung dung bình tĩnh. Đông nhiên trở nên lông mày khóa lên, càng ngày càng ngưng trọng. Mà người kia, thì là cái kia quan viên phía sau vị kia lão thái giám. Đơn giản, không chút nào lạ kỳ, giống như là cái phổ thông lão thái giám. Theo bọn họ ánh mắt, hầu như sở hữu ánh mắt, cũng dần dần chuyển đến cái kia lão thái giám trên thân. Có người cau mày, có người nghi hoặc, có người ngạc nhiên, có người nghi ngờ không thôi. Vị này công công không biết là người phương nào. Ngũ lão bên trong một người mở miệng nói. Trong lời nói đúng là mang theo từng tia kiên kỵ, cùng với kính ý. Cái kia quan viên nhìn về phía Lao Thái Giám, không hề nói gì, Lao Thái Giám nguyên bản mí mắt chớp xuống, thoáng động đậy, bình tĩnh không lay động âm thanh vang lên, ra tay đi, để ta lão già này nhìn các ngươi bản lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều là nhất động, khẩu khí thật là lớn. Thanh âm kia mặc dù bình tĩnh, nhưng lời nói lại là cực kỳ lớn. Như là một loại tiền bối chỉ điểm hậu bối, cường giả chỉ điểm người yếu khẩu khí. Có thể đối mặt Báo Hoài Ngũ Lao, liền ngay cả Độc Cô Thương, Thượng Quan Kim Hồng loại người, cũng không có chút tự tin nào thắng lợi, dùng loại giọng nói này, càng không thể. Ngược lại là Báo Hoài Ngũ Lao, vẫn ngưng trọng, không có cái gì nộ khí. Năm người liếc mắt nhìn nhau, một người nói, được, lĩnh giáo. Mọi người lại là cả kinh, xem Báo Hoài Ngũ Lao dáng vẻ, đúng là tiếp thu bộ kia ngữ khí. Nếu như nói thế gian này thật có người có thể chỉ điểm Báo Hoài Ngũ Lao, bọn họ biết rõ một người. Nhưng trước mặt vị này lao thái giám, bọn họ đến cùng biết chút ít, hoặc là nói cảm nhận được cái gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tâm tư không ngừng, dồn dập nhìn về phía cái kia bình thường không có gì lạ lao thái giám. Báo Hoài Ngũ Lão lại là chú ý chẳng phải nhiều, phảng phất gặp phải trước nay chưa từng có đại địch, nguyên bản yếu đuối thân thể, dồn dập như là khí cầu, theo một hơi, kiên cường lên. Một chút màu xám khí kình nhập vào cơ thể, nhanh chóng nối liền cùng nhau. Ôm trong lòng thiên hạ. Dạ yếu bên trong mang theo một tia uy nghiêm cẩn trọng thanh âm thăm thẳm vang lên, toàn bộ Thiếu Thất Sơn chu vi góc góc rơi đều tại quanh quần bọn họ thanh âm, chấn động đến mức rất nhiều người trong lòng run. Đồng thời, theo thanh âm này, cái kia màu xám khí kình như sóng chiều giống như, chen chúc mà lên. Đem năm người thân thể vây quanh ở trung tâm. Trước mắt, liền hình thành một cái cự đại hình trụ phong bạo, cao đến hơn 10 trượng, vô cùng áp lực xuất hiện, thiên địa linh khí dồn dập dâng tới bao tắc này, sắc trời đều giống như làm ảm đạm đi. Hầu như tất cả mọi người là lùi lại lui nữa, ánh mắt kinh hãi nhìn cái kia phong bạo, liền ngay cả thượng quan Kim Hồng loại người, cũng mạnh mẽ như mày, nghĩ nếu chính mình nên làm gì đối mặt. Lại đi xem cái kia lão thái giám, vẫn bình thản, chỉ là đứng ở đó bất động, mặc cho cái kia phong bạo gây nên gió nhẹ nhàng gợi lên hắn quần áo, hai mắt hơi khép, tựa hồ có hơi chưa tỉnh nhìn cái kia phong bạo, mặc kệ càng ngày càng lớn mạnh. Là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là không thể ra sức. Trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi. Lại là đầy đủ mấy hơi thở thời gian trôi qua, cái kia phong bạo đã phồng lớn đến cao đến 40, 50 trượng, đỉnh thiên lập địa, phảng phất lốc xoáy muốn bao phủ tất cả. Cũng rốt cục, xu hướng tăng dừng lại, thời khắc này, Thiếu Thất Sơn là yên tĩnh, trong thiên địa cũng giống như chỉ còn lại một người, một con rồng quyền phong. Ai cũng không hề nói gì, trợn mắt lên nhìn. Cái kia lão thái giám nhàn nhạt xem lốc xoáy một chút, tựa hồ xác định đã đạt đến đỉnh phong, bước chân từng bước hướng về đi đến. Không sai, chính là như vậy. Không có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng, liền một bước như vậy một bước, chậm rãi đi vào lốc xoáy. Cái kia giả yếu đơn bạc thân ảnh, như là ở vào một không gian khác bên trong, không chút nào được cái kia lốc xoáy uy thế ảnh hưởng. Trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất ở trước mắt mọi người, ai cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể cau mày chờ. Khoảng chừng mười mấy hơi thở, tất cả mọi người tinh thần chấn động, ở trong mắt bọn họ, cái kia màu xám, dường như muốn bao phủ thiên địa lốc xoáy nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã nhanh biến mất không còn tăm hơi, đồng thời, cũng lộ ra cái kia trong đó cảnh tượng. Cái này vừa nhìn, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng cự khiêu. Cái kia lão thái giám bình tĩnh như trước đứng nơi đó, thấy lốc xoáy tàn đi, như cùng hắn từng bước một đi vào lúc, lại từng bước một hướng về cái kia quan viên phía sau đi đến. Mà cái kia Báo Hoài Ngũ lão, từng cái khỏe miệng mang huyết, lảo đảo. Bại. Dù là ai đều có thể thấy rõ. Báo Hoài Ngũ lao bại dứt khoát khoát, không có một tia may mắn có thể nói. Nhìn đi tới cái kia quan viên phía sau không nói một lời, tựa hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới thương lao thân ảnh. Tất cả mọi người, bao quát thượng quan Kim Hồng bực này nhân vật, cũng có chút tê cả da đầu. Mạnh quỷ dị, mạnh vượt quá tưởng tượng. Để bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới võ đang trên cái kia một bóng người. Khó nói hắn cũng đạt đến cái cảnh giới kia. Không ít người trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tốt tu vi. Báo Hoài Ngũ lao bên trong một vị đánh vỡ phần này có chút nặng nề yên tĩnh, mang theo từng tia khâm phục cùng suy yếu, lao hòa thượng qua nhiều năm như vậy, lần thứ hai gặp phải tâm phục khẩu phục người, ngươi khoảng cách cái cảnh giới kia, chỉ sợ cũng chỉ có cách một tia. Trong lòng mọi người nhất động, chỉ có cách một tia. Khó nói mạnh như thế, cũng không có đột phá đến cái cảnh giới kia sao. Lao thái giám hay là không nói một lời, chỉ bất quá hơi khép hai mắt nơi sâu xa, né qua một tia tinh mang cùng thở dài, còn có trào phúng. Cách một tia. Ha ha, cách một tia theo khác nhau một trời một vực, có cái gì khác nhau chớ. Ha ha, Thiếu Lâm võ công quả nhiên danh bất hư truyện, bản quan xem là khá trở lại hướng hoàng thượng báo cáo kết quả bỗng nhiên, cái kia quan viên cười vang nói. Một ít tăng nhân có chút không cam lòng, rõ ràng bọn họ Thiếu Lâm tam chiến đều bại còn nói như vậy, đây là làm mất mặt trào phúng bọn họ sao. Bất quá lục đại tông sư loại người lại là trong lòng vui vẻ, kết thúc sao. Tại mọi người vẫn không có bình tĩnh dưới tâm lý. Cái kia quan viên mang người tùy tùng đại bi thiền sư loại người tiến vào Thiếu Lâm tự. Sau hai canh giờ, cái kia quan viên mang người xuống núi, đại quân rút đi. Đồng thời, hắn cũng mang đi Thiếu Lâm những năm gần đây thu hoạch được vô số khế đất, cùng với Báo Hoài Ngũ lão năm người. Rất nhanh, Thiếu Lâm tự tam chiến liền truyền khắp giang hồ, vô số người làm ồ lên. Thiếu Lâm thập nhất tông sư khiến người ta khiếp sợ. Triều đình hợp nhất mười mấy vị ngày xưa cự ma kiêu hùng càng khiến người ta khiếp sợ. Báo Hoài Ngũ lao gọn gàng nhanh chóng thua ở hoàn toàn không có tên lão thái giám trong tay, nhất làm cho người khiếp sợ. Cũng làm cho người không thể không thán phục, triều đình khủng bố, một cách tự nhiên lãng quên không ít Thiếu Lâm uy danh. Các loại tiếng bàn luận sôi trào hừng hực, hầu như mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị vô số người nói chuyện say sưa. Kinh thành, Càn Thanh Cung. Đế tử thụ thu được hoàn chỉnh tin tức, đối với Thiếu Lâm thức thời vụ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thiếu Lâm tồn tại nhiều năm như vậy, nắm giữ quá nhiều tư nguyên. Chỉ bằng những khế đất, liền trực tiếp hoặc gián tiếp nhìn thấy mà giật mình chiếm cứ bờ sông tỉnh gần như 1/6. Còn ảnh hưởng thiên hạ chùa miếu, trong này có bao nhiêu khế đất, lại càng là đếm không xuể. Đây cũng là đế tử thụ chèn ép Thiếu Lâm nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Đối phương giao ra những này khế đất, còn có thể tồn, không giao ra, chỉ có bị tiêu diệt một đường. Thả xuống liên quan với Thiếu Lâm tình báo, ánh mắt nhìn một chút Nam Vương, chỉ có cái cuối cùng. cảm tạ ngự thần vô tình lại khen thưởng 500 kỷ đi ân tiền. Chương 23, Thánh giá Lâm Vũ Đương, Trung Thu khoái lạc. Đại Tông Sư. Ngược lại thật sự là để hắn có một vệ chờ mong cảm giác. Bệ hạ, canh giờ đã đến. Chỉ chốc lát, Lưu Cẩn đi vào cung kính hỏi. Ừm. Đế tử thụ theo tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Chuyên chỉ, một tháng, chấm muôn tuần du Giang Nam. Đồng nhiên, đế tử thụ lạnh nhạt thanh âm tiếp tục vang lên. Lưu Cẩn cả kinh, trong lòng minh bạch cái gì, lập tức ứng đạo, tuân chỉ. Rất nhanh, tin tức liền truyền đi, tuần du đội ngũ cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Không đề cập tới bên ngoài nhấc lên những mưa gió, đế tử thụ đã đi tới hậu cùng Trương Thái Hậu cái này. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là sinh nhật, đế tử thụ vốn chuẩn bị xử lý một phen, lại bị Trương Thái Hậu từ chối. Bất quá bây giờ hắn còn là muốn đi. Chờ đến, đã nhìn thấy toàn cung trong điện đều là nữ nhân. Oanh oanh yến yến thanh âm êm thai cùng cực, cỗ này trăm hoa đua nở thơm ngát cũng tận số tràn ngập, quả thực chính là câu hồn phách người. Lại nhìn kỹ lại, khắp phòng quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc khuynh thành người không phải số ít, mỗi người có đặc sắc. Nếu người bình thường ở đây, chắc chắn bị hoa mắt, mê muội trong đó. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Thấy đế tử thụ thân ảnh, khắp phòng nữ nhân trừ trên cùng cái kia ra, đều là đứng dậy hành lễ. Mềm mại thanh thúy thanh âm phảng phất thiên hạ lợi hại nhất ma âm, hút nhân tâm thủy. Đế tử thụ trầm ổn bước chân lại không có một tia chịu ảnh hưởng, chỉ có lạnh nhạt âm thanh vang lên, bình thân. Đi tới Trương Thái Hậu trước người, khẽ không người nói, nhi tử là mẫu hậu mừng thọ. Hoàng thượng không cần đa lễ, nhanh ngồi. Trương Thái Hậu cao hứng nói, đương nhiên, trong lòng cũng không khỏi có chút thở dài. Cuối cùng là lớn lên, trở thành chính thức đế vương, không thể lại ở trước mặt nàng nhiều thân thiết. Đế tử thụ gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Lạnh nhạt nói, hôm nay là cái hậu sinh thần, đều không cần quan tâm chớm. Tuy nhiên nói như thế, thế nhưng bầu không khí hay là lạnh không ít. Hết cách rồi, đế tử thụ mặc dù chỉ là ngồi ở đó, nhưng cả người uy nghi thực sự quá kinh người, quá mức cẩn trọng, khiến người ta căn bản tay chân bị gò bó. Hôm nay là cái hậu sinh thần, con dâu cũng không có cái gì hảo lễ vật, chỉ có thể thân thủ theo một bộ thanh tùng đồ, chúc mâu sau sống lâu trăm tuổi. Hoàng hậu Hạ Thị cười nói, nói từ phía sau cung nữ trong tay tiếp nhận một cái tinh mỹ hộp. Nàng chính là tiền thân hoàng hậu, tuy nhiên cảm tình không được, nhưng cũng là chính tông hoàng hậu, hơn nữa cũng là rất xinh đẹp, tính cách tuy có chút bảo thủ, cứng nhắc, nhưng có phần bị Trương Thái Hậu yêu thích. Nghe vậy, Trương Thái Hậu lập tức cười tiếp nhận, nói vài lời cao hứng. Như là mở đầu, ngay lập tức, từng cái phi tần cũng bắt đầu hướng về Trương Thái Hậu đưa ra lễ mừng thọ. Không có một cái nào kéo xuống, hầu như đều là tiêu hao không ít tâm tư. Đế tử thụ lặng lặng nhìn, cái này khắp phòng nữ nhân, phi tần khoảng chừng có hơn 100 vị, trong đó một nửa đều là đến từ các võ lâm thế gia, môn phái, đại tộc nữ tử, có thể nói toạc đại minh tổ chế. Bất quá chẳng cần biết nàng là ai, đi tới nơi này trong cung, cũng bắt đầu bị cái này trong cung bầu không khí chậm rãi ảnh hưởng. Nói trắng ra cũng là một chữ. Tranh. Tranh sủng, tranh địa vị. Hết cách rồi, vậy thì đại diện cho tự thân trải qua có được hay không? Đại diện cho gia tộc của bọn họ thân nhân trải qua có được hay không, đại diện cho các nàng bản thân căn bản nhất lợi ích. Coi như là bản thân lại thiện lương, lại ôn hòa, lại không tranh nữ tử, cũng dần dần hiểu được học hội bảo vệ mình, do đó đi nho nhỏ tranh. Tỷ như, cái kia nguyên bản có chút xem thường tâm tư giải huy mà sủ mộ tổ, bị hung hăng bắt nạt mấy cái về sau, cũng bắt đầu phí hết tâm tư đi tranh sủng, để lấy lòng hắn. Tỷ như, cái kia xuất từ mộ dung gia mộ dung thục, xuất từ trầm gia trầm bích quân. Xuất từ Giang Nam đại tộc cổ gia Cổ Nguyên Xuân, xuất từ Tiết gia Tiết Bảo sai chờ chút, tính cách vốn là hiền thục thiện lương, ngăn ngắn mấy tháng, cũng nhiều không ít tiểu tâm tư. Lại tỉ như, cái kia tính cách sinh hoạt sóng rực rỡ Tôn Tiểu Hồng, như tinh linh mắt to. Cũng so với thường ngày chuyển vài vòng. Đế tử thụ rất ít đi nhúng tay những này, chỉ là lẳng lặng nhìn, trong lòng từ lâu hiểu ra, cái này hậu cung quy tắc các loại, cũng là đế vương kiếp sống một phần. Thời gian vội vã, đế tử thụ cũng không có đợi quá lâu liền rời đi. Ban đêm, túc ở còn không có thị tẩm quá Trầm Bích Quân trong cung. Ngày thứ hai, không có bất kỳ cái gì lưu luyến tiếp tục vào triều xử lý chính sự, nắm giữ càng ngày càng nhiều thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, hắn đối với mỹ nhân cũng là càng không quý trọng. Chỉ là một loại bá đạo cùng cực chiêm hữu dục. Mặc kệ có thích hay không, chỉ cần là được, trước hết giữ lấy lại nói. Đế tử thụ tiếp tục như thường xử lý chính sự, trong giang hồ, thậm chí là trong triều chính, cũng nhắc lên từng trận sóng gió. Hoàng thượng muốn tuần du Giang Nam. Việc này to lớn, ảnh hưởng sâu, tuyệt đối vượt qua thường nhân chi tưởng tượng. Trên giang hồ, vô số người nhìn về phía võ đang. Trên triều đình, đông đảo quan viên tính toán tự thân được mất, bồi tuần hay là lưu thủ. Dân gian, thì là có chút bận tâm cùng xem cho vui, lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình, cùng xem hoàng thượng đi tuần náo nhiệt. Các loại nghị luận, vô số người trong giang hồ, bắt đầu hướng về võ đang mà đi, hoàng đế năm tuần, tuyệt đối sẽ bước lên võ đang. Đây là hầu như tất cả mọi người nhận thức chung, Thiếu Lâm đã bị chèn ép, võ đang phỏng trừng cũng ít không. Không có một cái nào người giang hồ đồng ý bỏ qua cái này náo nhiệt, thiên nam hải bắc, nhận được tin tức, dồn dập bắt đầu chạy đi. Võ đang. Minh triều tới nay, hầu như mỗi một đời hoàng đế đều có phong thưởng. Tuyên cổ vô song thắng cảnh, thiên hạ đệ nhất tiên sơn. Võ đang phái trấn áp Trung Nguyên, tự có Minh nhất triều, có thể nói là thiên hạ đệ nhất giang hồ thế lực, lại càng là đạo giáo hạng nhất núi. Lúc này, Tử Tiêu điện bên trong, võ đang mấy cái đại tông sư thì là sắc mặt ngưng trọng, hoàng thượng năm tuần, chắc chắn trên võ đang. Đây đã là thiên hạ ngầm thừa nhận sự thực, bọn họ tự nhiên không phải không biết. Trong lòng đều có chút phức tạp. Võ đang phái thậm chí có thể nói là đại minh quốc giáo, theo đại minh hoàng thất quan hệ xưa nay thân mật. Vì lẽ đó một năm qua hỗn loạn, võ đang xưa nay đều là đàng hoàng, liền ngay cả các đại danh môn chính phái bởi vì triều đình một chuyện yêu cầu đến võ đang trên đầu, võ đang cũng duy trì trầm mặc. Nhưng thật đến lúc này, vẫn còn có chút lo lắng. Hoàng thượng cũng phải chèn ép võ đang sao? Rốt cuộc muốn chèn ép đến mức độ nào? Bọn họ không biết, không khỏi lo lắng. Thở dài một tiếng. Đương đại võ đang trưởng môn Thái Hòa chân nhân than nhẹ một tiếng nói, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp thánh giá chính là, tổ sư lão nhân ra người cũng có thể hội trở về. Mấy người còn lại gật gù, trong lòng thả lỏng không ít. Chỉ cần tổ sư, liền không có cái gì tốt lo lắng. Kinh thành. Thời hạn một tháng đến, thánh giá từ kinh thành xuất phát, 3 vạn đại quân hộ giá, một đường từ đường thủy hạ lưu trường Giang Nam. Thuyền giống bên trên, đệ tử thụ xử lý xong một ít chính vụ, liền bắt đầu tiếp tục thể ngộ cửu long chân khí. Lúc này, đại minh khí vận đã đều bị hắn hút xong, có thể nói đại minh đã bị hắn vững vàng cột vào trên thân. Hắn chết, hoặc thoái vị, đại minh chắc chắn thiên thai nhân họa không ngừng nhanh chóng diệt vong. Đại minh diệt, hắn cũng sẽ thân tử. Điều này cũng có thể nói là cửu long chân khí nhược điểm, nó là hoàng đế công pháp, thay lời khác tới nói, tu luyện nhất định phải vẫn là hoàng đế. Không phải là hoàng đế, vậy thì sẽ chết. Nước cùng hoàng đế dĩ nhiên thành một thể. Bất quá cái nhược điểm này đế tử thụ cũng không để ý. Hắn yêu thích vị trí này, cái này một cái lý do liền đầy đủ. Hiện tại, cửu long chân khí đã trưởng thành đến 5 thứ 8, sau đó liền lại không một tia tiến bộ, trừ phi đại minh quốc lực tăng cường, lại tức giận vận. Bất quá cái này 5 thứ 8 cửu long chân khí, cũng đã đủ để trong cái thế giới này quét ngang tất cả. Lần này 5 tuần, trừ muốn tận mắt gặp một lần cái này đại minh giang sơn, càng thêm sâu sắc thể ngộ đế hoàng chi đạo, thể ngộ cửu long chân khí ở ngoài. Chính là đi thử một lần. Cái kia cái cuối cùng khả năng mang đến cho hắn áp lực người. Một lát nữa, mở mắt ra, từ bên ngoài đi tới một cái lao thái giám, chính là ngày đó ở Thiếu Lâm bên trong đại phát thần uy lao thái giám. Lao nô gặp qua bệ hạ. Cung cung kính kính thi lễ một cái, ngày xưa vẫn bình tĩnh lao thái giám, lúc này hai mắt nơi sâu xa, nhưng nhiều một vệ hỏa nhiệt, chờ mong, chỉ là đang áp chế. Miễn lễ. Đế tử thụ mở miệng, vị này chính là đại minh hoàng cung bên trong người mạnh nhất, đã từng nổi tiếng thiên hạ Trịnh Hòa. Thiên hạ cũng cho rằng Trịnh Hòa đã chết, lại không biết hắn một mực ở trấn thủ hoàng cung. Tạ bệ hạ. Trịnh Hòa cung kính nói, đón đến tiếp tục nói, bệ hạ, những cái người cũng đã an bài xong, một nửa đã sớm đến võ đăng sơn. Hửm, đi xuống đi. Đế tử thụ nhàn nhạt theo tiếng, tựa hồ cái gì cũng không thể ảnh hưởng hắn tâm tình. Lao nô xin cáo lui. Trịnh Hòa hành lễ, vô thanh vô tức lui ra gian phòng. Thánh gia tốc độ cũng không nhiều nhanh, thỉnh thoảng, đế tử thụ cũng sẽ hạ long thuyền. Ở đại địa bên trên chạy một khoảng cách, rõ ràng cảm thụ được chính mình giang sơn sông ngòi. Vì lẽ đó đầy đủ gần 2 tháng, mới vừa tới đạt Bắc Hồ cảnh nội, sau đó thánh giá thẳng hướng về võ đang sơn mà đi. Cảm tạ ngủ không tỉnh mọt sách khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền, chúc đại gia trung thu tiết toàn gia đoàn viên, khoái lạc hạnh phúc. Chương 24, Lục địa thần tiên, trung thu khoái lạc. Mấy vạn người đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, tại mọi thời khắc cũng hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Cùng lúc đó, đếm không hết người trong giang hồ cũng cùng đội ngũ hướng về cùng một nơi mà đi. Võ Đang. 2 tháng này tới nay, Võ Đang Sơn chu vi giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ là từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Mà theo đế tử thụ thánh giá hướng về Võ Đang tới rồi, người giang hồ số lượng lại càng là tăng vọt. Xem Võ Đang phái cao tầng lo lắng không ngớt, một là lo lắng nhiều người giang hồ như vậy sĩ hội gây ra rất nhiều chuyện. Càng lo lắng là, nhiều người giang hồ như vậy sĩ đối với thánh giá cũng là một loại uy hiếp. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, Võ Đang phái liền khó lòng giải bày. Bất quá bọn hắn cũng không có gì làm phương pháp, chỉ có thể phái đông đảo đệ tử lẻn vào đi vào, phòng ngừa có người có lòng dạ khác. Ngày hôm đó, sáng sớm, võ đang mấy cái đại tông sư đi đầu, cùng đông đảo đệ tử dưới võ đang sơn, ở chân núi chờ đợi. Cùng lúc đó, từng cái tin tức ở đông đảo giang hồ nhân sĩ bên trong truyền ra. Nghe nói hoàng đế rất nhanh sẽ đến. Đúng vậy, nghe nói rời cái này đã không đủ 10 dặm. Không biết người hoàng đế kia là dạng gì. Lại có thể thu phục nhiều như vậy kiêu hùng, còn chen ép thiếu lâm, cái này võ đang chỉ sợ cũng miết không. Cũng không biết trương lão thần tiên ở đâu. Vẫn chưa xuất hiện sao. Trăm năm qua nhất có bá lực chi hoàng đế, thiên cổ không có mấy đại tông sư, chúng ta thật là có hạnh a. Vô số tiếng bàn luận, vô số hưng phấn chờ mong tâm tình, nhật quang long lanh phía dưới, một đội quân chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Vô tận ngay ngắn nghiêm nghị phả vào mặt, khiến sở hữu thanh âm nhanh chóng biến mất. Làm quân đội dừng lại, uy nghiêm ngự giá từ quân đội bên trong chạy khỏi, xuất hiện ở võ đang chúng nhân trước mặt lúc, võ đang hơn ngàn người cùng nhau quỳ xuống. Cung nghênh hoàng thượng. Bình thân. 16 người tân bốc, vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Tạ hoàng thượng. Võ đang chúng nhân đứng dậy, hơi cúi đầu lấy đó cung kính. Hoàng thượng có chỉ, lên núi. Ngự giá bên, Tào Chính thuần giọng the thế nói. Võ đang chúng nhân xác nhận, phía trước dẫn đường, sau đó là mấy trăm binh lính, lại sau đó chính là ngự giá bên thì lại bất chi bất giác xuất hiện 30 đạo thân ảnh. Bọn họ không phải là phổ thông thái giám cung nữ, mà là mỗi người khí chất khác nhau, vừa nhìn sẽ bất phàm. Xa xa, hoặc là nói xem đến những này thân ảnh người giang hồ, bao quát võ đàng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tông sư. Toàn bộ đều tông sư. Ngày đó mười mấy vị tông sư Lâm Thiếu Lâm đã rất chấn hám nhân tâm, nhưng đem so sánh hiện tại tới nói, liền là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá tựa hồ, cũng chỉ có đội hình như vậy, mới có thể xứng với cái kia vô thượng chí tôn. Rất nhiều người trong giang hồ kinh ngạc trong lòng, đối với đại minh uy nghiêm, đối với hoàng quyền kính nể càng tăng lên trên hơn một cấp độ. Sau đó, chính là dùng các loại phương pháp trên võ đăng sơn. Bên dưới ngọn núi bị 3 vạn đại quân vây quanh, tự nhiên không thể thả bọn họ lên núi, bất quá bọn hắn thân là giang hồ nhân sĩ, tự nhiên có bản thân làm phương pháp. Đại sơn không có đường, bọn họ cũng có thể dựa vào khinh công đi ra một con đường tới. Không đến bao lâu, ngự giá liền lên võ đăng sơn, bất quá còn không có tiến vào đại điện, đến cái kia quảng trường nơi liền dừng lại. Bình tĩnh mà uy nghiêm âm thanh vang lên, trường chân nhân đây. Thái Hòa chân nhân cả kinh, vội vã phải trở về nói, sư tổ. Bệ hạ muốn gặp lão đạo đã sớm xin đợi đã lâu. Đông nhiên, nhất mở mịt thanh âm ôn hòa vang lên, một bóng người từ cái kia tử tiêu bên trong cung điện đi ra. Thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhưng cũng không nhiều già yếu, trắng thuần đạo bào có chút nhăn nheo, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào cái gì. Liếc mắt nhìn qua, thường thường không có gì lạ, nhưng cái nhìn thứ hai mắt thứ ba, sẽ phát hiện, đối phương phảng phất không ở cái thế giới này giống như vậy, hoặc là nói cùng thế giới này hòa vào nhau, hắn chính là ngày này, chính là vùng đất này, chính là cái này tự nhiên vạn vật. Trong nháy mắt, toàn trường sở hữu ánh mắt cũng nhìn sang, có hưng phấn, có sùng bái, có chờ mong, có chiến ý các loại. Không đề cập tới những người bình thường kia, tuy tung ngự giá lên cái kia 30 đạo thân ảnh, thân thể cứng đờ, sau đó liền không có người nào có thể lại bình tĩnh. Mặc kệ hắn đã từng là giang hồ kiêu hùng, độc bá nhất phương, mặc kệ hắn ngồi ở vị trí cao, nắm đại quyền, mặc kệ hắn tự cao tự đại, tâm cao khí ngạo. Thời khắc này, cái này 30 vị tông sư, cũng phá bình tĩnh tâm cảnh, ánh mắt lấp lánh nhìn bóng người kia. Đạo kia kinh diễm phía thế giới này mấy trăm năm tuyệt thế nhân vật. Không chỉ đám bọn hắn, dùng các loại phương pháp đi tới nơi này trên núi Võ Đang, ở phía xa xem người ở đây vật, từng cái cũng đều là kích động không thể bình tĩnh. Không trách bọn họ định lực không được, thật sự là tông sư tìm thật kỹ, đại tông sư từ ngàn năm nay lại là ít ỏi. Từng cái hầu như đều là tiên thần giống như nhân vật. Đạt Ma tổ sư khai sáng Thiền Tông, Thiếu Lâm trải qua ngàn năm, vẫn là sừng sững không ngã. Lý Thái Bạch thi kiếm song tuyệt, kiếm tiên tên thiên cổ nghe tên. Trần Đoàn Lao tổ Thụy Thần tiên tên, 800 năm bất hủ. Từng cái đều là tuyệt thế vô song nhân vật. Trương Tam Phong Trương chân nhân, muốn nói một vị tông sư chính là một bộ truyền kỳ, như vậy vị này trên thân chính là 100 bộ, 1000 bộ truyền kỳ. Lục Điệu Thần tiên tên, cơ hồ là nổi tiếng. Hắn đã hoàn toàn vượt qua thân phận giới hạn, người giang hồ ba chữ này căn bản không xứng hắn, cho tới hoàng đế quan lớn, cho tới phổ thông người dân, không có bất kính. Nhưng lại là hầu như sở hữu người trong giang hồ sùng bái, truy đuổi mục tiêu. Lúc này nhìn đạo thân ảnh này, thật sự không có một cái nào người trong giang hồ có thể bình tĩnh lại, thậm chí bao gồm cái kia mấy trăm binh lính. Lao đạo gặp qua bệ hạ, không thể viết nên, mong rằng bệ hạ thứ tội. Cái kia thanh âm ôn hòa tiếp tục vang lên. Phảng phất không cảm giác được cái này vô số ánh mắt. Không sao. Đơn giản hai chữ, nhưng lộ ra khinh thường tất cả bá đạo, cho dù là cái này trấn áp thế gian đại tông sư, cũng không thể có chút nào đặc thù đối xử. Đồng thời, 16 vị tiên thiên cường giả giơ lên kiệu hạ xuống, bốn phiến cửa kiệu bị bốn người dỡ xuống, một đạo ngồi thân ảnh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trên người mặc màu vàng óng long bào, ngồi ngay ngắn ở đó kim sắc trên ghế, một cỗ vô hình uy nghiêm, khí thế đột nhiên xuất hiện ở từng tấc trong không gian. Hầu như tất cả mọi người trong lòng một hồi khó chịu, đọc không tự chủ liền muốn cúi xuống một ít. Kinh người uy nghi, khí thế khủng bố, ở đạo thân ảnh này dưới, tựa hồ hết thảy đều thành bối cảnh. Phảng phất bóng người kia nhúc nhích tay chân, liền muốn núi lở đất nước. Bất kể là chu vi 30 vị tông sư, hay là võ đang chúng nhân, hay là xa xa những người giang hồ kia, trừ số ít người, đều là trong lòng kinh hãi. Trơ trụi là ngồi ở đó, liền để một phần tông sư cường giả, không có ra tay dũng khí. Không phải là thực lực đối phương, mà là cỗ này uy nghi, cỗ này uy nghiêm. Lại như cậu không dám khiêu khích long nhất giống như, trời sinh chênh lệch đẳng cấp. Liền ngay cả Trương Tam Phong, đều là trong mắt có chút kinh dị, như vậy đế hoàng uy thế, liền ngay cả năm đó Chu Nguyên Chương cũng không bằng. Không lạ được. Không lạ được. Trương Tam Phong trong lòng có chút thở dài, lại có chút cao hứng. Thở dài gặp phải như vậy một vị đế vương, giang hồ gặp nạn, khoảng thời gian này sự tình chính là ví dụ. Cao hứng đại minh có này đế vương, không hẳn không phải là bách tính chi phúc. Cảm tạ Tàn Dương rơi xuyên lại khen thưởng 3.000, ngự thần vô tình 500, vì là sách mà ngốc 200 kỳ đi ân tiền. Cuối cùng lại một lần nữa chúc đại gia trung thu khoái lạc, ngày đó liền như thế trôi qua, đều nhiều hơn nhiều quý trọng đi, chương mới hơi trễ. Chương 25, Trương Tam Phong vs. Trịnh Hòa. Cũng trong lúc đó, đế tử thụ cũng đang quan sát cái này nổi tiếng Trương Tam Phong. Tâm lý minh bạch cái gọi là đại tông sư cảnh giới. Phía thế giới này, khởi điểm thấp, vì lẽ đó cần từ bắt đầu ngày mốt tu luyện, trải qua hậu thiên, tiên thiên, đến tông sư về sau, chân khí trong cơ thể phương lộ sắc thành linh lực. Tông sư trong lúc đó chênh lệch là phi thường lớn, mới vào cùng trong đó cường giả, miểu sát cũng chẳng có gì lạ. Trong đó tối cường giả, chính là Trịnh Hòa như vậy, đã đạt đến tông sư đỉnh điểm, cảnh giới cùng trong cơ thể linh lực, cũng đạt đến phía thế giới này cực hạn. Coi như là lúc này Thượng quan Kim Hồng, Chu Vô Thị loại người, đối với hắn tới nói, cũng không tính khó đối phó biết bao. Mà Trịnh Hòa nhất luôn nhớ mãi không quên đại tông sư, giống như Trương Tam Phong, hắn cảnh giới lại đánh vỡ phía thế giới này cực hạn, đạt đến cảnh giới lớn tiếp theo. Cũng chính là hồng hoang thế giới điệu tiên tầng thứ. Chỉ là nội lực không có lột xác thành pháp lực, vì lẽ đó vẫn không tính là thị điệu tiên, bất quá nhưng cũng xác thực để đế tử thụ có chút kinh diễm. Có thể đánh vỡ thế giới cực hạn người, tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt, dù cho thế giới này rất cấp thấp. Nếu không là thế giới có hạn, thiên địa linh khí không đủ chống đỡ pháp lực xuất hiện, đối phương sợ là sớm đã đạt đến điệu tiên tầng thứ. Bất quá trơ trụi là cảnh giới đột phá, liền có thể sẽ cùng tông sư chênh lệch kéo dài tới trình độ nhất định. Không hổ thế giới này đại tông sư tên. Cho tới đế tử thụ là làm thế nào nhìn ra được đến. Không cần nói địa tiên, chính là ở trên nữa thiên tiên, thậm chí kim tiên, hắn đều gặp qua nhiều lần, tự nhiên sẽ không nhìn không ra. Ánh mắt mở sáng, có từng tia hứng thú, bình tĩnh như trước trầm ổn có áp bách lực âm thanh vang lên, rất tốt, cũng không thể để chấm thất vọng. Hay là như vậy, đơn giản lời nói. Nhưng phảng phất trong thiên địa này bá đạo nhất, bá khí nhất thanh âm, trùng kích tất cả mọi người tâm linh. Võ đang chúng nhân trong lòng có chút nộ khí, không chỉ đám bọn hắn, đem Trương Tam Phong phong làm thần thoại, phong làm suốt đời theo đuổi người đều có chút nộ khí. Nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, lặng im không nói. Ngược lại là Trương Tam Phong, không chút nào nộ, trái lại khá là thận trọng, bởi vì hắn từ nơi này hoàng thượng trên thân, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng đối phương rõ ràng không có đạt đến đại tông sư cảnh giới. Điểm ấy hắn còn là có thể nhìn ra. Tò mò, giọng ấm nói, đây cũng là lao đạo may mắn, bệ hạ thánh lâm vũ đương, không ngại để lao đạo chỉ huy bệ hạ tốt tốt du lãm một phen. Không cần. Lạnh nhạt hai chữ trực tiếp từ chối, lạnh lẽo cứng rắn mà bà nói, đi thôi. Một bên, Chính Hòa gật đầu, ngày xưa nửa mở con mắt, đã hoàn toàn mở, lộ ra từng tia hỏa nhiệt cùng chờ mong. Tiến lên vài bước, thẳng tắp nhìn Trương Tam Phong, hơi được bán lễ, xin chào Trương chân nhân. Trương Tam Phong ánh mắt chuyển qua Trịnh Hòa trên thân, mỉm cười nói, Tam Bảo công công khách khí, Trương Tam Phong hữu lễ. Nhất thời, vô số người kinh ngạc, nhìn Trịnh Hòa. Tam Bảo công công. Đại minh nhất triều tới nay, thậm chí là các triều đại đổi thay, chỉ có một người có này xưng hào, thái giám chữ Khải vừa mô hình, bảy lần Tây Dương Trịnh Hòa. Mọi người có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, không lạ thôi, không lạ được kinh khủng như thế, liền báo hoài ngũ lao cũng dễ như ăn cháo đánh bại. Hoàng thất ẩn tàng thật sự là quá sâu. Thiên hạ ngày nay, trừ Trương chân nhân ra, cái này lao quái vật chỉ sợ cũng không ai có thể chế. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả ở đây Báo Hoài Ngũ lao cũng triệt để lắng lại trong lòng cái kia cuối cùng một tia không cam lòng, bại bởi Trịnh Hòa, không mất mặt. Vội vã mấy chục năm qua, không nghĩ tới còn có thể cùng chân nhân gặp lại thời gian. Trịnh Hòa nhẹ nhàng thở dài, trải qua tang thương trên mặt, cũng nhiều một vệt nhớ lại. Trương Tam Phong cũng không khỏi có chút thở dài. Đúng a, năm đó cố nhân, đến bây giờ còn lại người nào? Liền ngay cả trước mắt Trịnh Hòa, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là tiểu hữu mà thôi. Hoài niệm lượng tức, đồng nhiên, Trịnh Hòa trên mặt chờ mong hỏa nhiệt càng ngày càng đậm, trong đôi mắt đều tựa hồ giấy lên lửa cháy hừng hực, chờ mong nói, vẫn đúng là người vui lòng chỉ giáo. Để Trịnh Hòa biết rõ đại tông sư chi cảnh. Trương Tam Phong không do dự, gật đầu, mặc kệ từ đâu phương diện tới nói, hắn đều không có cự tuyệt nói lý. Khoảnh khắc, hầu như tất cả mọi người chờ mong cũng thăng lên, tâm tình khẩn trương tràn ngập. Một cái là lục địa thần tiên giống như thần thoại, công nhận thiên hạ đệ nhất. Một cái cũng là chuyện kỳ nhân vật, bây giờ lão quái vật, cường đại đến làm người thán phục. Có lẽ đây chính là hiện nay thiên hạ mạnh nhất quyết đấu. Không ít người trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này, cũng trực tiếp xác định. Liền ngay cả thượng quan Kim Hồng, Độc Cô Thương loại người, cũng không nhịn được chờ mong, đồng thời liên tục lui về phía sau. Thật muốn quyết đấu. Cũng không biết rằng Trương Chân Nhân chắc chắn sẽ ra tay toàn lực. Trịnh Hòa thực lực tuyệt đối là thiên hạ tuyệt đỉnh, e sợ thiên hạ chỉ có hắn mới có khiêu chiến chân nhân tư cách. Xa xa, từng đạo kích động tiếng bàn luận nhanh chóng biến mất hạ xuống, từng đôi mắt chăm chú nhìn. Trịnh Hòa thanh âm nhiều một vệ nhiệt tình, nguyên bản có chút không lưng đọc một chút thẳng lên, theo cái này thẳng lên, một luồng ngút trời khí thế dần dần bay lên, ép tới rất nhiều người hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mà Trương Tam Phong vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó, sau một khắc, Trịnh Hòa thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong toàn trường, trừ hai người, lại không có người nào có thể nhìn thấy hắn là làm sao biến mất, tựa hồ vùng thế giới này cũng chưa từng có người này. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay mãnh liệt từ từ mở ra. Vành! Theo sát, chính là một tiếng vang trầm thấp, một trương cự đại thái cực đồ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hư không, Trịnh Hòa thân ảnh bị đẩy lui, trên thân mơ hồ giấy lên một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu, một tiếng mang theo thanh âm hưng phấn, được. Vèo! Tiếng xe gió chói tai. Trịnh Hòa thân ảnh đột nhiên hướng về Trương Tam Phong phóng đi, đồng thời một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu, mười sáu điểm sáu mươi tư. Trước mắt, Trương Tam Phong quanh thân liền đều là Trịnh Hòa thân ảnh, một cái kia thân ảnh như là sống lại giống như vậy, từng cái cũng tràn ngập hung sắc, nhận nhận hung hành, xâm lược như hỏa, động như lôi đỉnh, lại dẫn không khỏi nhịp điệu hướng về Trương Tam Phong trên thân đánh tới. Trong lúc nhất thời, càng như là hơn 10 người đồng thời vây công hắn. Trương Tam Phong vẻ mặt không có chút rung động nào, hai tay mang theo mấy đạo tàn ảnh, không ngừng vùng vẫy, dưới chân một trương thái cực đồ xoay chậm chậm. Không hoảng hốt không đổi, không nhanh không chậm động tác, phảng phất một người bình thường tùy ý động tác, rồi lại mang theo một luồng phù hợp thiên địa áo nghĩa, cứ như vậy toàn bộ đỡ chu vi công kích. Nhậm chức Trịnh Hòa công hung manh hơn nữa, cũng chưa từng lùi về sau một bước, lại càng không từng lộ ra một vẻ bối rối. Vô số người xem trợn mắt ngoác mồm, mồ hôi lạnh liên tục. Trịnh Hòa theo đuổi là một cái chữ mau. Cùng với cái kia âm cực mà mới vừa hung mãnh, xem không một người chắc chắn có thể sống sót. Cho tới Trương Tam Phong, nhất cử nhất động bọn họ tựa hồ thấy rõ, lại phảng phất không thấy rõ, trong lúc mơ hồ đã siêu thoát bọn họ lý giải. Đây là đại tông sư sao? Thật mạnh, như vậy thế tiến công, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Quả nhiên, chỉ có ở Trương Tam Phong trong tay, thái cực quyền mới thật sự là thái cực quyền. Vành! Một tiếng lại một tiếng tiếng va chạm. Linh khí nổ tung, rối loạn. Tuy nhiên hai người đều có thể hoàn mỹ khống chế tự thân lực lượng, không lãng phí mảy may. Nhưng giao thủ lực lượng dư âm, nhưng cũng là hướng về chu vi tràn ra, hình thành một vòng lại một vòng nguy hiểm gợn sóng. Lại là mười mấy tức thời gian trôi qua, thượng quan Kim Hồng loại người lông mày đã nhăn lại, tuy nhiên nhìn mặt ngoài đi, như cũng là như vậy cùng hắn tương đương. Nhưng bọn họ đều đã nhìn ra, Trịnh Hòa rơi vào hạ phòng, mặc cho hắn công kích hung mạnh hơn nữa, cũng chút nào đột phá chẳng nhiều một đạo phòng ngự vòng. Thậm chí thật giống bị Trương Tam Phong nắm giữ được tiết tấu. Còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì hồi hộp bại trận. Trịnh Hòa hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, tốc độ càng nhanh hơn một phần, thế tiến công cũng càng mãnh liệt mấy phần, nỗ lực đánh vỡ Trương Tam Phong tiết tấu cùng phòng ngự. Nhưng mấy hơi thở, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Trương Tam Phong lại như một vũng không có cực hạn đại hải, Trịnh Hòa công kích chỉ là đá chìm đáy biển mà thôi. Đột nhiên, thần sắc hắn mãnh liệt, một tiếng rít, đông đảo phân thân từng cái biến mất. Ở một nơi tụ hội, Quỳ Hoa Hướng Dương, một tiếng quát nhẹ, Trịnh Hòa cả người trực tiếp bị đỏ như máu khí thể vây quanh, âm cực mà dương, mà cường, mà mãnh liệt. Âm ầm bạo phát uy thế, phảng phất tích lũy trăm ngàn năm núi lửa một khi bộc phát, như thao thao bất tuyệt dòng nước lũ hướng về Trương Tam Phong chút xuống mà đi. Không gian, linh khí, tất cả mọi thứ, tại này cố dòng nước lũ trước mặt, cũng không lại an ổn, thật giống lảo đà lảo đảo. Vô số người tâm lập tức nhắc tới tối cao, Chính Hòa muốn phát sinh dốc sức nhất kích, đây là tốt nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất sự tình, ngoài ra hắn lại không thể còn lại lựa chọn. Thế nhưng là có thể có hiệu quả sao? Trong lòng mọi người nghĩ, nhìn đạo kia bình tĩnh thân ảnh, thật sự không nhiều bất tin tâm. Thân thư yêu cầu các loại. Chương 26, một quyền oai. Nhưng sau một khắc, ầm. Cái kia dòng nước lũ đột nhiên phồng lớn, trước mắt, cũng đã đạt đến mấy dài trăm trượng, chiếm giữ ở trên núi Võ Đang khoảng không, khủng bố dưới áp lực tiết, vô số người hô hấp cũng khó khăn rất nhiều. Đồng thời, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Tông sư lại có như vậy oai. Như vậy uy lực, coi như mấy vạn đại quân lại có thể thế nào. Liền ngay cả những tông sư kia cũng tâm thần động đãng, hô hấp dồn dập không ít, lần thứ nhất, bọn họ nhìn thấy tông sư lớn nhất lực lượng đỉnh phong. Nguyên lai trước mặt bọn họ, còn có xa như vậy lộ trình. Cái kia không có lòng tin gì tâm lý, nhất thời tăng cường không ít. Chỉ có Trương Tam Phong, hai mắt bình tĩnh không lay động, nhìn cái kia huyết sắc mênh mông dòng nước lũ, hai tay ôm viên. Đùng. Vô hình thanh âm, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh một chút. Một chương cực kỳ cự đại thái cực đồ xuất hiện, che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa Võ Đang Sơn. Lọt vào trong tầm mắt, trong thiên địa này tựa hồ chỉ còn lại cái kia một chương thái cực đồ, ta bao hàm thiên địa, bao hàm tất cả. Không, còn có một cái dòng nước lũ độc tồn. Huyết sắc cương dương dòng nước lũ, phảng phất quần quận bất tận đại hà, hoặc như là từ trên trời bay tới vân thạch, mênh ngông quần quận. Sau một khắc, liền dùng hết tất cả, tiêu hao hết tất cả, ầm ầm vọt vào kia thái cực đồ thiên địa. Sơn hà cùng đại địa va chạm, vẫn thạch cùng thiên địa va chạm. Chỉ một thoáng, vô pháp ngôn ngữ diệt thế cảnh tượng, đầy dây tất cả mọi người tâm linh, không gian tựa hồ bất động, thời gian tựa hồ dừng lại. Một màn kia phảng phất trời long đất lở cảnh tượng, cứ như vậy chạm trổ ở tất cả mọi người trong đầu, không ngừng chấn động. Phảng phất quá rất lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sông thẳng cửu tiêu, vô tận mây trắng tận tán, Võ Đang Sơn đang run rẩy. Sở hữu xây dựng lảo đà lảo đảo. Một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng sông thẳng chân trời, sau đó, ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, hồng sắc dòng nước lũ một chút biến mất. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngăn ngắn ba cái hô hấp, tất cả tan thành mây khói, chỉ có tấm kia thái cực đồ vẫn tồn tại, xoay chậm chậm, nhanh chóng khôi phục va chạm dư âm. Tất cả mọi người tâm thần hay là chấn động, sững sờ nhìn nơi đó nói không ra lời. Chính Hoa liền đứng ở Trương Tam Phong trước mặt nửa trượng, lại không có một tia uy thế có thể nói. Lại như một cái phổ phổ thông thông láo giả, hoàn toàn không giống như là vừa nãy phát sinh cái kia kinh thiên động địa nhất kích người. Chỉ là vẻ mặt có chút cô đơn, có chút ung dung, còn có chút không cam lòng. Hắn bại, bại không nghi ngờ chút nào, bại không có bất kỳ cái gì may mắn. Đa tạ chân nhân chỉ giáo. Đón đến, Trịnh Hòa lại được bán lê nói. Tam bảo công công khách khí. Trương Tam Phong thu thái cực đồ, về bán lê nói. Đáng tiếc, vẫn không thể để chân nhân sử dụng toàn lực. Chính Hoa thở dài một tiếng, nói ra để vô số người lại một lần khiếp sợ. Còn không có suất toàn lực. Trương chân nhân rốt cục mạnh đến mức nào? Thật có thể lấy một địch 10 vạn đại quân hay sao? Từng đôi mắt nhìn phía đạo kia bình tĩnh thân ảnh, tâm tình không thể bình tĩnh. Kiệu bên trên, đệ tử thụ trong lòng cái kia bôi hứng thú càng đồng. Lấy hắn nhãn lực, nhãn giới, gần như hoàn toàn hiểu rõ Trương Tam Phong thực lực. Cảnh giới bên trên, đã tới địa tiên chi cảnh. Linh lực bên trên, thì là so với Trịnh Hòa mạnh như vậy hám nhất, nhưng vẫn là không bằng hồng hoang đệ nhất cảnh đỉnh phong người. Liên phổ thông cũng không bằng, càng không cần phải nói những thiên tài đó, nhất là tu luyện thần công thiên tài. Bất quá đây chỉ là thế giới chênh lệch nguyên nhân, Trương Tam Phong như thế nào đi nữa kinh diễm, cũng không thể ra sức. Trương Tam Phong diêu hạ đầu, chân thành nói, Tam Bảo công công không hẳn không thể bước ra bước đi này. Trịnh Hòa lại là một tiếng thở dài, chính hắn sự tình tự mình biết, nhìn như chỉ có cách một kia. Nhưng kỳ thật lại là khác nhau một trời một vực. Không nói gì, thân ảnh lóe lên, trở lại cạnh Tiệu một bên, cung kính nói, lao nô cho bệ hạ mất mặt. Đế tử thụ bày xuống tay, nhìn Trương Tam Phong, lạnh nhạt nói, chấm cho ngươi thời gian một nén nhang. Trương Tam Phong ánh mắt hơi ngưng lại, không hề nói gì, trịnh trọng một chút đầu, đóng lại hai mắt khôi phục. Đánh bại Trịnh Hòa nhìn như cũng không khó, nhưng cũng tiêu hao hắn không ít linh lực. Mà vốn là không có bình tĩnh lại mọi người xung quanh, tâm thần căng thẳng. Kinh hai tỉnh không cần ngôn ngữ. Hoàng đế đây là ý gì? Còn có người muốn cùng Trương chân nhân luận bàn. Thế nhưng là lời này, nhưng, cũng rất xem là chính hắn theo Trương chân nhân luận bàn. Nhưng làm sao có khả năng? Đông đảo ánh mắt nhìn phía đạo kia uy nghi như núi, như vực sâu, như thiên thân ảnh, có rất nhiều nghi vấn, nhưng một cái đều nói không ra miệng. Muốn mở miệng nói lên vài câu, nhưng nhìn xem cái kia nhắm mắt khôi phục Trương Tam Phong cùng đế tử thụ, lại không dám, không nghĩ. Hô! Võ đang trên cái này trên quảng trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có từng trận phong vây quanh Trương Tam Phong. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đó là hắn đang hấp thu linh khí khôi phục, chỉ bất quá động tĩnh thật sự lớn một chút. Thời gian một nén nhang rất nhanh sẽ đến. Đến lúc cuối cùng một hơi đến lúc, Trương Tam Phong mở mắt ra, tinh khí thần một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, đế tử thụ cũng mở hai mắt ra, thân ảnh từ kiệu đứng lên. Ẩm. Theo cái này đứng lên, giống như vạn trượng sơn phong vụt lên từ mặt đất, một tôn người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Bá đạo khí tức. Cực kỳ bá đạo. Bá đạo để thế giới nhỏ đi, tựa hồ đều bị cái kia một bóng người tràn ngập, rõ ràng không cao bao nhiêu thân ảnh, lại là đỉnh thiên lập địa. Để châm nhìn, ngươi đến đâu một bước. Lạnh lẽo cứng rắn bá đạo thanh âm vang vọng võ đang dãy núi, lập tức, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, đế tử thụ đống dưng bay lên, hướng thiên khoảng không mà đi. Trương Tam Phong cũng giống như thế, thân thể thẳng hướng thiên khoảng không bay lên. Ánh mắt mọi người càng khẩn trương, đối với hai người bỗng dưng bay lên, cũng không nhiều kinh ngạc, vừa nãy Trịnh Hòa cũng cơ hồ là phi hành. Hơn nữa, đối với hai người này tới nói, thật giống cái gì cũng đã không đủ là lạ, cho dù bọn họ chưa bao giờ từng thấy vị kia đế vương ra tay. Mong rằng bệ hạ chỉ giáo. Trương Tam Phong mở miệng nói, ngữ khí so với vừa nãy đối chiến Trịnh Hòa lúc, ngưng trọng không ít. Thậm chí hơn 100 năm, cũng là lần đầu tiên như vậy. Đế tử thụ chân mày cau lại, tay phải nhấc quyền, đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. Ngang. Trời rung đất chuyển tiếng rồng ngâm, bá khí ngông cuồng, ngạo khí lăng vân, một cái trông rất sống động, dương nanh múa vuốt kim sắc cự long tùy theo xuất hiện, vô thượng uy nghiêm tràn ngập, vô số người thân thể tâm thần đều là chìm xuống, lại có loại phải lệ dưới kích động. Mà theo cú đấm kia đánh ra, kim long xông thẳng Trương Tam Phong, chỗ đi qua không gian hung hãn xuất hiện từng tia vết rách. Cho dù cảm thấy hai người này làm xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không để cho mình lại kinh ngạc. Nhưng thời khắc này hay là trợn mắt lên, thật không thể tin. Đánh nát không gian. Liền ngay cả Trịnh Hòa cũng hơi run run, bệ hạ lại mạnh. Trương Tam Phong vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực điểm, hai tay lại một lần nữa ôm viên, che khuất bầu trời thái cực đồ cũng lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa so với vừa nãy càng ngưng tụ, xoay tròn cũng càng nhanh. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, cái kia dài đến trăm trượng kim sắc cự long đã nhảy vào thái cực đồ trong trời đất. Ngang. Ẩm. Chấn thiên tiếng rồng ngâm cùng tiếng nổ vang rền quấn quýt lấy nhau, vang vọng chu vi mấy trăm dặm, võ đang dãy núi đang run rẩy, mỗi người đều đang run rẩy. Giang giác. Tùy cơ, ở cái kia từng đôi trường lớn trong ánh mắt, không gian như thấu kính giống như vậy, từng khối nát. Lộ ra tròng kính sau cái kia đen như mực hư vô địa phương. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, kia thái cực đồ thế giới cũng vang lên một đạo vỡ tan âm thanh. Trương Tam Phong hơi nhướng mày, hai tay mãnh liệt xoắn một cái, đã bắt đầu phá toái thái cực đồ hóa thành trong thiên địa sắc bén nhất cây kéo, đem cái kia kim long từng tấc cắn nát. Nhưng hắn thân thể nhưng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, hai tay cũng dốc hết ra một hồi. Hai mắt cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn về phía đế tử thụ. Thật là cường lực đo. Mạnh đến thật không thể tin. Hoàn toàn vượt qua thế giới cực hạn, đây không phải xem hắn như vậy, dùng cảnh giới cao hơn đến bày ra cường đại. Đây là thuần túy nhất lực lượng, mạnh đến thật không thể tin lực lượng. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến, cửu long chân khí kỳ lạ, căn bản không bị phía thế giới này hạn chế. Làm cửu long chân khí đến một thước lúc, liền đạt đến phía thế giới này tông sư. Đến bốn thước tả hữu lúc, Trịnh Hòa đã không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đã đạt đến năm thước tám. Phần này lực lượng từ lâu vượt qua phía thế giới này cực hạn. Tuy nhiên hắn cảnh giới không bằng Trương Tam Phong, nhưng, lấy thế đè người, lấy lực ép người, mới là đế vương chi đạo. Phần này lực lượng, đủ để nghiền ép bất luận người nào. Không có cái gì chiêu thức, không có cái gì đẹp đẽ, ba khi quấn thân tiến lên một bước, lại là một quyền hung hãn đánh ra. Ngang. Thân thư yêu cầu. Chương 27, bại Bà Phong, trở về. Ngang. Tùy ý tiếng rồng ngâm. Lại một cái kim sắc cự long giữ tợn phi vũ, xông thẳng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ, đúng là tại nguyên chỗ đánh tới quyền pháp. Một quyền một cước nhìn qua đều là không vui, nhưng trước mắt, cũng đã đánh ra mấy nhận. Phần lớn mọi người nhận ra, đó chính là võ đang thái cực quyền, thế nhưng là lúc này từ Trương Tam Phong đánh ra đến, lại là có một loại không giống ý nhị, phảng phất cái kia từng chiêu từng thức đều bao hàm thiên địa chí lý. Nhìn bọn họ có loại mê muội đi vào cảm giác, mà theo Trương Tam Phong đánh ra. Lại là một trương thái cực đồ xuất hiện xoay chậm chậm. Hắn đứng ở thái cực đồ nơi trung tâm nhất, không ngừng đánh thái cực quyền, giống như là tại kiến tạo chính mình thiên địa thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia kim sắc cự long liền va chạm đến kia thái cực đồ. Ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, không gian xung quanh lại một lần nữa phá thoái, thái cực đồ liên quan Trương Tam Phong lui về phía sau hơn trăm trượng, nhưng là không hư hao chút nào. Cũng theo hắn tiếp tục đánh thái cực quyền, kia thái cực đồ có càng vững chắc xu thế. Đế tử thụ chân mày cau lại, quả nhiên không hổ là đại tông sư, phần này tài tình sắc thực kinh diễm. Coi như Trương Tam Phong cùng Trịnh Hòa cùng một cảnh giới, Trịnh Hòa cũng không phải Trương Tam Phong đối thủ. Hơn nữa đối phương đối với thái cực chi đạo tìm hiểu, sắc thực phi thường sâu, cảnh giới thậm chí không ngừng mới vào địa tiên chi cảnh. Bất quá, coi như có thể ngăn một quyền, cái kia thập quyền. Trăm quyền đây. Không có dừng lại, lại là tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Kim sắc cự long tái hiện, uy thế so trước đó càng mạnh hơn hai phần, Trương Tam Phong tựa hồ chìm dần ở thế giới của mình, chỉ là không ngừng hết sức chuyên chú đem đến thái cực quyền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn lần thứ hai bị đánh lùi. Đế tử thụ thì là tiếp tục tiến lên một bước, lại một lần vung quyền. Ngang. Giang giác. Tiếng rồng ngâm trời rung đất chuyển, khinh thường tất cả, bá khí uy nghiêm, ở cú đấm kia phía dưới, không gian không ngừng phá toái lại chữa trị. Trương Tam Phong cũng không ngừng bị đánh lùi, nhưng vẫn là lông tóc không tổn hại, chỉ là yên tĩnh đánh thái cực đồ. Ầm. Nổ rung trời, không ngừng chấn động tất cả mọi người kinh hãi nhìn. Một cái một quyền lại một quyền phía dưới, bá đạo cực kỳ, vô địch tất cả. Một cái duy trì lấy chính mình thái cực thế giới, cho dù không ngừng lùi lại, nhưng lông tóc không tổn hại. Tất cả mọi người tâm thần không ngừng kinh hãi, nguyên vốn cho là mình có thể thong dong đối mặt tất cả tâm tư, nguyên lai chẳng qua là chắc hẳn phải vậy mà thôi. Liền ngay cả Trịnh Hòa, cũng xa xa không thể bình tĩnh, lòng sinh ngóng trông. Như vậy lực lượng. Như vậy cảnh giới. Tiến lên, xuất quyền. Đế tử thụ tái diễn cả hai cái có chút đơn điệu động tác, nhưng là vĩ đại, bá đạo không gì sánh kịp. Phảng phất thiên thần hạ phàm giống như, làm cho nhiều người không dám nhìn thẳng. Một quyền tiếp theo một quyền, bá khí vô địch, cường thế vô cùng, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Đế tử thụ minh bạch, Trương Tam Phong hiển nhiên đang cùng hắn so sánh sức chịu đựng. Xem ai trước tiên không chịu được nữa. Nhưng, Cửu Long chân khí lấy khí vận làm cơ sở, khí vận không tiêu tan, chỉ cần hấp thụ chút linh khí, liền vĩnh viễn không bao giờ yếu bớt. Luận sức chịu đựng, hắn không sợ chút nào người nào, huống chi thế giới này Trương Tam Phong. Không biết hề vải ra mấy chục quyền, rốt cục, một đạo vỡ tan tiếng, vang ở tất cả mọi người bên hai. Đế tử thụ không chút nào biến sắc, lại là đấm ra một quyền. Ngang. Tiếng rồng ngâm dưới, nương theo lấy không gian phá toái, kia thái cực đồ thế giới rốt cục bị đánh vỡ. Phúc. Trương Tam Phong phảng phất cũng từ thế giới của mình bên trong tỉnh lại, nôn một ngụm máu tươi. Thần sắc mang theo nhàn nhạt thất lạc, cùng với thoải mái, ung dung. Lao đạo thua, tạ bệ hạ thủ hạ lưu tình. Đứng ở không trung. Trương Tam Phong hướng về đế tử thụ thi lễ một cái nói. Chân nhân không cần khách khí. Đế tử thụ lãnh đạm nói, thái độ lại là sự hòa hợp một ít. Phía dưới, tất cả mọi người thở một hơi, cho dù có mất mát người, đối với Trương Tam Phong lại bại trận mà cảm thấy không dám tin tưởng, nhưng trận này kinh thiên động địa so đấu hạ xuống, bọn họ hay là cũng không khỏi thở một hơi. Như vậy lại như đối mặt trời long đất lở lúc vô lực sợ hãi cảm giác, thật sự đối với bọn họ đều là một loại giàn vặt. Sau đó, hai người một lần nữa rơi vào trên núi võ đang trên quảng trường. Đế tử thụ vẫy lui người khác, cùng Trương Tam Phong đàm luận không tới thời gian một nén nhang, rất nhanh sẽ bắt được võ đang nắm giữ đại lượng khế đất. Mặc dù không bằng Thiếu Lâm, nhưng có hoàng thất chăm sóc, đem khế đất dắt ở võ đang danh nghĩa rất nộp thuế sự tình, vẫn là rất nhiều. Nắm những vật này, đế tử thụ không có dừng lại thêm, dưới võ đang sơn, ngự giá tiếp tục hướng Nam Phương mà đi. Đồng thời, võ đang sơn hai trận chiến, cũng lấy điên cuồng tốc độ bao phủ toàn bộ Đại Minh. Nhất là Trương Tam Phong bại trận, thua ở đương kim thiên tử bàn tay một chuyện, lại càng là giang hồ võ lâm, hơn 100 năm đến to lớn nhất sự tình. Chấn động to lớn, ảnh hưởng sâu, không gì sánh kịp. Hầu như từng cái người trong giang hồ, thậm chí vô số dân chúng, cũng cảm thấy sâu sắc thật không thể tin, cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy theo, chính là đối với hoàng quyền kính nể trình độ, lập tức lại tăng cao mấy tầng thứ, so với ở Thái Tổ thời kỳ, cũng mạnh rất nhiều. Rất nhiều nha môn cũng phát hiện. Người trong giang hồ ôn hòa không ít. Đế tử thụ thì là tiếp tục cảm thụ được cái này giang sơn xã tắc, ngự giá một đường hướng về Giang Nam mà đi, lại hoa hơn một tháng đến Giang Nam, ở cái kia dừng lại hơn một tháng, từ đường thủy trở lại kinh thành. Mà hắn ở Giang Nam làm ra to lớn nhất sự tình, chính là phế Nam Kinh lục bộ. Cũng không thể gặp phải bao lớn trở ngại, Ninh Vương thật là tốt vương, đem rất nhiều thứ cũng cho hủy. Đương nhiên, lấy đế tử thụ quyết tâm, những cái trở ngại cũng chỉ là nhiều mấy viên đầu người thôi. Chính đức 4 năm 10 tháng. Đế tử thụ trở lại kinh thành, sau đó liền bắt đầu chỉnh hợp nhân thủ, bắt đầu cải cách. những địa chủ kia thương nhân ô dù bị đánh vỡ, cải cách mặc dù còn có trở ngại, nhưng đối với đế tử thụ tới nói, đã không đáng để lo. Từ triều đình tới chỗ, trận này trải qua hơn 5 năm cải cách, vừa mới bước đầu kết thúc, đại minh rực rỡ hẳn lên, đầy dẫy một luồng sức sống tràn trề cảm giác. Cho tới 5 năm này đi vô số viên đầu, thì là bị vô số người quên. Lúc này, đại minh quốc lực thượng trướng, khí vận tái sinh, đế tử thụ trong cơ thể cửu long chân khí đạt đến 6 thước 5. Chính đức 10 năm 5 tháng, đại minh quân đội tấn công, đông đảo tông sư phối hợp, một lần bị tiêu diệt Thác Đát, sau đó 2 năm, quét ngang thảo nguyên, bị tiêu diệt rất nhiều thảo nguyên bộ lạc. Chính đức 14 năm, bị tiêu diệt Cao Ly. Chính đức 15 năm, bị tiêu diệt Đông Doanh. Sau đó 5 năm, lại càng là chung quanh tấn công, khắp nơi diệt quốc, thấy nước liền diệt, đại minh con dân không ngừng xâm lấn các nơi trên thế giới. Chính đức 20 năm tháng 6. Lâm Hạnh xong hai cái thiên kiều bách mị phi tử, một cái lắc thần, đế tử thụ lại mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới, không khỏi có chút ngây người. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục như cũ. Trở về. Nhìn cái này ở 6 năm quen thuộc cung điện, cùng chu vi nồng nặc thiên địa linh khí, nhìn qua hay là 17-18 tuổi dáng vẻ đế tử thụ biết rõ, hắn trở lại hồng hoang đại thương. Yên lặng, điều chỉnh một chút tâm tính, trên thân cái kia uy nghi như núi đế vương khí thế. Dần dần bị hắn thu hồi. Ở đại minh, hắn là đã nói là làm, duy ngã độc tôn thiên hạ chí tôn. Ở đây, tự nhiên không thể như vậy. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng sự thực như vậy, chỉ có thể nhịn. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể cái kia luồng ánh sáng nhỏ, hắn có thể cảm nhận được, đại minh thế giới ngay tại trong đó, thậm chí hắn bất cứ lúc nào có thể đi trở về đại minh thế giới. Thử xuống, quả nhiên có thể. Trong lòng mình, nếu không là như vậy, chỉ sợ hắn thoát ly đại minh thế giới lúc, trong cơ thể cửu long chân khí liền muốn tàn đi. Như vậy cũng tốt, bất cứ lúc nào có thể đi trở về, lớn như vậy mình cũng không trở thành sai lầm. Đồng nhiên, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, cái kia luồng ánh sáng nhỏ lại ở vô thanh vô tức hấp thu hồng hoàng thiên địa linh khí. Mà hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ đầu nhập đại minh thế giới bên trong. Lần thứ hai trở lại cẩn thận cảm ứng, phát hiện từ hắn chỗ cản thành cung làm trung tâm, linh khí ở bắt đầu tăng cường. Từ từ suy tư một hồi, đối với hắn như vậy trăm lợi mà không có một hại. Hiện tại luồng ánh sáng nhỏ hấp thu linh khí tốc độ cũng không nhanh, vốn lấy sau chắc chắn càng lúc càng nhanh, đến lúc đó đại minh thế giới cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn như đối với hồng hoang thế giới, đối với đại thương căn bản không đáng nhắc tới, đại thương nắm giữ mấy tiểu thế giới, bất luận cái nào cũng so với đại minh cường đại quá nhiều quá nhiều. Nhưng trơ trụi là đại minh tăng cường khí vận, cũng đủ để cho đế tử thụ đối với cái này cao hứng. Hắn bây giờ không phải là đại thương nhân vương, căn bản không thể hấp thu khí vận tăng cường cửu long chân khí. Cửu long chân khí chỉ có hoàng đế có thể tu luyện, nhân vương, quân chủ thân phận cũng có thể. Nói cách khác, hiện tại, trừ đại minh khí vận tăng cường, hắn không có cái khác trở nên mạnh mẽ khắp vùng. Ở hồng hoang, hắn cũng không thể trở nên mạnh mẽ. Thân thư yêu cầu các loại. Chương 28, đế ất cao hứng. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý. Vạn sự chưa hoàn toàn, có được tất có mất. Mà còn chờ hắn leo lên đại thương nhân vương vị trí, vấn đề này cũng là không là vấn đề. Ánh mắt nhìn một chút nhân vương điện phương hướng, trong lòng không tự chủ bay lên một vệt hỏa nhiệt, lại cấp tốc đè xuống. Còn quá sớm, quá sớm. Huống hồ, mắt nhìn trong cơ thể luồng ánh sáng nhỏ, cái kế tiếp thế giới còn có 5 năm, đây là đối phương nói cho hắn biết. Hạ cái thế giới tiếp tục trở nên mạnh mẽ cũng chính là. Nhắm mắt lại, bắt đầu thu dọn một thân đoạt được. Cửu long chân khí đã đạt đến 8 thước, uy lực đến tột cùng ít nhiều, chính hắn cũng nói không rõ, nhưng hắn từng gặp cái này tu luyện cảnh giới thứ nhất nhân trung, không có người nào có thể cho lúc này hắn một tia áp lực. Coi như là đệ nhị cảnh giới người, cũng không có như vậy cảm giác cao thâm khó lường. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất, chính là tự thân tính cách trải qua hồng hoang đại thương 6 năm, đại minh thời gian mười mấy năm, triệt để thành thục. Cho tới đại minh thế giới chờ thu hoạch, không cần ngôn ngữ. Từ từ suy tư một phen sau này sự tình, các phương diện ứng đối, trở về đại minh thế giới bắt đầu sắp xếp. Từ nay về sau, hắn nhất định hơn nửa thời gian đều muốn ở hồng hoang thế giới, đại minh thế giới nhất định phải lấy bế quan làm tên, rất nhiều chuyện đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Từ nhỏ chùm sáng nơi đó, hắn rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn xuyên việt đại minh thế giới, hoặc là sau đó thế giới, cho dù quá lại lâu, ở hồng hoang cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà chờ hắn từ thế giới kia trở về, thế giới kia sẽ cùng hồng hoang thế giới một cái thời gian, vận tốc tượng đồng. An bài xong một chuyện về sau, liền bắt đầu ở hồng hoang trong cung điện, bắt đầu thay đổi chính mình tâm tính. Làm mười mấy năm duy ngã độc tôn hoàng đế, rất nhiều nơi đều muốn đổi, cho dù đổi không, cũng phải khắc chế. Đây cũng không phải là ngay lập tức sẽ có thể làm được. Thời gian từng chút trôi qua, đại nhật hạ xuống, lại thăng lên, liên tục 3 ngày, đệ tử thụ đều không có xuất cung điện một lần. Chỉ là thỉnh thoảng có cung nữ đem phụ trợ tu luyện tà mở rửa linh dịch đưa vào. Một mực quá thời gian 10 ngày, đệ tử thụ vừa mới hoàn toàn thu hồi cả người đế vương uy nghi. Tuy nhiên nhìn qua so với trước kia còn là biến rất nhiều, nhưng có tu luyện nhân vương chấn thế quyết, thân thể lớn lên, cùng những nguyên nhân khác che lấp dưới, cũng không phải là không thể che giấu đi qua. Đồng thời, 10 ngày này đến, tuy nhiên rất hiếm thấy người, nhưng là có lộ ra mấy mặt, người này vương cung bên trong, bắt đầu dần dần truyền ra tam vương tử biến sự tình. Ngày này, đế ất triệu kiến đế tử thụ. Trên đường đi, nhìn thấy đế tử thụ thị vệ, thái giám, cung nữ, đều có chút giật mình. Tam vương tử quả nhiên biến. Cái kia trầm ổn, uy nghiêm khí chất, bọn họ phảng phất nhìn thấy nhân vương. Chỉ là hướng về cái kia vừa đứng, liền để bọn họ tĩnh như hàn thiền, không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên khí thế xa không có nhân vương cường đại, vốn lấy sau chờ tam vương tử thực lực mạnh mẽ, cũng chính là như vậy. Mà chờ đế ất nhìn thấy đế tử thụ lúc, hai mắt mãnh liệt phóng ra một luồng hào quang, đó là kinh hỉ, hưng phấn vẻ mặt. Vương nhi tu luyện nhân vương chấn thế quyết, có thể có cái gì dị dạng? Chờ đế tử thụ được hành lễ về sau, đế ất lập tức hỏi. Cửu Long chân khí bởi vì là khí vận làm cơ sở, tức là đế tử thụ lực lượng, lại ký thác vào quốc gia bên trên. Vì lẽ đó tính bí mật mạnh phi thường, đế ất cũng nhìn không thấu. Thế nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra đế tử thụ không có tu luyện nhân vương chân thế quyết. Bất quá hắn không có cái gì không hảo tâm nghĩ, có chỉ là hưng phấn cùng kinh hỉ, còn có chờ mong. Đế tử thụ thần sắc bình tĩnh như nước, không hoảng hốt không đội nói, hồi phụ vương, nhi thần tu luyện nhân vương chân thế quyết sau khi thành công, liền phảng phất giác tỉnh cái gì, tự chủ tu luyện một loại khác công pháp. Được. Đế ất cười, rất là hài lòng, đó là một loại chính thức hài lòng, thiên địa phù hộ ta đại thương a. Hồng hoang minh ngông, các loại thần dị nhiều không kể xiết, nhân tộc tuy nhiên tiên thiên không sánh được rất nhiều loại tộc cường đại, nhưng trong đó cũng có một chút thể chất thiên thành người. Thiên phú cực cường. Thì như văn trọng. Mà đại thương vương thất bên trong nhất có đại biểu tính chính là bị kiền, thất khiếu linh lung tâm nghe tên hồng hoang. Xem đế tử thụ dáng dấp như vậy, đế ất liền hầu như có thể xác định, đế tử thụ thể chất là có liên quan với đế vương phương diện. Bởi vì cái kia trầm ổn bất động như núi, ẩn hàm uy nghiêm khí chất, cùng với cái kia nhàn nhạt đế vương uy thế, không thể gạt được ánh mắt hắn. Loại thể chất này, tuyệt đối là tiếp theo thế hệ vương người được chọn tốt nhất. Không thuận theo hắn không vui. Cho tới có phải hay không là cái gì những nguyên nhân khác, có đại thương khí vận, không người nào có thể ở dưới mí mắt hắn được tà sự tình. Chỉ cần đế tử thụ hay là đế tử thụ, là con của hắn, là đại thương tam vương tử. Chuyện này lại là chuyện tốt, vậy thì đầy đủ. Dù sao hồng hoang sự mênh mông, ai cũng không thể nói tận hiểu, cho dù hắn nhìn không thấu đế tử thụ thể chất, cũng không có gì. Ngươi mà nỗ lực tu luyện, cần cái gì cứ việc nói, nhớ kỹ, không cần theo bất luận kẻ nào nói việc này. Đế ất thận trọng một chút, đón đến trầm giọng nói, tạm thời ngươi trước hết ở trong cung tu luyện, không cần đi ra khai phủ. Theo lý mà nói, đế tử thụ đã bắt đầu tu luyện, hình thể cũng phát dục thành thục, nên xuất cung chính mình đàn ở. Lại như đế tử thụ hai vị huynh trưởng mở dạng. Vâng. Đế tử thụ đúng mực đất ứng đạo, thiếu gì vãng cái kia phần cung kính. Nhưng đế ất lại là không một chút không thích, đế vương người lại có thể cung kính người khác. Có thể tại hắn uy thế dưới đúng mực, thực tại bất phàm. Mà đế tử thụ càng bất phàm, lúc này hắn lại càng cao hứng. Vừa đến, hồng hoang đại thương nhân vương truyền thừa, còn chưa tới phàm nhân như vậy, quá mức câu tâm đấu giác mức độ, hay là xem thực lực. Huống chi. Nhân vương con nối roi từ trước đến giờ không nhiều, người không nhiều, thành tài tỷ lệ cũng là tiểu lại càng không cho phép tâm như quỷ kế câu tâm đấu giác đi tiêu hao. Thứ hai, cũng là bởi vì chính hắn nguyên nhân. Trong lòng kinh hỉ phía dưới, muốn càng ngày càng nhiều, phất tay một cái ôn hòa nói, ngươi lui xuống trước đi, rất tu luyện. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Đế tử thụ thi lễ một cái, lui ra người này vương điện hậu điện. Đế tử thụ vừa đi, đế ất ngẫm lại chính mình con trai trưởng con thứ hai, một lát. Khẽ thở dài một cái. Suy nghĩ thêm trước đây con thứ ba cùng hiện tại con thứ ba, lại là một lát, trong lòng có một vẻ kiên định. Là thời điểm tính toán. Nghĩ, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Người đến, Triệu Bị Kiền, Tử Vinh, Tử Hào. Đúng. Bên này, trở lại chính mình cung điện, đệ tử thụ nếu như vô sự, thể chất biến dị giác tỉnh, là hắn tốt nhất giải thích. Chỉ cần đế ất nơi đó qua ải, liền rốt cuộc vô sự. Sự thực chứng minh, đế ất vẫn có thể chứa được người. Đây cũng là thế giới hoàn cảnh gây nên. Thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đại thương lại là không giống với cái gì phàm nhân vương triều, cái gì là nhân vương vị trí mà có âm mưu quỷ kế, cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần hắn thực lực mạnh mẽ, đầy đủ xuất sắc, hay là đại thương tam vương tử. tương lai nhân vương vị trí liền nhất định là hắn. Sau đó thời gian, hắn ngay tại nhân vương trong cung, an tâm học tập một ít tri thức. Hồng hoang minh ông, là thường nhân không thể tưởng tượng, bí mật trong đó nghe đại sự nhiều không kể xiết. Còn có các loại tri thức, minh ông như biển. Chương 29, cựu đỉnh bổ thiên đan. Lên tới các loại bí pháp, xuống tới đan, khí, trận loại hình vân vân. Lấy đại thương siêu tầm, quả nhiên là vô số. Đế tử thụ tự nhiên không cần đi tinh thông những cái, nhưng vẫn là muốn vừa trải qua một hồi, hiểu một ít đồ vật. Huống chi, hắn ở trong hồng hoang, cũng không thể trở nên mạnh mẽ, trừ du làm những kiến thức kia ra, lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu ở Đại Minh thế giới bố cục. Đem Đại Minh hoàng thất một ít võ công, từ từ lưu truyền ra đi, cũng chuẩn bị làm võ đường, giáo dục người trong thiên hạ từ nhỏ học võ. Chỉ có đủ nhiều học võ nhân số, mới có thể ra thiên tài. Tăng nhanh Đại Minh thế giới trở nên mạnh mẽ, là bây giờ hắn tự thân thực lực trở nên mạnh mẽ thủ đoạn duy nhất. Mà hắn không biết là, đế ất ở gặp qua hắn, liền triệu kiến bị kiền, tử vinh chờ đại thương vương thất trọng thần. Sau đó, trấn áp đại thương khí vận cửu đỉnh, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, lần thứ hai động. Vô số thiên tài địa bảo đầu nhập đi vào, đại thương vương thất rất nhiều cao thủ điều động, ở vực ngoại bắt được 9 đầu đã đạt đến vương cấp chân long long vương. Còn ra tay luyện hóa một thế giới nhỏ bản nguyên. Dùng hầu như thời gian một năm, đem chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo, toàn bộ đầu nhập cửu đỉnh bên trong. Lại tiêu hao thời gian một năm, một viên đủ để khiến thiên hạ thế lực động tâm đồ vật xuất thế. Làm đế tử thụ từ đế ất trong tay tiếp nhận vật này thời điểm, đã không có chút rung động nào, tâm thần cũng là có chút chấn động. Cựu đỉnh bổ thiên đan, hoặc là nói thần nông bổ thiên đan. Hắn vừa vặn biết rõ, nhân tộc trong lòng bàn tay quý giá nhất đan dược bên trong, có thể luyện chế cũng chỉ có trong truyền thuyết địa hoàng thần nông, cùng bây giờ nắm giữ cựu đỉnh cùng với phương pháp luyện đan đại thương vương thất. Trong đó cần thiết vô số thiên tài địa bảo không nói, toàn bộ hồng hoang cũng không có ít nhiều thế lực có thể tập hợp. Trơ chủi là cần 9 cái đạt đến vương cấp, cũng chính là người trong tiên đạo nói tới đại la kim tiên sinh linh, liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa nhìn viên này bổ thiên đan chu vi mơ hồ long ảnh, đệ tử thụ liền minh bạch, cái này đích thị là giết 9 đầu chân long. Long tộc mặc dù lui ra hồng hoang chủ giác tranh cướp, ẩn lui tứ hải, nhưng như trước vẫn là phi thường mạnh mẽ, thiên hạ long tộc là một nhà. Bất kể là ở nơi nào bắt cái này 9 đầu chân long, nếu như bị long tộc biết rõ, vốn là cùng đại thương quan hệ không thế nào tốt long tộc, chắc chắn càng thêm chuyển biến xấu. Càng quan trọng là, trong đó còn cần không ít số mệnh chi lực. Cho dù là đối với đại thương tới nói, số mệnh chi lực cũng là vô cùng chân quý, vì lẽ đó bổ thiên đan phương pháp luyện đan từ được đến về sau, đại thương 80 dư vạn năm qua, cũng không thể luyện chế mấy lần. Mà mỗi luyện chế một lần, liền cần đại lượng thời gian để đền bù tổn thất. Đương nhiên, tiêu hao lớn, công hiệu cũng lớn. Năm đó, là tam hoàng bên trong địa hoàng thần nông thành đạo về sau, vì là bù đắp người chi tiên thiên không bằng cái khác chủng tộc cường đại, sau khi thất bại sinh ra đang ăn dược. Hán công hiệu chính là bù đắp người cơ sở không đủ, khiến người tiên thiên cường đại đến cùng tiên thiên sinh linh so với. Dược hiệu sự khủng bố, chân quý, vô số chủng tộc, vô số sinh linh hoàn toàn thèm nhỏ dãi. Cũng may là, viên thuốc này không dễ có, bằng không đại thương vương đỉnh cũng không thể vẫn bình an nắm giữ phần này phương pháp luyện đan. Lúc này, cái này giết 9 con rồng vương cựu đỉnh bổ thiên đan, hiển nhiên là đế ất lượng thân vì hắn luyện chế. Làm một lễ thật sâu nói, nhi thần tạ phụ vương. Ừm. Đế ất khẽ mỉm cười, việc này ngươi tự mình biết liền có thể, chớ truyền đi. Đúng. Mau chóng ăn bảo, rất tu luyện, 3 năm sau, đông bá hầu đến triều ta ca, đến lúc đó ngươi muốn ở đây. Đế ất có ý riêng nói. Đế tử thụ gật đầu xác nhận, sau đó không nói thêm gì, trở lại chính mình cung điện. Vẫy lui thái giám cung nữ, lấy ra cựu đỉnh bổ thiên đan, không thể không nói, viên thuốc này xác thực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù đối với hắn hiệu quả cũng sẽ không lớn như vậy, dù sao hắn tu luyện là cựu long chân khí. Chỉ cần có đầy đủ khí vận liền đầy đủ. Nhưng nếu quả thật có thể đem hắn tiên thiên tăng cường đến tiên thiên sinh linh như vậy, vậy hắn thiên phú, sẽ được rất lớn tăng cường, ở số mệnh chi lực đầy đủ tình huống, đem hoàn toàn hấp thu. Tu luyện thành cựu long chân khí thời gian cũng sẽ đại đại giảm ngắn. Tỷ như hắn ở Đại Minh thế giới, dùng 1 năm tả hữu thời gian, mới đưa Đại Minh khí vận toàn bộ hấp thu, luyện thành cựu long chân khí. Nhưng nếu như hắn thiên phú tăng cường, thời gian này sẽ rút ngắn rất nhiều. Không có làm lỡ thời gian, tay nhất động, cả tòa đại điện trận pháp khởi động, sau đó hắn liền ăn vào viên thuốc này. Ngang. Nhất thời, 9 đạo như có như không thật nhỏ tiếng rồng ngâm vang lên, hào quang màu vàng nóng đại thịnh. Đem đế tử thụ thân thể bao vây vào giữa, hình thành một cái màu vàng long cao quý không tả nổi viên kén. Viên kén có quy luật địa động, tựa hồ trong đó đang tại dựng dục cái gì. Mà cái này người đàn bà chữa dục, chính là đầy đủ 99 ngày. Làm 99 ngày thời khắc cuối cùng đến lúc, kim sắc viên kén biến mất, đệ tử thụ thân thể xuất hiện ở tại chỗ. Thân cao 5 thước 5, cả người như thiên truy bách luyện giống như hoàn mỹ, phù hợp thiên địa hoàn mỹ, lại ẩn chứa một luồng tôn quý, bá khí uy nghiêm. Đệ tử thụ mở mắt ra, cảm thụ mình lúc này thân thể, không hổ là cựu đỉnh bổ thiên đan. Lúc này hắn, hầu như liền tương đối một cái tuổi thơ tiên thiên sinh linh. Cái kia khổng lồ dược lực, tạo hóa, cũng dung hợp vào hắn thân thể mỗi khắp ngõ ngách, hóa thành hắn tiềm lực. Theo tuổi của hắn tăng cường, cho dù không tu luyện, cũng một cách tự nhiên là có thể vào được vương cấp, cũng chính là đại la kim tiên cảnh giới. Đây là tiên thiên sinh linh cường đại. Coi như hiện tại, đối với hắn cũng sản sinh chỗ tốt cực lớn. Bởi vì cửu long chân khí không cho còn lại bất kỳ lực lượng nào, vì lẽ đó hắn lúc này trong cơ thể cũng không có cái gì linh lực. Cũng bởi vậy, hắn một thân tiềm lực, cũng phóng tới thân thể phía trên. Nguồn sức mạnh này, trực tiếp đạt đến địa tiên tầng thứ. Không sai, chính là địa tiên tầng thứ. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì cửu long chân khí dung hợp linh hồn hắn nguyên nhân, thân thể tuy nhiên đạt đến địa tiên tầng thứ, nhưng cũng không thể sản sinh pháp lực. Hồng hoang tu luyện, chia làm nguyên thần đạo cùng nhục thân đạo. Có thể kỳ thực nguyên thần đạo tu luyện cách không thân thể tu luyện cũng cách không linh hồn ý thức. Nguyên thần đạo tu luyện tới địa tiên lúc, nguyên thần chính là tinh khí thần dung hợp sản sinh, tinh chính là thân thể lực lượng, nguyên thần thành, pháp lực sinh, chỉ bất quá về sau là lấy cường đại nguyên thần làm chủ, dùng nguyên thần khống chế khí cũng chính là pháp lực, tinh hội mang theo cường đại. Thân thể cùng nguyên thần, khí chặt chẽ liên kết, bằng không cường đại như vậy pháp lực, thân thể rõ ràng không mạnh, nhưng có thể an toàn vô sự đánh đi ra. Thân thể tu luyện tới địa tiên tầng thứ, tu luyện cũng là pháp lực, cái này pháp lực cũng là tinh khí thần dung hợp, về sau chủ yếu là cường đại tinh. Đồng dạng, lúc này thân thể sẽ đem thần, cũng chính là linh hồn ý thức dung hợp vào thân thể bên trong, bằng không tu thân thể chẳng phải là rất dễ dàng bị người nhằm vào linh hồn. Dung hợp linh hồn về sau, cũng sẽ sinh ra pháp lực. Cho nên nói trắng, hai loại tu luyện đều là tinh khí thần, lấy thần khống chế khí là nguyên thần nói, lấy kiểm soát chính xác chế khí là nhục thân đạo. Đệ tử thụ cửu long chân khí, từ lúc sinh ra khi đó, liền dung hợp linh hồn hắn, lúc này thân thể dung hợp không, tự nhiên sinh ra không pháp lực. Bất quá độ cứng rắn bên trên, xác thực đạt đến địa tiên tầng thứ. Phương diện lực lượng, cũng không yếu với phổ thông địa tiên lực lượng, chỉ là thiếu viễn chỉnh công kích thủ đoạn, sau đó cường đại cũng sẽ càng khó khăn nhiều. Cho tới linh hồn phương diện, bởi vì dung hợp cửu long chân khí, cũng sẽ không bị người nhằm vào. Quen thuộc thích thứ 1, 2, linh khí biến thành ăn mặc được. Đi vào nhân vương điện cảm tạ. Chương 30, không giống đại tùy, Dương Quảng. Đế Ất nhìn thấy đế tử thụ, tuy nhiên nhìn không thấu cửu long chân khí, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không có đột phá đến địa tiên chi cảnh. Thân thể phương diện tiến bộ ngược lại là nhìn ra, bất quá không để ý, không có dung hợp linh hồn ý chí thân thể, nhất định là đi không xa, hiện tại chỉ là mang vào mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không thể thất vọng, chỉ là có chút kinh ngạc. Lấy cửu đỉnh bổ thiên đan công hiệu, lại còn không có thể làm cho đế tử thụ tiến vào địa tiên, loại thể chất này không khỏi quá mạnh mẽ chút. Sau đó, chính là một chút kinh hỉ. Càng cường đại càng tốt. Hắn phát hiện, từ nhỏ đến lớn, cái này con thứ ba liền giỏi về cho hắn chế tạo kinh hỉ. Cố gắng một phen, đối với đế tử thụ thể chất khả năng cần to lớn tư nguyên, không chút phật lòng, lấy đại thương cường đại, coi như đế tử thụ muốn ăn thế giới, chỉ cần không nhiều lần, hắn cũng có thể cung cấp nổi. Bây giờ có thể dùng tư nguyên giải quyết sự tình. Cái kia cũng không phải sự tình. Lần thứ hai nói một lần Đông Bá Hầu tương lai triều ca thành sự tình, để đế tử thụ chuẩn bị kỹ càng, khi đó không muốn bế quan. Sau đó, đế tử thụ trở về đến chính mình cung điện, một con vùi sâu vào cái kia tri thức hải dương. Chỉ là hội thường thường về đại minh thế giới, xử lý một ít chính vụ, tăng nhanh một ít bố cục. Thời gian xa xôi, trong hồng hoang, thời gian lại càng là nhanh chóng, hơn 2 năm thời gian hầu như chợt lóe lên, không hề bắt mắt chút nào. Ngày đó, đế tử thụ khởi động chính mình bên trong cung điện trận pháp, khoanh chân ngồi ở trên giường, một cái nào đó thời khắc, thân ảnh biến mất không gặp. Thần Châu đại địa, hỗn loạn hơn ngàn năm, triều đình nhiều lần thay đổi, bách tính khổ không thể tả. Bắc Phương, tùy quốc theo thời thế mà sinh. Khai hoàng năm đầu, vừa bị phong là Tấn Vương Dương Quảng trong phủ. Đế tử thụ mở mắt ra, không có chút rung động nào trong ánh mắt, có một tia kỳ dị vẻ mặt nẹ qua. Đại tùy, Dương Quảng, quen thuộc tên. Lại là khác nhau rất lớn hoàn cảnh. Không có cái gì Tần, Hán, Tam Quốc loại hình lịch sử, đây là một cái cùng hắn trong ký ức giống thật mà là giả thế giới. Mà nơi này tu luyện hoàn cảnh, lại càng là ngoài ý muốn. Thiên địa linh khí mặc dù còn lâu mới có thể cùng hồng hoang so với, nhưng cũng so với đại minh thế giới mạnh rất nhiều lần. Thuế phàm, thiên thiên, tiên cảnh, phá toái. Bốn cái đại cảnh giới, phía trước thân thể ký ức du lịch lãm, trải qua so sánh, rất dễ dàng liền có thể so sánh đi ra. Thuế phàm, tiên thiên chính là hồng hoang giai đoạn thứ nhất tu luyện, tiên thiên cũng tương đương với đại minh thế giới tông sư. Tiên cảnh thì tương đương với hồng hoang địa tiên chi cảnh, ở phía thế giới này, tiên cảnh cũng không xa lạ, địa vị đại thể tương đương với đại minh thế giới tông sư, nhưng bởi vì thế giới này võ lực quá là quan trọng, vì lẽ đó so ra lại trọng yếu không ít. Phá toái cảnh giới không biết, tiền thân chưa từng thấy, nhưng cũng hẳn là ở địa tiên chi cảnh. Siêu võ loại hình căn bản không đủ hình dung phía thế giới này, nói cho đúng, hẳn là tiên vũ. Đế tử thụ từ du lãm tiền thân ký ức, bất quá 13 tuổi dương quảng, bởi vì hoàn cảnh trải qua, ngược lại là biết rõ rất nhiều thứ. Một lát nữa, nhìn về phía tòa này chứa đựng 1 triệu người tùy quốc quốc đô trên khoảng không. Nơi đó kim sắc số mệnh chi lực không ngừng từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, càng ngày càng nhiều, người bình thường không nhìn thấy, tiên cảnh người nhưng có thể nhìn thấy, hắn người mang cửu long chân khí tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù còn lâu mới có thể theo đại thương so với, nhưng cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có những này số mệnh chi lực, không phải là đại tùy quan viên người, sẽ phải chịu bản năng áp chế, thực lực phát huy không mấy phần 10. Ngược lại là được lắm đại tùy thế giới. Từ từ suy tư một phen, lẳng lặng định ra một ít tương đối, liền nhìn mình trong cơ thể cửu long chân khí, bất kể như thế nào, tự thân thực lực mới là đệ nhất trọng yếu, nhất là vừa tới thế giới này. Thời gian 5 năm, đại minh thế giới ở hắn thúc đẩy phía dưới, thế giới biến mạnh hơn một chút, đại minh cũng thay đổi mạnh một ít. Cửu long chân khí đạt đến 8 thức tam, tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói vẫn chưa tới địa tiên chi cảnh, nhưng so với hồng hoang rất nhiều phổ thông địa tiên mạnh. So với thế giới này rất nhiều tiên cảnh tới nói, hắn lại càng là không sợ chút nào. Ngoài ra chính là thân thể, tương đương với thế giới này tiên cảnh, phổ thông tiên cảnh, hơn nữa không có viễn công năng lực. Có nhất định năng lực tự vệ, nhưng trên thực tế, lấy hắn thân phận bây giờ tới nói, hầu như không có nguy hiểm gì. Chỉ cần hiện tại hắn không quá làm náo động, đại tùy nhị hoàng tử Tấn Vương nếu cũng gặp sự cố, cái kia tùy quốc cũng là đừng nói cái gì nhất thống thần châu. Tâm lý lẳng lặng nghĩ, ngược lại là nhiều không ít hứng thú. Chỉ là loại này đệ thấp làm nhỏ tư thái, thật khiến cho hắn căm ghét. Nhắm mắt lại, yên lặng bình tĩnh nội tâm, trở lại hồng hoang thời gian 5 năm, tâm tính khống chế đã rất tốt, ngược lại không đến nỗi khống chế không bây giờ trong lòng dục vọng, cùng hòa diễm. Ngày thứ 2. Bây giờ thân là Tấn Vương đế tử thụ cũng là muốn đi vào chiều sớm, không lưng sau khi hành lễ, nghe các đại thần thương nghị, một bên không chút biến sắc quan sát đến những này văn võ đại thần. Lúc này đại tùy, còn xa không có đến đỉnh phong, nhưng một ít văn thần võ tướng cũng đều có, chỉ là những văn thần này võ tướng vẫn là không tới đỉnh phong mà thôi. Tỷ như Dương Lâm, Ngư Câu La loại người, lúc này cũng đều là tiên thiên đỉnh phong. Dựa theo hắn tính toán, những người này tương lai đều biết đến tiên cảnh, đem đại tùy mang tới đỉnh phong thời khắc, quét ngang tứ phương. Đồng thời, cũng không có thiếu ánh mắt chuyển qua hắn vị này đại tùy Tấn Vương trên thân. Bao quát trên cùng, vị kia nhìn xuống tất cả thân ảnh. A tựa hồ không giống nhau. Nhị đệ hắn thật giống không giống nhau. Đế tử thụ tuy nhiên tâm tính để nằm ngang nhất định rất nhiều, nhưng ở đại thương, cũng còn là có thêm một luồng đúng mực. Trời sập cũng không sợ hãi kiêu ngạo trầm ổn khí chất. Ở đây, tự nhiên cũng là như thế. Rất nhiều quen thuộc tiền thân người, tự nhiên năng nhìn ra được. Bất quá chỉ trước mắt, bọn họ liền thoải mái. Vừa bị phong là Tấn Vương, ngồi trên một quốc gia nhị hoàng tử, thân phận không giống nhau, tâm tính tự nhiên cũng không giống nhau dạng. Bao quát Dương Kiên chính mình, đều là như vậy. Một ít thay đổi cũng coi như không cái gì. Hơn nữa bây giờ nhìn đi tới, chỉ là càng thêm trầm ổn mà thôi, đây là chuyện tốt. Chỉ một chút thời gian 1 năm, đệ tử thụ dáng vẻ dần dần bị người quen thuộc, người gặp, liền ngay cả những cái thế gia quý tộc tử đệ. Cũng âm thầm thuyết phục hoảng sợ. Ở đệ tử thụ trước mặt, bọn họ thật giống cảm nhận được cái gì là chính thức quý tộc. Đó là một loại thời gian lắng đọng, dù cho hoàng thất cũng chiếm không ưu thế gì. Loại kia đúng mực, loại kia khắc vào trong xương kiêu ngạo, loại kia trời sập cũng không sợ hai thần thái, khiến người ta ở trước mặt hắn vô ý thức cảm thấy câu thúc, cảm thấy cung kính, cảm thấy tự ti, mặc cảm không bằng. Đối với cái này, Dương Kiên vợ chồng đại hỉ, đế tử thụ dáng dấp như vậy, càng nói rõ bọn họ Dương gia gia thế ngọn nguồn, thiên mệnh sở quy. Bất quá âm thầm, Dương Kiên nhìn thấy đế tử thụ lúc lại luôn có một loại không thoải mái, đó là một loại mơ hồ kiêng kỵ. Nhưng mỗi lần lại có chút buồn cười, chính mình con ruột, vẫn như thế tiểu kiêng kỵ cái gì. Đế tử thụ ở 1 năm qua, thì là yên tĩnh học tập rất nhiều tri thức, cái gì không thích hợp động tác cũng không làm, lẳng lặng nhìn tùy quốc quân thần phát triển lớn mạnh tùy quốc. Đây cũng là một loại hiếm thấy học tập, lấy làm gương quá trình, bởi vì cá nhân thực lực không giống, vì lẽ đó ở một cái thế giới, quản lý quốc gia kỳ thực cũng là có chút không giống. Những này, đều cần hắn một chút đi làm rõ, phân tích. Lại qua mấy tháng, một cái liên quan với hắn đại sự, phát sinh. Dương Kiên vợ chồng vì hắn tuyển một vị tấn vương phi. Đối với cái này, hắn tự nhiên không tỏ rõ ý kiến an toàn tiếp thu. Nữ nhân, luôn là thiếu không, chỉ cần xuất sắc là đủ. Dương Kiên chọn một ngày hoàng đạo, tự mình làm hắn chủ hôn. Vị này thái tử phi, cũng không có ra ngoài đế tử thụ dự liệu, Tiêu Mỹ Nương. Tiêu Mỹ Nương cũng không phải là kiếp trước cái gì điện ảnh và truyền hình bên trong Trần Quốc Phi tử chờ hỗn loạn thân phận, mà là xuất thân cao quý, bị Dương Kiên vợ chồng đích thân chọn tấn vương phi. Cảm tạ hàng năm ta yêu ngươi lại khen thưởng 100 kỷ đi ân tiền. Chương 31, chân phượng mệnh cách, cường đại nhân cách mị lực. Hai cái chỉ là gặp qua một lần nam nữ, kết hôn. Ứng phó một phen khá là phức tạp lễ nghi, buổi tối hôm đó, đêm động phòng hoa trúc. Đế tử thụ bước lên Tiêu Mỹ Nương khăn đoàn, không thể không nói, Tiêu Mỹ Nương rất đẹp. Đẹp đẽ khiến người ta thán phục, cũng không phải dùng ngôn ngữ liền có thể hình dung đi ra loại kia khuynh quốc khuynh thành. Ở hắn qua lại trong nữ nhân, không phải không có dung mạo có thể cùng so với, nhưng này cô ung dung hoa quý, trời sinh sang trọng, lại là không ai có thể so với. Tựa hồ nàng trời sinh thì có làm phi tử, thậm chí làm hoàng hậu mệnh. Một đám cùng với nàng dung mạo tương xứng nữ tử cùng nàng đứng chung một chỗ, mọi người trước hết xem, tuyệt đối là nàng. Nàng lại như trên trời hạ nguyệt, một cái nhăn mày một nụ cười đều là đoạt người tâm phách, hấp dẫn lấy sở hữu ánh mắt. Trên mặt mang theo hoa đảo, mẫu nghi thiên hạ. Chẳng biết vì sao, đế tử thụ nhớ tới câu nói này, tựa hồ là có người cùng Tiêu Mỹ Nương phê quá như vậy mệnh. Không có chút rung động nào, ở Tiêu Mỹ Nương thẹn thùng tâm tình khẩn trương, bắt đầu động phòng. Mỹ nhân như ngọc, là nam nhân tốt nhất ngừng bến cảng. Bất kể là cái gì nam nhân, đều là thiếu không nữ nhân, ký thác phẩm, phát tiết phẩm, trang sức phẩm, huyền diệu phẩm, giải quyết cô độc phẩm vân vân. Đế tử thụ chưa bao giờ bài xích nữ nhân, ngược lại, hắn sẽ đem tốt nhất nữ nhân, cất vào hắn hậu cung. Cho dù hắn cũng không làm sao yêu thích. Được, nên là như vậy hắn. Rất đơn giản đạo lý, rất đơn giản lý do, cũng là đơn giản nhất dục vọng. Bất quá khi hợp thể trong nháy mắt đó, đế tử thụ ánh mắt động đậy. Hắn cửu long chân khí đang tăng cường. Hắn có thể cảm nhận được, từ Tiêu Mỹ Nương trong cơ thể, chính hướng về trong thân thể hắn truyền thừa vật gì, mà đó chính là cửu long chân khí cần. Tựa hồ chịu đến cái gì bổ dưỡng, cửu long chân khí đang chậm chậm lớn mạnh. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng không lấy ra được kết quả gì. Nhưng Tiêu Mỹ Nương trên thân thật có cửu long chân khí cần thiết đồ vật. Suy nghĩ rất nhiều phương pháp bay vọt xuất hiện, lại bị nhanh chóng bài trừ. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái khả năng, mệnh cách. Người vận mệnh biến ảo chập chờn, nhưng thông thường tới nói, chạy không thoát mệnh cách hai chữ. Người bình thường phổ thông thông không có gì, nhưng cũng có một ít mạng người cách bất phàm, cơ hồ là trời xanh là làm cái kia một nhóm. Cửu long chân khí thuộc đế hoàng đặc biệt. Tiêu Mỹ Nương trên thân duy nhất đặc thù, khả năng đối với hắn sản sinh hiệu quả, chính là cái kia tám chữ lời bình. Trên mặt mang theo hoa đảo, mẫu nghi thiên hạ. Mặt sau bốn chữ chính là chân phượng mệnh cách sở hữu. Thế nhưng là thế giới này có thể sinh ra như vậy mệnh cách sao? Tiểu thế giới, xem đại minh liền tuyệt đối sinh ra không ra như vậy mệnh cách, nước cạn nuôi không ra trần lòng, ở nơi nào đều là đạo lý này. Liếc mắt nhìn chính nhẫn thụ lấy thống khổ, nước mắt rưng rưng, vẻ đẹp kinh người Tiêu Mỹ Nương, đế tử thụ trong lòng có chút không xác định. Đón đến, đè xuống những tâm tư đó, ngày sau lại thí nghiệm chính là. Nghĩ, chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên từng trận không giống nhau thanh âm. Một tháng sau, đế tử thụ xác định một chuyện, Tiêu Mỹ Nương trên thân đồ vật, quả thật có thể tẩm bổ cửu long chân khí. Lúc trước một đêm, cửu long chân khí liền lớn lên nửa tấc. Sau đó trong một tháng, không giây phút nào không còn tiếp tục tư dưỡng cửu long chân khí, tuy nhiên hiệu quả thật rất nhỏ, nhưng thật có dùng, có thăng không. Không thể không nói, đây là một cái niềm vui bất ngờ. Sau đó thời kỳ, tiếp tục trước đây trạng thái, học tập, cùng với lặng lặng nhìn. Nhìn từng vị tùy quốc văn thần đại tướng đến tiên cảnh, nhìn Dương Kiên càng ngày càng mạnh, dã tâm càng lúc càng lớn. Bất quá đế tử thụ tuy nhiên cũng không hết sức làm náo động, nhưng lại như trên trời huy hoàng đại nhật. Chỉ là đứng ở đó, liền một cách tự nhiên hấp dẫn lấy hầu như tất cả mọi người ánh mắt, thêm vào bình tĩnh tự nhiên lộ ra một ít kiến giải trí tuệ. Toàn triều văn võ hoàn toàn biết rõ vị này tấn vương có đại tài, cực kỳ xuất sắc. Xem cái kia vị thái tử huynh trưởng, đối với hắn cũng càng ngày càng xa lánh, kiêng kỵ. Tự khai hoàng 5 năm, ở Dương Kiên mệnh lệnh ra, đế tử thụ bắt đầu tiến vào trong quân tôi luyện. Đây là đế tử thụ đầy nhất ý một chuyện, thân là đế vương, ngươi có thể không mang binh, không tinh thông binh pháp, nhưng cũng biết được binh. Ở đại minh thế giới, hắn là hơn phiên học tập, bất quá đại minh thế giới hay là quá nhỏ. rất nhiều chiến sự phương diện thần kỳ đều không có. Tỷ như, tướng quân có thể mang dưới trướng binh lính lực lượng, sĩ khí chờ chút kết hợp lại, gia trì bản thân. Cũng tỷ như hiện tại, đế tử Thụ đứng ở trên giáo trường, nhìn cách đó không xa, tùy quốc đại tướng Sử Vạn Tuế đang cùng dưới trướng 10 vạn binh sĩ diễn luyện. Cái này 10 vạn binh sĩ tùy tùng Sử Vạn Tuế Nam Chinh Bắc Chiến, đã sớm cùng Sử Vạn Tuế thành lập thâm hậu tín nhiệm. Vì lẽ đó, Sử Vạn Tuế có thể tập kết 10 vạn đại quân bọn họ sĩ khí, lực lượng để bản thân sử dụng. Thêm vào bản thân hắn chính là tiên cảnh cường giả, trường sóc múa, lôi kéo 10 vạn đại quân lực lượng, thật sự là phong vân biến sắc, chu vi gần 200 dặm bên trong, đều tại hắn uy thế bao phủ trong lúc đó, không khí nặng nề vô cùng. Đối với cái này, đệ tử Thụ không muốn đi nắm giữ loại sức mạnh này, hắn không phải là cần một đao nhất thương dốc sức làm Giang Sơn đế vương, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian đi học tập, là lãng phí, vô dụng. Hắn chỉ cần làm được chi binh, làm được đại quân cũng nhận ra hắn, tán thành hắn, là được rồi. Cho tới mang binh đánh giặc, đó là tướng quân sự tình. Ở trong quân lịch luyện 3 năm, khai hoàng 8 năm. Thực lực đạt đến một cái đỉnh phong tùy quốc, bắt đầu thống nhất Thần Châu một lần cuối cùng đại chiến. Lượng trăm vạn đại quân binh phong vô địch, thẳng đối với Nam Trần, đệ tử Thụ được bổ nhiệm làm lần này đại chiến thống soái. Bất quá hắn chính thức làm việc cũng không phải như vậy. Chính thức chỉ huy toàn quân, khống chế đại cục là Hương Tùy Cửu lão bên trong đại tùy thủ tướng Cao Hành Chu. Tiền tuyến mang binh tác chiến là Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ chờ đại tướng. Đệ tử Thụ là cùng Cao Hành Chu loại người thương nghị đại phương châm, cùng với phụ trách hậu cần phương diện, còn có quan trọng nhất thăng bằng khắp nơi. Nhưng điều này cũng thật là cái việc khó, chủ yếu là lúc này tùy quốc thực lực mạnh phi thường, đủ để quét ngang thiên hạ. Hương Tùy Cửu lão, Sử Vạn Tuế rất nhiều văn thần đại tướng cùng thế gia đại tộc thế lực khắp nơi hoàn toàn trông mà thèm cái này thống nhất Thần Châu cự đại công lao. Quá nhiều danh thần đại tướng hội tụ đến lần này đại chiến, liền Cao Hành Chu cũng ép không xuống tràng tử. Cần người trong hoàng thất tồn tại, đến thăng bằng khắp nơi, đệ tử Thụ chính là như thế một vị người. Đương nhiên, chỉ bằng những cái kia thân phận vẫn không được, quan trọng nhất là muốn có năng lực. Đệ tử Thụ hiển nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất. Sự thực chứng minh, hắn làm rất tốt. Khắp nơi các mặt vẹn vẹn có thứ tự, vững vàng bất loạn. Bất kể là thế gia đại tộc phương diện, hay là phổ thông văn thần đại tướng, đều có thể hài hòa tốt. Thời gian trôi qua, tất cả cũng rất thuận lợi, lượng trăm vạn đại quân thế như trẻ tre, Túy Sinh Mộng Tử Nam Trần hầu như không có cái gì sức chống cự, quân tiên phong đến, người đầu hàng chỗ nào cũng có. Đệ tử Thụ cũng mang theo hậu quân bước lên Giang Nam chi địa. Chúc mừng Tấn Vương điện hạ, chúc mừng Tấn Vương điện hạ bình định Nam Trần, thống nhất Thần Châu. Bệ hạ nhất định long nhan vô cùng vui vẻ a. Mang quân đi ở đi tới Nam Trần quốc đô khỏe mạnh thành trên đường, đệ tử Thụ bên cạnh, một trung niên người nhìn như rất chân thành cười nói. Ngươi muốn nói cái gì? Đệ tử Thụ lạnh nhạt ánh mắt không hề liếc mắt nhìn vị này Hương Tùy Cửu lão bên trong, tựa hồ không quan tâm chút nào, trước sau như một lãnh đạo, trầm ổn. Dương Tố cũng không thèm để ý đối phương gọi thẳng ngươi chữ như vậy không lễ phép dáng vẻ. Những năm gần đây, Thần Vương điện hạ tư thái cũng đã rõ ràng. Người ta chính là như vậy lãnh đạo, trầm ổn, ngươi có thể làm sao? Càng chủ yếu là, loại này lãnh đạo, trầm ổn, vẫn còn ngạc nhiên không cho ngươi cảm thấy phiền chán, phảng phất đó chính là đối phương từ lúc sinh ra đã mang theo, chỉ là khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Còn sẽ ngạc nhiên cảm thấy một loại là chuyện phải làm cảm giác, cam tâm tình nguyện thụ lấy. Hơn nữa người ta đối với người nào đều là như vậy, ngươi có thể làm sao? Nhiều lắm nói đúng là hắn quá mức lạnh nhạt chút, không biết tốt tốt kết giao đại thần. Đương nhiên, cũng có nói đệ tử Thụ quá mức cuồng ngạo thanh âm, bất quá bị Dương Kiên vợ chồng đè xuống. Đối với cái này, đệ tử Thụ không để ý chút nào, trong mấy năm này, đánh ở trên người hắn chú ý càng ngày càng nhiều. Hắn yêu thích là lấy đại thế quét ngang, loại này lén lút cấu kết, hắn vốn cũng không thích, cũng khinh thường, huống chi bây giờ còn cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa trải qua cái này thời gian mấy năm, tính cách dần dần bị người tiếp thụ qua về sau, hắn bản tính cũng một chút bày ra, trên thân lạnh nhạt khí tức. Cố này áp bách lực cũng là càng ngày càng đậm. Đúng lúc là, điều này cũng bỏ đi Dương Kiên đối với hắn không ít kiêng kỵ, không hết sức nhiệt tình kết giao đại thần hoàng tử mới là tốt hoàng tử. Đương nhiên, cái kia bị Dương Kiên loại người cho rằng, nắm giữ cường đại nhân cách mị lực đế tử Thụ, vẫn là cần kiêng kỵ. Thậm chí, có lúc Dương Kiên cũng ghen ghét một chút một, hai, loại này lạnh nhạt kiêu ngạo tính cách đối với người, vẫn còn có thể khiến người ta ăn chi như di sự tình. Quá làm cho một cái hoàng đế trông mà thèm. Nếu không là đế tử Thụ hiện tại là con của hắn, hắn sớm liền hạ sát thủ. Cảm tạ mọi người, phiếu đề cử đạt đến 2.000, khen thưởng tổng hòa cũng đạt đến 200, hai ngày nay hội thêm chương 2 chương, chân tâm đại gia. Chương 32, Vũ Văn Thác, chết. Như vậy người, tuyệt đối là đối với hoàng quyền nhất đại uy hiếp. Bất quá thay cái phương diện xem, thân phận không giống, cũng là có sự khác biệt đãi ngộ. Dương Kiên một mặt kiêng kỵ đế tử thụ, một mặt lại đang mong đợi. Chờ mong hắn càng xuất sắc. Đè xuống trong lòng không bình tĩnh, Dương Tố tử tử tế tế quan sát đến vị này toàn triều văn võ tán thưởng, kiêng kỵ, nhìn không thấu Tấn Vương điện hạ, muốn từ thần sắc hắn trông được ra một ít đồ vật. Có thể kết quả vẫn còn có chút cau mày, cái gì cũng không nhìn ra, như là đối mặt một vũng đại hải, một tòa thâm nguyên. Trong lúc nhất thời, đối với mình quyết định, lại có chút chần chờ, không biết là đúng hay sai. Hơi hơi do dự dưới, vẫn có quyết định, vô hình pháp lực đem chu vi cách ly, khiến người không nghe được thanh âm hắn. Điện hạ minh giám, ngài lập xuống như thế bất thế công lao, thần cho rằng, thái tử chi vị hẳn là điện hạ ngài mới đúng, bệ hạ nương nương cũng vẫn yêu thích điện hạ, lần này tuyệt đối có rất lớn thời cơ. Dương Tố nghiêm nghị, chân thành nói. Đế tử thụ vẻ mặt bất biến chút nào, lạnh nhạt ánh mắt nhìn Dương Tố một chút, chỉ là cái nhìn này, lại là để hắn cả kinh. Chỉ cảm thấy trong lòng chưa tính toán gì bí mật bị cái nhìn này xem rõ rõ ràng ràng. Bản năng, ánh mắt né tránh một hồi. Là ngươi một người chi muốn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phảng phất từ thiên ngoại mà đến, để Dương Tố sâu sắc cảm thấy một luồng áp bách lực. Trong lòng không khỏi thán phục, muốn biết rõ bất kể là địa vị, hay là tu vi, hắn đều là tùy quốc thượng tầng bên trong. Thật sự không cần thiết như vậy lịnh bợ, cung kính vị này Tân Vương, cũng không thể mấy người có thể cho hắn như vậy áp bách lực. Nhưng là bây giờ hắn lại là chủ động đụng tới đây, càng quan trọng là, hắn bị như vậy đối xử, lại không có căm ghét. Đúng là rất mạnh lớn nhân cách mị lực. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng là đúng mình lựa chọn kiên định một ít. Ngẫm lại trong lịch sử những cái vĩ đại đế vương, tính cách không đồng nhất, phong cách hành sự không đồng nhất, nhưng tương tự, lại là đều có cường đại nhân cách mị lực. Liền ngay cả Dương Kiên cũng thế, chỉ bất quá bọn hắn nhân cách mị lực biểu hiện phương thức cũng không một dạng. Có nhiệt tình, có bí khí, có quân minh thần hiền vân vân. Hồi điện hạ, không ngừng thần một người suy nghĩ, cũng không có thiếu đại thần, đều là như vậy hy vọng. Dương Tố nghiêm nghị nói. Đế tử thụ không nói gì nữa, chỉ là cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía trước, phảng phất vừa mới phát sinh một màn, hoàn toàn quên. Dương Tố có chút cau mày, hắn động tác này cũng là thật tâm, trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu đế tử thụ cử động. Bất quá nhưng cũng thông minh không nói thêm gì. Lại đi nửa canh giờ, đông nhiên, Dương Tố hơi nhún mày, nhìn về phía một phương hướng âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là Dương Nghiệt lại cũng dám nhảy đi ra. Bắt sống Dương Quảng. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng vang lên, phía trước giữa núi rừng nhảy ra hơn ngàn người. Những người này ăn mặc không giống, có người trong giang hồ, cũng có triều đình binh tướng, từng cái cầm vũ khí xông thẳng đế tử thụ chỗ phương hướng. Bởi vì đế tử thụ lúc này xuất lĩnh bất quá là hậu quân một phần, vận chuyển chủ yếu là hậu cần, cũng không phải cường lực quân đội, thêm vào Trần Quốc đã diệt, vì lẽ đó phòng thủ quân đội cũng không nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều tại phía trước mở đường. Lại là không thể nghĩ tới những người này giấu giếm được phía trước mở đường quân đội, như toàn đến thẳng đế tử thụ. Lúc này, chịu đến như vậy công kích, cái này mấy vạn phụ trách vận chuyển hậu cần quân đội không khỏi có chút bối rối. Vèo. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh ở trên trời khoảng không hướng về đế tử thụ bay tới quát lạnh nói, Dương Quảng nhận lấy cái chết. Trần phụ. Dương Tô ánh mắt u lãnh, nhìn về phía đế tử thụ, thấy chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tựa hồ không có chút nào đem những người này để ở trong mắt, vội vàng nói, điện hạ còn chờ chốc lát, thần vậy thì đi giải quyết những này Dương Nghiệt. Đế tử thụ không nhanh không chậm gật đầu, Dương Tố lập tức từ trên ngựa bay lên, hóa làm một áng lửa đón lấy Trần Phụ, vừa nói, Vũ Văn Thác, bọn họ giao cho ngươi. Vâng. Một đạo non nớt, lạnh lùng âm thanh vang lên. Một đạo trên người mặc khôi giáp bóng người nhỏ bé xuất hiện, ôm ấp một thanh kim sắc bảo kiếm đón lấy cái kia hơn ngàn người. Đế tử thụ xem thứ nhất mắt. Ngược lại là có một tia hứng thú. Trần Phụ, không nghĩ tới để ngươi may mắn thoát được một mạng, ngươi nhưng như vậy tự chui đầu vào lưới, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Dương Tố tràn ngập sát ý âm thanh vang lên, đạo kia hỏa quang đã cùng Trần Phụ đụng vào nhau. Ầm. Một đạo chấn động sơn hà tiếng va chạm, ánh lửa kia đã cùng đạo kia thanh quang đụng vào nhau. Dương Tố. Trần Phụ thanh âm tràn ngập hận ý, cùng với một chút kinh ngạc cùng nôn nóng, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Tố sẽ ở này. Dương Tố không nói thêm gì. Ra tay tàn nhẫn vô tình. Hai bóng người lập tức liền trên bầu trời chiến đấu với nhau, chu vi gần trăm trượng nhất thời nổ vang không ngừng, linh khí sôi trào. Đế tử thụ chỉ nhìn một chút, liền không có lại nhìn. Phía thế giới này tu luyện lộ trình theo hồng hoang gần như, phân nguyên thần đạo cùng nhục thân đạo, Dương Tố cùng cái kia Trần Phụ đều là nguyên thần đường, cũng đều đạt đến có thể ngự không phi hành tiên cảnh. Mà Trần Phụ rõ ràng không phải là Dương Tố đối thủ, chỉ là giao thủ một cái, đã bị gắt gao đặt ở hạ phong. Để hắn có chút hứng thú, là Vũ Văn Thác cùng hắn ôm thanh kiếm kia. Đối mặt cái kia hơn ngàn người đột kích, Vũ Văn Thác khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ở đối phương lần thứ hai tới gần một khoảng cách nhỏ về sau, tay phải nắm chặt thanh kiếm kia chuôi kiếm, có chút vất vả đem rút ra. Ngâm. Một đạo trùng tiêu kiếm tiếng hót, một đạo kim sắc kiếm ảnh dài đến trăm trượng, như khai thiên cử kiếm, quay về cái kia hơn ngàn người quét ngang xuống. A. Phúc. Đây là cái gì? Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, chiêu kiếm đó phía dưới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không thể ngăn cản, mấy trăm người trực tiếp bị chém thành hai nửa, còn lại người cũng bị thương hơn nửa. Trên khoảng không, Trần Phụ xem kinh hãi phẫn nộ thương tâm không ngớt, cái này hơn ngàn người, cơ hồ là Trần Quốc cuối cùng gốc gác, hơn 100 vị tiên thiên cảnh, hơn 900 vị phàm cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ huy bọn họ đến đây, chính là vì bắt sống đế tử thụ, lấy đặt thành một ít mục đích. Thật không nghĩ đến Dương Tố tại đây, hơn nữa phía dưới thiếu niên kia. Hiên Viên Kiếm. Cắn răng hận nói, lập tức hét lớn, lùi, mau lui lại, phốc. Còn chưa nói hết, đã bị Dương Tố một chưởng mạnh mẽ đánh vào người, thân thể đập bay mười mấy trượng. Điếc không sợ súng. Dương Tố cười lạnh một tiếng, sau đó thỏa mãn liếc mắt nhìn phía dưới, lại bí ẩn liếc mắt nhìn đế tử thụ. Ngâm. Lại là một đạo kiếm ngân vang âm thanh, màu vàng nóng kiếm ảnh lại nổi lên, Vũ Văn Thác nỗ lực giơ lên kiếm ảnh lần thứ hai quét ngang, sở hữu tiếng kêu thảm thiết nhất thời biến mất. Không. Trần Phụ Bi vẫn kêu to, lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau một khắc, hắn đã bị Dương Tố bắt giữ. Điện hạ, để ngài chấn kinh. Trở lại lập tức, đem Trần Phụ giao cho người trông giữ, liền hướng đế tử thụ nói. Đế tử thụ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, mệnh lệnh đại quân tiếp tục tiến lên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía lạnh như băng Quật Cường đứng ở một bên Vũ Văn Thác, lạnh nhạt âm thanh vang lên, bản vương bên người còn thiếu một cái hộ vệ, ngươi có bằng lòng hay không? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng cũng không có một chút nào dò hỏi tâm ý, có chỉ là một loại bình thản. Vũ Văn Thác mê man một hồi, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động, liền nhìn về phía Dương Tố. Dương Tố đầu tiên là đại hỉ, tấn vương đây là muốn tiếp thu hắn à, bất quá lại là có chút không muốn. Vũ Văn Thác hay là một cái rất tiện dụng lợi kiếm. Bất quá trước mắt, liền làm ra quyết định, lợi kiếm cho dù tốt, cũng phải có tư cách nắm trong tay mới phải. Mất đi quyền thế, cho dù tốt lợi kiếm cũng sẽ thành người khác. Lập tức đối với Vũ Văn Thác trầm giọng nói, Điện hạ Long Ân, ngươi còn không mau khấu tạ Điện hạ. Vũ Văn Thác nỗ lực đè xuống kích động, lập tức có nề nếp đất quỳ xuống nói, Vũ Văn Thác tạ Điện hạ Long Ân, nhất định thề sống chết hộ vệ Điện hạ. Một bên, Dương Tố tâm lý có chút ghen ghét. Bất quá sau một khắc liền thu hồi những tâm tư đó, bắt đầu suy tư lên đón lấy sự tình. Tấn Vương đã đồng ý, đón lấy là có thể theo những cái đáng chết giá hỏa đấu một trận. Muốn gây trên đầu chúng ta, không dễ như vậy. Trong lòng đang nghĩ, cũng cảm giác một đạo như núi, như vực sâu ánh mắt nhìn sang, đồng thời còn có một luồng rất lớn áp bách lực. Náo hải yên tĩnh, nhìn lại hướng về đạo kia ánh mắt, đã nhìn thấy cái kia thâm nguyên đồng dạng con mắt, trong lòng không tự chủ lại có chút ý sợ hãi. Nếu ngươi dám ngông cuồng hành động, thanh âm lạnh như băng bá đạo cực kỳ, Dương Tố phảng phất nhìn thấy một con dữ tợn cự thú chính lạnh lùng nhìn mình. Hơn nữa một sát na kia khí thế. Lấy lại tinh thần, đế tử thụ đã cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía trước đi, bên cạnh Vũ Văn Thác sắc mặt có chút khiếp sợ, sùng bái theo. Nhất thời, trong lòng một cơn lửa giận dâng lên. Thật rất cảm tạ mọi người, nhất định nỗ lực, buổi tối còn có một canh, vì là khen thưởng đến 200 thêm chương. Chương 33, Ngự hạ chi đạo, đảng tranh. Dám như vậy đối với ta? Bao nhiêu năm? Liền ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không như vậy đối với ta, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dám như thế đối với ta? Ngông cuồng. Một cơn lửa giận xông thẳng Dương Tố trong lòng, hận không được ngay lập tức sẽ đổi ý, sau đó nhất định khiến đế tử thụ đẹp đẽ, vậy mà như thế nhục hắn. Thế nhưng là cường đại tâm trí nhanh chóng để hắn đè xuống phẫn nộ, khôi phục rất nhiều lý trí, kết quả không phát hiện được. Đế tử thụ thân là tấn vương, rất được hoàng thượng hoàng hậu yêu thích. Hắn một cái thân phận có chút lúng túng, cũng không đạt tới đỉnh phong người, căn bản không làm gì được đế tử thụ. Hơn nữa thật muốn làm như vậy, cái thứ nhất chết cũng hứa chính là hắn. Cái kia chút đồng đội cũng phải vứt bỏ hắn. Còn có hoàng thượng bên kia, thái tử bên kia. Nghĩ như vậy, phẫn nộ lại giảm rất nhiều, tùy theo xuất hiện, là từng kia ý sợ hãi. Không tự chủ liền nhớ lại vừa nãy cặp kia ánh mắt. Phẫn nộ lần thứ hai thiếu hơn nữa, trong lòng kinh nghi bất định, khuất nhục phẫn nộ cùng quyền thế sinh mệnh so với. Trong lòng Thiên Bình lập tức liền có nghiêng, đè xuống từng tia không cam lòng cùng phẫn nộ, cưỡi ngựa theo sau, đi tới Lạc Hậu đế tử thụ nửa cái thân ngựa địa phương, mang theo từng tia cung kính nhỏ giọng nói, điện hạ nói, thần tất tuân thủ. Đế tử thụ không nói gì, như là ngầm thừa nhận. Một bên, Vũ Văn Thắc cũng ngồi trên lưng ngựa, túi đầu, trong lòng dường như sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh. ánh mắt xéo qua nhìn phía đế tử thụ trong mắt, đều là sùng bái cùng kính nể. Thật mạnh. Lại đem Dương Tô thuộc về tiếp theo giống như quát lớn. Đây là hắn chưa từng nghĩ tới, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Từ nhỏ trong lòng hắn, Dương Tô cái này đại ma đầu liền khủng bố phảng phất là thiên, có thể đầu nhập Tấn Vương Điện Hạ dưới trướng, rời xa một ít đại ma vương, hắn cũng rất cao hứng. Thậm chí nghĩ sau đó có thể hay không yêu cầu Tấn Vương Điện Hạ cứu ra mẫu thân, thật không nghĩ đến, Tấn Vương Điện Hạ trực tiếp quát lớn một trận đại ma vương. Đại ma vương còn ngoan ngoãn thụ lấy chịu thua. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn đối với Dương Tô bóng mở nhất thời đánh vỡ không ít, lại càng là tự tin tăng gấp bội, Tấn Vương Điện Hạ nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Cho tới đế tử thụ tại sao phải giúp hắn cứu ra mẫu thân hắn. Hắn tạm thời còn không có có muốn cái này. Chỉ nhìn đến một ít hy vọng, liền nhất định phải nắm lấy. Đế tử thụ không để ý đến Vũ Văn Thác cùng với Dương Tố tâm tư, đối với hắn mà nói, Vũ Văn Thác coi như không tệ, là một nhân tài, vì lẽ đó tiện tay muốn đi qua. Cho tới Dương Tố. Dương Tố vào lúc này tùy triều, kỳ thực vẫn đúng là không tính là gì nhân vật đứng đầu. Hơn nữa mỗi người đều có mỗi người ngự hạ chi đạo, đại thể tượng đồng, phong cách nhưng khác. Coi như một người đối xử chính mình thuộc hạ, không cùng thuộc về dưới cũng sẽ dùng không giống ngự hạ phương thức. Trung Trinh đối xử như thế, giảo hoạt như vậy đối xử. Trong mắt hắn cho không hạt cát, nếu muốn nương nhờ vào hắn, dĩ nhiên là muốn đàng hoàng khi hắn thuộc hạ. Mà Dương Tố người này, tâm tư âm trầm, giảo hoạt như cáo, lòng dạ rất sâu, căn bản không thể nói là trung trinh. Coi như với hắn tốt tốt nơi tốt quan hệ, nguy hại đến hắn thời điểm, cũng có thể là bị hắn bị cắn ngược lại một cái, bình thường thời gian cũng sẽ không đem hắn nói quá coi là chuyện to tát. Chỉ có để hắn sợ, hắn mới biết thành thành thật thật. Về phần hắn chắc chắn sẽ lòng sinh oán hận. Chắc chắn sẽ trong bóng tối nương nhờ vào người khác cắn ngược lại. Hắn không lo lắng chút nào, bây giờ đại tùy triều nhà cục thế, Dương Tố không có cái gì nhiều dư lựa chọn. Càng chủ yếu là, chỉ cần hắn có đầy đủ cường thế, Dương Tố cũng chỉ có thể đem oán hận đặt ở tâm lý, dần dần biến thành sợ hãi, trở nên đàng hoàng. Kỳ thực không ngừng Dương Tố, rất nhiều người cũng đều là như vậy, trung tâm thứ này, tin cậy hay là số ít. Chỉ có đầy đủ uy thế, mới có thể đem thuộc hạ biến thành trung tâm, có thể duy trì một cái vương triều tồn tại. Ném đi Dương Tố sự tình, lẳng lặng suy tư một phen triều đình, vừa nhìn về phía Nam Vương, Trần Phụ muốn bắt hắn, ngược lại là có chút ý tứ. Bên trong nhìn bỏ rơi nhiệm vụ, không thể phát hiện Trần Phụ chờ Dương Nghiệt. Cấp đoạt ký trước, chờ đợi xử lý. Dương Tố ngồi trên lưng ngựa, đang nghĩ ngợi việc của mình, chỉ nghe thấy cái kia lạnh nhạt âm thanh vang lên. Trong lòng cả kinh về sau nhưng mà, bên trong nhìn chính là phía trước phụ trách mở đường tướng lãnh, hơn nữa hắn là Lũng Tây Lý người nhà, lập tức ứng đạo, đúng. Ứng về sau, bắt đầu đi làm. Mấy vạn người trải qua 10 ngày chạy đi, rốt cục tiến vào Khỏe Mạnh Thành. Xin chào Tấn Vương Điện Hạ. Cao Hành Chu dẫn người nên tiếp đế tử thụ tiến vào tòa này 2 triệu người đại thành. Ừm. Nhan nhạt ứng một tiếng, đế tử thụ trước tiên đi về phía trước, trừ số ít người, những người khác đều thói quen, ở đi theo phía sau. Rất nhanh, Cao Hành Chu liền cho hắn nói tới khoảng thời gian này sự tình, cùng một ít cần đế tử thụ tới làm quyết định sự tình. Chủ yếu nhất, có hai cái. Hàng Cấm Hổ, Hạ Nhược Bật, Ngư Câu La ba người mang binh đi đối phó Giang Nam cuối cùng một chỗ không yên tĩnh chỗ, Linh Nam Tống ra. Bên trong, chính là Trần Thúc Bảo Sủng Phi Trần Lệ Hoa các nữ, cùng với một ít sủng thần xử trí phương pháp. Ngày mai triệu tập toàn thanh bách tính, trước mặt mọi người đem Trần Lệ Hoa cả đám người chạm lập quyết. Không do dự, vừa đi, đế tử thụ một bên ra lệnh. Điện hạ, có phải hay không trước đem bọn họ mang về Đại Hưng, để bệ hạ xem qua. Đi theo đế tử thụ phía sau nhất anh tuấn người trẻ tuổi mở miệng nói. Lý Huyên, điện hạ đã hạ lệnh, người nghị cãi lời quân lệnh. Lập tức, một bên một thành viên vóc người khôi ngô đại tướng trầm giọng nói. Sử tướng quân, mặt tướng sao dám cãi lời quân lệnh? Chỉ là kiến nghị một, hai. Người trẻ tuổi kia trầm giọng nói. Điện hạ như là đã hạ lệnh, rõ ràng đã trải qua cân nhắc, Trương Lệ Hoa loại người thật là nên chém, vừa vặn thu nạp Trần Quốc dân tâm. Lại một vị võ tướng trang phục người mở miệng nói. Không sai. Nhất thời, mấy vị tướng quân mở miệng. Lý Huyên cùng bên người mấy người liếc mắt nhìn nhau, có chút cau mày, liếc mắt nhìn đế tử thụ bóng lưng không nói thêm gì nữa. Phía trước, đế tử thụ bước chân liên tục, tựa hồ không nghe thấy phía sau tranh luận, mà Cao Hành Chu mấy cái tầng cao nhất thì là âm thầm quan sát đến đế tử thụ bóng lưng, không hề nói gì. Đồng nhiên, cái kêu lạnh nhạt trầm ổn thanh âm lại vang lên. Bất cứ lúc nào quan tâm lĩnh nam chiến sự, làm tốt trợ giúp chuẩn bị, Cao Hành Chu. Ngươi phụ trách dẫn người động viên Giang Nam dân tâm, Bùi Củ, ngươi phụ trách liên lạc Giang Nam thế gia đại tộc, tạm thời trấn an được bọn họ. Điện hạ, Giang Nam thế gia đại tộc thô bạo, bất phục vương hóa, hạ quan cho rằng. Thanh âm còn không có hạ xuống, đột nhiên, đế tử thụ bước chân dừng lại, mọi người cả kinh cũng dồn dập dừng bước lại. Chỉ thấy đế tử thụ xoay người, cặp kia lạnh nhạt, sâu thẳm con mắt, liếc mắt một cái mọi người. Thoáng chốc, bao quát Cao Hành Chu bực này nhân vật, cũng không nhịn được tâm thần lạnh lẽo, không tự chủ có chút sốt sáng, có chút câu thúc, bầu không khí yên tĩnh lại, có chút quỷ dị. Liên Sử Vạn Tuế bực này kiệt ngao bất thuần đại tướng, cũng thành thật vô cùng. Đế tử thụ ánh mắt nhìn phía cái kia đưa ra dị nghị người, người kia là cái trung niên quan văn. Coi như là ngồi ở vị trí cao. Nhưng bị này đôi ánh mắt nhìn, lập tức có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bản năng mà túi thấp đầu, vô ý thức nhỏ giọng giải thích, điện hạ, hạ quan chỉ là kiến nghị. Nói xong, cũng có chút mặt đỏ, quá mất mặt. Bất quá lại không người cười nhạo hắn, có thể tại Tấn Vương uy thế giới giữ vững bình tĩnh, còn không có mấy cái. Không gặp Cao Hành Chu vị này đại tùy thủ tướng bị gọi thẳng tên, cũng không có ý kiến gì sao. Đế tử thụ không để ý đến hắn nữa, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi, mọi người thở một hơi, Cao Hành Chu cùng một cái khác khí chất bất phàm quan văn, còn có mấy cái võ tướng xác nhận. Không ít người xem trong lòng phức tạp, Tấn Vương trên thân uy thế càng ngày càng mạnh. Loại uy nhiếp này lực, trừ Dương Kiên, cũng chỉ có vị này Tấn Vương. Không dựa vào cường đại công tích, không dựa vào thực lực cường đại. Chỉ là dựa vào cái kia mấy năm qua biểu hiện ra ngoài xuất sắc, trầm ổn, đương nhiên, quan trọng nhất là, chỉ dựa vào hắn chính hắn một người. Chỉ là đứng ở nơi này, liền để bọn họ không khỏi cảm thấy một loại tín phục. Nói đến cảm thấy buồn cười, không thiết thực, nhưng là thật. Trong lịch sử, có người như thế, thật giống chỉ có một vị, người trong truyền thuyết kia Thủy Hoàng Đế. Trong lòng hoặc lo lắng, hoặc do dự, hoặc cao hứng chờ chút tâm tình, đoàn người đi tới một tòa đại phủ để, bắt đầu cụ thể văn phòng. Đế tử thụ rồi hướng một vài việc làm ra quyết định, rốt cục có một hồi thời gian nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, nhất là khỏe mạnh thành bị đánh hạ, Trần Quốc diệt vong về sau, vốn chỉ là một điểm tranh chấp, hiện tại cấp tốc tăng nhanh, càng ngày càng nhiều. Từ Dương Tố chủ động đầu nhập vào, đến vừa đã phát sinh tất cả, khắp nơi đều đầy dẫy một loại đảng tranh khí tức. Phiếu đề cử quá 2.000 thêm chương, khen thưởng quá 200 thêm chương vào ngày mai. Chương 34, 6 lớn đỉnh tiêm thế lực. Đảng tranh. Vĩnh viễn là trên triều đình lao không đi tàn khốc đấu tranh. Các triều đại đổi thay có thể khả năng tên không giống, nhưng tính chất lại là một dạng. Ở đế tử thụ trong mắt, phía thế giới này, đại thể có lục đại đỉnh tiêm thế lực. Đầu tiên là lấy Dương Kiên dẫn đầu đế đảng, Cao Hành Chu, Ngũ Kiến Trương chờ đều là, đại nghĩa trên chiếm cứ chủ đạo, lực lượng mạnh nhất. Thứ nhì là Quan Lũng tập đoàn, Dương Kiên chính là lấy Quan Lũng tập đoàn lập nghiệp, Quan Lũng tập đoàn lấy quân sự lực lượng làm chủ, Dương Tố, Hàn Câm Hổ, Hạ Nhược Bật, Độc Cô Gia bọn người là, Dương Kiên đối với Quan Lũng tập đoàn cũng là tức dựa vào lại phòng bị kiên kỵ. Thứ ba là Sơn Đông tập đoàn, lấy Ngũ Tính Thất Gia dẫn đầu, sức mạnh chủ yếu ở quan văn phương diện, tại thiên hạ danh tiếng rất lớn, là chân chính thế gia tạo thành tập đoàn, thâm bất khả trắc. Đạo thứ tư nhà, đạo gia lực lượng đồng dạng thâm bất khả trắc, lên tới có thể ảnh hưởng triều đình quan lớn, dưới có thể ảnh hưởng dân gian dân tâm. Đệ ngũ Phật gia, Dương Kiên cũng có thể nói là xuất từ Phật gia, một mực ở sau lưng Dương Kiên. Thứ sáu Ma Môn, cũng chính là trừ Nho, Đạo, Phật ba nhà ở ngoài đại bộ phận chư tử bách gia, tụ lại lực lượng, bọn họ ẩn tàng với mọi ngành mọi nghề, cho tới quan lớn phi tử, cho tới người bình thường, cũng có khối người. Còn lại giang nam đại tộc các loại, thì là kém hơn một bậc lực lượng. Cái này sáu nhà trong thế lực, sau ba nhà liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, hơn nữa tại triều đường trên lực lượng không chiếm cư ưu thế, vì lẽ đó đại bộ phận chỉ có thể từ mặt bên ảnh hưởng thiên hạ, cũng không ngừng hướng về trí cao triều đình xâm lấn. Ba nhà cũng bởi vì căn cơ xung đột lẫn nhau, vì lẽ đó vẫn minh tranh ám đấu. Top 3 trong nhà, đế đảng không nói, Quan Lũng tập đoàn là quân sự làm chủ, Dương Kiên rất là kiêng kỵ, vì lẽ đó những năm gần đây tuy nhiên cũng ở đả kích túc địch Sơn Đông thế gia tập đoàn, nhưng là không giết hết bên trong. Ngược lại, còn âm thầm nâng đỡ bọn họ, cùng Quan Lũng tập đoàn đối kháng. Thậm chí đối với tụ tập ở thái tử bên người cũng là trong bóng tối thúc đẩy. Vì lẽ đó, Dương Tố cái này Quan Lũng tập đoàn người muốn nương nhờ vào đế tử thụ đến đối kháng Sơn Đông thế gia tập đoàn. Không ngừng Dương Tố, không ít Quan Lũng tập đoàn người cũng coi thượng đế tử thụ, Dương Tố chỉ là tham dò thôi. Vì lẽ đó Dương Tố vừa bắt đầu liền không có bao nhiêu lựa chọn. Đương nhiên, đây chỉ là Quan Lũng tập đoàn một phần, Quan Lũng tập đoàn ở Dương Kiên đăng cơ về sau, liền bắt đầu từ từ chia tán, tỉ như Dương Lâm loại người thì càng trung tâm với Dương Kiên, mà không phải tập đoàn liên minh. Không nên nhìn thế giới này võ lực không tầm thường, đều có tiên. Thế nhưng thế giới ảnh hưởng, cho dù là tiên, thọ mệnh cũng là hạn chế. Đây cũng là tiểu thế giới bi ai, nhân vật cho dù mạnh hơn, nhưng thế giới không chịu nổi, vì lẽ đó không thể trường sinh. Bằng không giống như hiện tại đại tùy thế giới, hơn mấy trăm ngàn cái tiên cảnh đồng thời phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thiên địa liền muốn chậm rãi suy kiệt. Như tiên cảnh tới nói, dài nhất thọ mệnh cũng bất quá 300 tuổi, theo hồng hoang một dạng, đế vương trên người chịu một quốc gia khí vận, lại càng là thọ ngắn, cực nhỏ có thể sống qua 100 tuổi. Nói như vậy, liền tiên cảnh quan viên thọ mệnh, cũng so với bình thường tiên cảnh thọ mệnh ngắn. Vì lẽ đó hoàng vị truyền thừa việc, cũng là phi thường trọng yếu, liền Dương Kiên lúc này đều tại chuẩn bị. Sơn Đông tập đoàn hướng Thái tử Dương Dũng tới gần, Quan Lũng tập đoàn bộ phận hướng về đế tử Thụ tới gần, tuy nhiên đây là chiều hướng phát triển, nhưng trong đó cũng ít không hắn đổ thêm dầu vào lửa, lấy sự thực tới chọn ra một cái tốt nhất người thừa kế. Bây giờ Thần Châu hầu như đã nhất thống, mấy năm qua này, liền đã từng ngông cuồng tự đại ngoại tộc đối mặt Đại Tùy, cũng bị đánh liên tục bại lui, bị đè xuống đất tùy ý đánh. Cường thế vô địch tư thế uy chấn thiên hạ, loạn hơn ngàn năm Thần Châu sắp nhất thống, lại là này sao một cái cường đại vương triều, vì lẽ đó vào lúc này cũng không ai suy nghĩ cái gì tạo phản loại hình. Như vậy thì chỉ có nội đấu, đi tranh thủ càng quyền to hơn thế, lợi ích. Lấy Quan Lũng tập đoàn cùng Sơn Đông tập đoàn làm trung tâm, tranh đấu dĩ nhiên là càng lúc càng liệt. Trong đó nói, Phật, Ma Tam Vương thế lực cũng trong bóng tối gia nhập. Nếu không là một phần Quan Lũng tập đoàn người muốn nương nhờ vào hắn, Sơn Đông tập đoàn người bên kia. Đối với hắn cũng khá trọng thị. Bằng không vẫn đúng là ép không xuống bây giờ cục diện. Trong đó, Dương Kiên lo lắng chuyện rất quan trọng, cũng sợ đế tử Thụ ép không được chẳng tử, phái tới một cái trợ thủ. Cũng chính là Lý Uyên. Lý Uyên người này có thể nói là Quan Lũng tập đoàn người, lại là Sơn Đông tập đoàn người. Hơn nữa hắn ở hai cái trong tập đoàn thân phận, đều là rất cao một tầng. Ra ra hắn là lúc trước tổ kiến Quan Lũng tập đoàn chủ yếu nhất 8 người bên trong, hắn chỗ Lũng Tây Lý Nhà lại càng là Sơn Đông tập đoàn ngũ tính thất gia bên trong. Đến hắn cái này một đời, mặc dù bởi vì tuổi trẻ còn không có có ngồi ở vị trí cao, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Thêm vào theo Dương Kiên lại là quan hệ thân thích, vì lẽ đó được phái tới trong bóng tối trợ giúp đế tử Thụ. Đương nhiên, cụ thể đối phương là cái gì muốn phương pháp, cũng không biết. Nhưng đế tử Thụ rõ ràng, đối phương lúc này càng thiên hướng về Sơn Đông tập đoàn, cũng là đứng ở thái tử bên kia. Hắn kiếp trước biết trong lịch sử, Dương Quảng mang theo bộ phận Quan Lũng tập đoàn đạt được thắng lợi, chèn ép Sơn Đông tập đoàn, đem Sơn Đông tập đoàn đánh chìm lặng yên về sau, liền nhìn ra Quan Lũng tập đoàn khủng bố, bắt đầu đối phó Quan Lũng tập đoàn. Nam Bình Đệ Caster, Đông Trinh Lưu Cầu, Tây Thôn Thổ Cốc Hồn, Bắc đánh Đột Quyết Man tộc. Trong khoảng thời gian ngắn liền chung quanh liên miên khai chiến, còn toàn bộ thắng lợi, quả thực chính là có ta vô địch, ngông cuồng tự đại, uy áp thiên hạ. Tiêu hao Quan Lũng tập đoàn đại lượng quân lực. Cuối cùng Tam Trinh Cao Ly, triệt để đem Quan Lũng tập đoàn quân lực hao tổn được 10-7-8. Bất quá đáng tiếc, những này huy hoàng trong sự tình, thêm vào còn lại chuyện lớn, cũng đem tùy quốc hùng hậu thực lực tiêu hao. Còn không chút nào thương cảm bách tính, thêm vào lớn làm khoa cử chế, đem Sơn Đông thế gia tập đoàn cùng còn lại thế gia triệt để đắc tội, nâng đỡ đại lượng quân khởi nghĩa, vì lẽ đó đã từng ngông cuồng tự đại đại tùy cũng. Dương Quảng là thông minh, thế nhưng là quá mức cực đoan, quá mức cấp thiết, cũng quá mức tự tin, vì lẽ đó hắn cuối cùng thất bại, chúng bạn xa lánh. Quan Lũng tập đoàn bị đích thân hắn hầu như bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại một chút còn sót lại. Sơn Đông tập đoàn vừa bắt đầu hãy cùng hắn không phải là một lòng. Kế thừa Dương Kiên đế đảng hắn không tin nhậm chức, vừa lên vị liền xử lý Cao Hành Chu, Ngũ Kiến Trương hai vị này văn võ đứng đầu. Đạo gia cũng với hắn không phải là một nhóm. Phật gia nhìn hắn chán nản, trực tiếp vứt bỏ hắn. Ma môn với hắn vừa bắt đầu cũng chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đế tử Thụ căn cứ biết rõ sự tình, suy tính ra những này, đương nhiên, thế giới này hay là không giống với hắn biết. Vì lẽ đó chỉ có thể làm tham khảo. Yên lặng suy tư một hồi, nhìn về phía lĩnh Nam phương hướng. Trần Quốc bị tiêu diệt, Giang Nam thế gia đại tộc không khỏi cũng bị triệt để đè xuống, bọn họ không thể cam tâm. Cái kia Tống gia chính là bọn họ đại biểu. Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy nhìn thấy cuối cùng võ lực chống lại thất bại. Còn xa không chỉ đám bọn hắn. Trừ Quan Lũng tập đoàn ra, e sợ không ai muốn nhìn đến lĩnh Nam Tống gia bị tiêu diệt. Dù sao, Dương Kiên sắp đột phá. Liếc mắt nhìn Bắc Phương, chính là không biết hắn có thể hay không đứng vững. Thờ ơ lạnh nhạt. Đây là đế tử Thụ lúc này tốt nhất giải thích. Đây không phải hắn thời đại. Rất nhiều chuyện hắn sẽ không cố ý đi làm cũng vô dụng. Ở tại vị mưu kỳ chính. Đồng thời, lúc này, liền ngay cả Cao Hành Chu bực này nhân vật, cũng bắt đầu do dự. Thần Châu sắp nhất thống, bọn họ lại nên lựa chọn thế nào? Thần Châu hỗn loạn hơn ngàn năm, các nơi đã sớm thói quen báo đoàn sinh tồn, trên triều đình cũng là như thế. Coi như không ôm đoàn, tương lai cũng nhất định phải đối mặt đứng thành hàng chi tuyển. Thái tử, Thần Vương, còn có Quan Lũng tập đoàn, Sơn Đông tập đoàn. Chờ chút, rất nhiều chuyện đều muốn lựa chọn. Ngày thứ hai, đế tử thụ tự mình dám chạm, ở vô số khỏe mạnh thành bách tính trước mặt, đem Dương Lệ Hoa loại người chém đầu, gây nên không ít hoan hô. Đối với mấy cái này sủng phi, gian thần, khỏe mạnh thành bách tính đã sớm hận thấu xương. Sau đó, chính là xử lý giang nam các loại chiến loạn sau chính vụ, động viên các nơi bách tính, thế gia đại tộc công tác. Đế tử thụ chỉ là mệnh lệnh, các loại cụ thể sự vụ thì là từ cao hành chu loại người đi làm. Như vậy một tháng sau, một tin tức truyền đến, Hàn Cầm Hổ ba người tiêu diệt lĩnh nam Tống gia việc, liên tục gặp ngăn trở. Tống gia tuy chỉ có 10 vạn đại quân, nhưng đều là tinh nhuệ, các loại trang bị không kém cùng tùy binh. Hoàn cảnh địa lý trên cũng càng vì là quen thuộc, hơn nữa kỳ gia chủ soái Tống Khuyết thật là cái cực kỳ xuất sắc thiên tài. Tuổi con trẻ, đơn độc đối đầu Hàn Cầm Hổ ba người xuất lĩnh tam chi từng người 10 vạn quân đội, cũng không có không rơi xuống hạ phong. Còn lợi dụng địa lợi, cùng ba người vừa bắt đầu không quá coi trọng chi tâm, liên tục đạt được mấy cái tiểu thắng lợi. Như vậy cũng coi như, càng quan trọng là, tất cả mọi thứ thật giống cũng đều đang cùng Hàn Cầm Hổ bọn họ đối phó. Hậu cần không ngừng bị cướp, đường không ngừng sụt xuống, nguồn nước lại cũng có độc, chờ một chút sự tình liên miên bất tuyệt. Chương 35, khắp nơi hành động. Rất hiển nhiên, có người ở đối phó với bọn họ. Còn không phải đơn giản người, Hàn Cầm Hổ ba người sâu sắc cảm giác được trên vùng đất này ác ý. Vì lẽ đó liền hướng đế tử thụ lan truyền tin tức, dò hỏi làm phương pháp. Đồng thời, giang nam thế gia đại tộc người bắt đầu tìm tới cửa. Biểu thị đồng ý khuyên bảo Tống Khuyết quy hàng, thế nhưng muốn bảo lưu lĩnh nam yên ổn, đồng thời bảo lưu cái kia 10 vạn đại quân, trấn thủ lĩnh nam. Đế tử thụ thờ ơ lạnh nhạt, không có đồng ý, hắn cũng không có quyền lợi đồng ý, chỉ là theo cao hành chu liên danh đem việc này đăng báo cho Dương Kiên. Đồng thời cho Hàn Cầm Hổ loại người truyền tin, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Cao hành chu có chút bận tâm, hiển nhiên nhìn ra cái gì, nhưng chuyện này hắn cũng hết cách rồi. Giang Nam chi địa phát triển hơn ngàn năm, đã sớm không giống với Bắc Phương. Nơi này mức độ phức tạp không cần nói cũng biết, nhìn như ở đại quân dưới áp chế cũng thần phục, nhưng đây đều là ở bề ngoài mà thôi. Tất cả liền xem Dương Kiên tâm tính, nhìn hắn có chịu hay không mạo hiểm. Lĩnh Nam chi địa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trời rung đất chuyển, trên bầu trời, linh khí lăn lộn sôi trào, vô số đám mây bị đánh tan. Giết. Sau một khắc, lượng trận khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hét lên âm thanh phấn khởi. Hai thanh dài đến mấy trăm trượng đao trên bầu trời mạnh mẽ đụng vào nhau. Một đôi tay trường đao, nhất một tay đoàn đao. Đao phong vô cùng sắc bén, không gian vù vù vang vọng, tựa hồ sau một khắc sẽ bị cắt vỡ. Cầm đao hai người, vừa nhìn đi tới chừng 30 tuổi, vừa nhìn đi tới chừng 20 tuổi. Lúc này, hai người thân thể đều là chấn động, ánh mắt như đao, mạnh mẽ trừng mắt về phía đối phương. Sau một khắc, binh khí trong tay từng người mang theo phía sau gần 10 vạn đại quân sĩ khí lực lượng. Mạnh mẽ chém về phía đối phương. Phong vân biến sắc, sắc trời lờ mờ. Một vị phổ thông tiên cảnh cường giả ở đây, tuyệt đối sẽ bị lập tức nát tan. Vành. Liên tục không ngừng tiếng va chạm, đại địa chấn động, sơn lâm lăn lộn, nhiệt huyết tiếng chém giết sông thẳng lên trời, âm thanh chấn động mấy trăm dặm. Tống Khuyết tiểu nhi, còn không mau mau đầu hàng. Niệm tình ngươi bản lĩnh, bản tướng có thể vì ngươi cầu xin. Quát to một tiếng từ cái kia nhìn qua chừng 30 tuổi tướng quân trong miệng phát sinh, nói. Trong tay động tác không hề dừng lại, lại là nhất đao chạm. Hừ, trước tiên đánh bại ta lại nói. Cái kia nhìn qua chừng 20 tuổi người trẻ tuổi cắn răng quát, ra sức phản kích. Tiếng va chạm nổ vang, phía sau hai người một ít binh sĩ sắc mặt bị chấn động tái nhợt, nhưng đều là cắn răng chống đỡ. Ngư Câu La trong lòng tán thưởng, tốt một nhân kiệt. Bất quá tay bên trong không chút lưu tình, trường đao thẳng chém mà xuống, đồng thời quát, chúng ta tam lộ đại quân phân mà ra đánh, ngươi làm sao chống lại. Cho dù ngươi là ngăn được bản tướng, lại có thể thế nào? Tống Khuyết cười gằn, không chút nào yếu thế nói, ngươi sau đó liền biết. Ngu xuẩn không yên, ngươi mang theo những người này đi tìm chết, thật sự là hưởng phí ngươi Tống gia mấy trăm năm danh tiếng. Ngư Câu La tiếp tục đả kích tinh thần đối phương. Liên tục ăn mấy cái thiệt nhỏ, Ngư Câu La, Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhược Bật ba người ngưng trọng lên, đại thế nắm chắc phía dưới, lựa chọn thận trọng từng bước. Tam lộ đại quân phân ba phương hướng tấn công, từng bước đẩy mạnh, xem Tống Khuyết có thể làm sao. Ta lĩnh nam luôn luôn yên ổn, ngươi thủy quốc bây giờ muốn cướp đoạt chúng ta, đường hỏng. Tống Khuyết phản bác. Nghe nói, dưới trướng gần 10 vạn đại quân đại bộ phận nhất thời kiên định hơn. Ngư Câu La cười gằn, cũng không nói gì nữa, Tống gia ở lĩnh nam mấy trăm năm, đã sớm thâm căn cố đế, không phải là dễ dàng như vậy bị dao động. Ngay sau đó, ra tay càng sắc bén hơn, chỉ chốc lát, song phương binh sĩ liền mỗi người có mấy ngàn bị thương, mấy trăm bị đánh chết tươi. Ngư Câu La cũng không nhiều lưu ý. Hắn đứng phía sau đại tùy, tổn thất nổi. Tống Khuyết nhưng tổn thất không dậy, lại giao chiến một hồi, nhanh chóng rút đi. Ngư Câu La không có truy kích, Tam lộ đại quân từng bước đẩy mạnh, nắm chắc phần thắng, không cần thiết tăng thêm, không cần thiết mạo hiểm. Từ xưa đến nay, dũng binh đại thể chia làm hai bước. Một là dũng, giống như vừa nãy hai người tập kết đại quân lực lượng, chính là dũng một mặt, nhưng dũng cũng không phải quan trọng nhất. Càng quan trọng là chỉ vung. Chỉ huy bao hàm rất nhiều, âm mưu quỷ kế, binh pháp chờ chút cũng bao hàm ở bên trong. Mà chỉ huy bên trong quan trọng nhất, không phải là kỳ mưu loại hình, mà là không phạm sai lầm. Hai quân đối chiến, so với liền là ai phạm sai lầm thiếu. Một bên khác, Tống Khuyết mang theo đại quân dừng lại. Đại huynh, Ngư Câu La không có đuổi theo. Bên cạnh một người còn trẻ người có chút cau mày nói. Tống Khuyết vẻ mặt bất biến, tựa hồ không ngoài ý muốn nói, Ngư Câu La thân kinh bách chiến, một khi trở nên coi trọng chúng ta, muốn dùng hắn trúng kế sẽ không có dễ dàng như vậy. Tống Chí gật gù, thở dài một tiếng, đáng tiếc, Trần Phụ không có thể bắt ở cái kia Dương Quảng, bằng không là tốt rồi. Không cần lo lắng. Tống Khuyết sắc mặt thận trọng mà bình tĩnh, định liệu trước nói, bây giờ tùy quân ba đường tấn công, chúng ta là rất khó chống lại, bất quá chúng ta chỉ cần trì hoãn thời gian là có thể, thiên hạ này, phần lớn là không nghĩ rằng chúng ta bị tiêu diệt người. Tống Chí có chút không hiểu, nhưng là rất tín nhiệm chính mình đại ca, gật đầu nói, chúng ta đã ở thông lĩnh quan chuẩn bị kỹ càng tất cả, có đại ca ngươi cùng tẩy thái phu nhân, nhất định có thể chống lại ở tùy quân. Tống Khuyết gật đầu, sau đó liền xuất quân hướng về một hướng khác mà đi. Hắn hiện tại mục đích chính là trì hoãn ba đường tùy quân tốc độ, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Ở Giang Nam, Bắc Phương, Sơn Đông chờ chút các nơi, từng đôi mắt đều là nhìn lĩnh Nam. Tâm tư dị biệt. Nhưng tượng đồng, đại bộ phận cũng không muốn lĩnh Nam cũng rơi vào tùy quốc bên dưới đại quân. Lĩnh Nam nhất định phải không thể ngã, bằng không chúng ta liền muốn thật bị Sơn Đông, còn có quan lũng những cái võ phu gắt gao ngăn chặn. Giang Nam vừa ẩn bí địa phương, mấy cái Giang Nam đại thế gia tụ tập cùng một chỗ, một người trầm giọng nói. Đúng vậy, bây giờ Dương Quảng không hạ lệnh đồng ý, chúng ta đã theo Dương Kiên đang nói, không ngừng chúng ta, còn có rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy lĩnh Nam ngã xuống, hắn nhất định không chịu nổi phần này áp lực. Lại một người trầm giọng nói, đem hết toàn lực đi, một bên tạo áp lực Dương Kiên, một bên tẩy thái phu nhân cùng Tống Khuyết, nhất định phải đứng vững tùy quân. Sơn Đông trên mặt đất. Không được, lĩnh Nam không thể ngã. Đúng vậy, Dương Kiên đã đạt đến một cái đỉnh phong, Thần Châu nếu như bị hắn thuận thế hoàn toàn nhất thống. Nhất định có thể đột phá, đến lúc đó chúng ta nhất định càng thêm bị động. Nhất định phải cho hắn một cái ngăn trở, không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Liên hệ Phật môn đi, Dương Kiên tín nhiệm nhất Phật môn, đám kia con lửa chọc cũng sẽ không muốn nhìn đến hắn thuận lợi đột phá. Đồng ý. A-di-đà Phật, Thần Châu đã nhất thống, tái tạo sát nghiệt, đúng là không thích hợp. Lĩnh Nam có Tống gia cùng tẩy thái phu nhân, đủ để trấn thủ, chúng ta cần làm khuyên bảo bệ hạ một, hai. Thiện hai, để Thanh Huệ đi một chuyến đi. Đại Hưng Thành. Lúc này Đại Hưng, đã không phải là nguyên lai Đại Hưng, chính là một tòa chứa đựng 4 triệu nhân khẩu cự thành, lúc này Thần Châu đại địa trung tâm. Đại Hưng Thành trung ương nhất Hoàng Cung Đại Hưng Cung. Sắp thống nhất Thần Châu, sáng tạo ngàn năm qua vô số nhân kiệt tha thiết ước mơ tráng cử hùng chủ Dương Kiên, lại là từ Đại Hưng Điện bên trong sắc mặt hơi có âm trầm trở lại Lưỡng Nghi Điện. Chỉ chốc lát, một vị trang phục trung niên Mỹ phụ đi tới. Dương Kiên vẻ mặt hơi chậm, vị kia trung niên Mỹ phụ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Khẽ thở dài bệ hạ cũng không cần quá mức tức giận. A la, ngươi cũng biết rõ. Dương Kiên mở miệng nói, vẻ mặt thân mật tự nhiên. Làm cho Dương Kiên đối với cái này đối xử, cũng có thể như vậy tùy ý đối xử Dương Kiên, toàn bộ đại tùy cũng chỉ có Độc Cô Hoàng hậu một người. Độc Cô Hoàng hậu gật gù, cái gì hậu cung không được can chính loại hình, đối với nàng vô dụng, cho tới nay, nàng đều đối với tiền triều có cực lớn sức ảnh hưởng. Vừa nãy tiền triều phát sinh sự tình, nàng ngay lập tức sẽ biết rõ. Thấy Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, Dương Kiên phảng phất tìm tới an tâm bến cảng, không nhịn được cả giận nói, làm cản, bọn họ thật sự là làm cản, lại dám để lĩnh Nam cắt cứ một phương. Kỳ tâm khả chu. Được, tức giận có ích lợi gì? Độc Cô Hoàng hậu như là dỗ tiểu hài giống như, ôn nhu nói, ngày sau lại trừng trị bọn họ cũng chính là. Dương Kiên trầm mặc một hồi, gật đầu, hai vợ chồng cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau cổ vũ, biết rõ nhẫn một chữ này. Lần này Sơn Đông bên kia. Giang Nam bên kia đồng thời phát lực, muốn cho lĩnh Nam cắt cứ một phương, chấm rõ ràng, một cái là vì để chấm thật nhiều phiền não, ít đi chèn ép hắn nhóm. Một cái là vì là muốn bảo tồn một ít thực lực, từng cái kỳ tâm vẫn không tại ta đại tùy A. Dương Kiên trầm giọng thở dài. Vậy cái ít thế gia mấy ngàn năm qua không đều là như vậy. Độc Cô Hoàng hậu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đón đến hơi có chút cau mày nói, nếu như lĩnh Nam cắt cứ một phương, chắc chắn sẽ đối với đại thế có chỗ ảnh hưởng. Ảnh hưởng ngươi đột phá. Chương 36, Dương Kiên dao động. Dương Kiên có chứa tự tin, tự đắc cười, rất giống ở người yêu trước mặt biểu hiện đại nam nhân, liền chấm chữ cũng không nói, yên tâm, ta từ lâu đạt tiên cảnh đỉnh phong, tích lũy đầy đủ, bây giờ thần châu đã gần như nhất thống, ta chỉ cần lại chuẩn bị một, hai, liền có thể thuận thế đột phá. Chỉ là linh nam chi địa, không tính là gì, coi như không cầm xuống, ta cũng có thể đột phá. Độc cô hoàng hậu nhìn ra, chỉ là ngọt ngào nở nụ cười, cũng không thèm quan tâm hắn, nhưng vẫn cẩn thận nói một câu, không nên khinh thường. Ừm. Dương Kiên cảm nhận được độc cô hoàng hậu tín nhiệm, trong lòng nhất thời vô cùng vui vẻ. Yên tĩnh một chút, chân thành nói, bất quá linh nam chi địa, tốt nhất hay là mau chóng cầm xuống, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Hơn nữa bọn họ nói chuyện chấm sẽ đồng ý, chẳng phải là nói chấm sợ bọn họ. Độc cô hoàng hậu gật đầu, rất tán thành, a nơi đó là nói thế nào. Hắn đã theo cao hành chu liên danh truyền quay lại tin tức, giang nam bên kia có người đi tìm bọn họ từ chối. Đông nhiên, Dương Kiên nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, tấn công lĩnh nam việc ngược lại là chịu đến một chút ngăn trở. Đại thế phía dưới, một chút ngăn trở tính toán không được cái gì. Độc cô hoàng hậu không để bụng. Dương Kiên hiển nhiên cũng là như thế xem phương pháp, chấm đợi thêm một đoạn, chỉ cần chờ bọn họ tấn công xong lĩnh nam, xem những tên kia còn nói cái gì. Độc cô hoàng hậu gật đầu tán thành, đồng nhiên, Dương Kiên nhìn thấy phía dưới chính mình bên người thái giám hướng mình đánh mấy cái mịt mở ánh mắt. Ánh mắt nhất động, vẻ mặt ôn hòa đối với độc cô hoàng hậu cười nói, a là ngươi hãy đi về trước đi, chấm cũng nên xử lý chính vụ, ngươi yên tâm, chấm nhất định không hành động theo cảm tình, lớn không cho những người kia cản rỡ một đoạn tháng ngày. Ừm. Độc cô hoàng hậu yên tâm cười đi. Xác định nàng rời đi, Dương Kiên liền nhìn về phía dưới cái kia thái giám nói, chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, Phật tiên tử cầu kiến. Cái kia lão thái giám cung kính nói. Nhất thời, Dương Kiên ánh mắt sáng, đó là một loại kinh hỉ, dục già dục gì. Nhanh. Há mồm liền nói, nói lại cao mày đổi ý, tính toán, chấm tự mình đi gặp, nhớ tới, không cho phép để bất luận người nào biết rõ chấm rời khỏi. Lao nô minh bạch. Cái kia thái giám lập tức kiên định nói. Kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng, cái gì không cho bất luận người nào biết rõ, chính thức mục đích, chỉ là không cho một người biết rõ. Rất nhanh, Dương Kiên rời đi lưỡng nghi điện, ra hoàng cung đi tới một tòa trong sân. Nơi này, đã có một vị nữ tử đang chờ hắn. Ba búi tóc đen áo choàng, trắng thuần quần áo rất là mộc mạc, nhưng mang theo sung sướng đê mê tiên khí. Dung nhan tuyệt mỹ, mang theo thánh khiết an lành mỉm cười, rất đẹp, phi thường đẹp. Liền Dương Kiên cũng không nhịn được sinh ra từng tia thương tiếc, lòng ái mộ. Đây là một cái hắn muốn lấy được, nhưng không chiếm được nữ nhân, không vì địa vị hắn quyền thế phát sinh biến hóa. Một là hắn không nghĩ miễn cưỡng, không nghĩ Phật môn với hắn có dạn nước, về tình cảm hắn là yêu thích Phật môn. Hai hắn có chút không dám, được rồi, hắn chính là không dám, lý do khác đều là mượn cớ. Thanh tuệ bái kiến bệ hạ. Nữ tử thấy Dương Kiên đến, lập tức khom lưng hành lễ. Dương Kiên vội vã đưa tay hư đỡ nói, thanh tuệ không cần đa lễ. Cùng lúc đó, Đại Hưng Cung. Độc cô hoàng hậu có chút cau mày nghe cung nữ báo cáo. Nương nương, độc cô tướng quân phái người báo lại, bệ hạ lặng lẽ xuất cung. Cũng biết đi nơi nào? Độc cô hoàng hậu hỏi. Không biết. Độc cô hoàng hậu vung vung tay, làm cho nàng xuống, một mình trầm tư. Một lát, lộ ra một vệ cười gằn, lạnh lùng nói, thiện nhân. Nương nương. Nhất thời, bên người mấy cung nữ dồn dập kinh hãi đến biến sắc kinh hoàng quỳ xuống. Đứng dậy, chưa nói các ngươi. Độc cô hoàng hậu tức giận nói. Ngẫm lại ra lệnh, ngươi đi lưỡng nghi điện nhìn bệ hạ, liền hỏi có muốn hay không buổi tối cùng bản cung cùng dùng nữa. Vâng. Một cái cung nữ lập tức ứng đạo. Không đến bao lâu, cái kia cung nữ trở về cung kính nói, nương nương, nô tỳ không có nhìn thấy bệ hạ, là Lý Công Công ngăn cản nô tỳ, hắn tiến vào điện một hồi, liền đi ra theo nô tỳ nói, bệ hạ có chút bận điệu, đêm nay không thể cùng nương nương cùng dùng nữa. Độc cô hoàng hậu cười gằn, vung tay lên để cái kia cung nữ đi sang một bên, ánh mắt nhìn phía ngoài cung, mang theo từng tia trào phúng. Làm cho Dương Kiên lén lút xuất cung, còn gạt nàng sự tình không nhiều. Thậm chí nàng chỉ biết một cái, mà trực giác nói cho nàng, chính là cái này. Con tiện nhân kia lại tới Đại Hưng. Thật sự cho rằng bản cung không dám đối với ngươi như vậy. Độc cô hoàng hậu trong mắt có từng tia sắc ý, đồng nhiên, lại là nở nụ cười, bản cung muốn cho ngươi sống, cả đời sống ở bản cung trong bóng tối, để ngươi bất an. Sắc mặt bình tĩnh lại, uy nghiêm nói, truyền lệnh cho Tấn Vương, nghe nói Giang Nam chùa chiến đông đảo, Phật tượng đếm không xuể. Bản cung muốn nhìn một chút Giang Nam Phật tượng có cái gì không giống. Để hắn phá trăm tòa chùa miếu, mang chút Phật tượng cùng tăng nhân trở về. Đúng. Tòa kia sân. Dương Kiên cũng là có chút không thích, nhìn Phạm Thanh Huệ nói, Thanh Huệ ngươi cũng muốn để cái kia lĩnh nam cắt cứ một phương. Phạm Thanh Huệ bình tĩnh mà lắc lắc đầu nói, bệ hạ, Thanh Tuệ cũng không phải là như vậy, Linh Nam dễ thủ khó công, hơn nữa Tống gia cùng Tẩy Thái phu nhân ở Giang Nam nắm giữ cực lớn danh vọng. Bệ hạ cường công thậm chí bị tiêu diệt bọn họ, Giang Nam nhất định bất ổn. Bệ hạ bây giờ việc cấp bách là đột phá tiên cảnh, như vậy có thể uy áp thần châu, đem cái này ngàn năm qua tai hại nhất nhất hủy bỏ, không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Dương Kiên vẻ mặt vừa chậm, từ từ suy nghĩ một chút cau mày nói, Thanh Tuệ nói ngược lại cũng có lý, bất quá chờ một chút, nhìn tình huống lại nói. Phạm Thanh Huệ không nói gì nữa, nàng rõ ràng Dương Kiên tâm động, chỉ là muốn nhìn có thể hay không trong ngắn hạn đánh hạ Lĩnh Nam, nếu như không thể, vậy thì hội triệt binh, tiếp thu Lĩnh Nam quy hàng, duy trì kỳ binh quyền cùng chính quyền. Nàng nói thêm nữa trái lại không được, Dương Kiên chính là nhất đại hùng chủ, cũng không phải đơn giản liền có thể ảnh hưởng, càng dễ dàng làm cho đối phương phản cảm. Hai người lại phiếm vài câu, Dương Kiên nhìn trước sau theo chính mình vẫn duy trì một khoảng cách Phạm Thanh Huệ, tâm lý thở dài, có chút thất vọng. Không bao lâu, hắn liền đi. Nhìn Dương Kiên bóng lưng, Phạm Thanh Huệ có chút thở dài cùng ý xấu hổ. Đúng không lên bệ hạ? Nếu như ngươi thuận thế đột phá tiên cảnh, hoàng quyền quá nặng, đối với thiên hạ vạn dân là họa không phải phúc ca. Thở dài, Phạm Thanh Huệ rõ ràng, Dương Kiên coi thường đột phá tiên cảnh khó khăn, cho nên mới phải dễ dàng như thế dao động. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Dương Kiên lúc này hoàn thành thần châu ngàn nhiều năm trước tới nay vô số nhân kiệt đều không làm được sự tình, chính là lòng tự tin tăng nhiều, kiêu ngạo thời gian. Dù cho biết rõ phá toái chi cảnh vô cùng khó khăn, nhưng là có cường đại tự tin. Thế nhưng là, hắn gốc gác nông cạn, nào có những cái ngàn năm đại thế gia, Phật môn bực này lịch sử lâu đời biết rõ thành. Ngàn nhiều năm trước tới nay, hùng chủ nhân kiệt vô số, có thể đột phá lại có mấy cái. Dương Kiên rất xuất sắc, nếu như thuận thế đột phá, rất có thể thành công, nhưng một khi có một cái ngăn trở, một cái đinh tử, vậy thì không nhất định. Không đề cập tới Dương Kiên trở lại trong cung hậu sự, Giang Nam khỏe mạnh trong thành. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt đế tử thụ nhận được độc cô hoàng hậu mệnh lệnh. Tuy ý phái một vị độc cô gia tướng lãnh đi làm việc này, liền không có có quá buông tha trong lòng. Hắn mặc dù không rõ ràng sự thực, nhưng đoán cũng có thể đoán được, đơn giản một chút tranh giành tình nhân, hành động theo cảm tình, những này hắn tử không để ở trong lòng. Nữ nhân không phóng khoáng thôi. Ánh mắt nhìn về phía Nam Vương, không có gì bất ngờ xảy ra, khắp nơi đã hướng về Dương Kiên tạo áp lực, liền xem Hàn Cẩm Hổ ba người có thể hay không nhanh chóng đánh hạ Lĩnh Nam. Có thể, tất cả không cần phải nói. Nếu như không thể, đại tùy là hơn một cái cắt cứ một phương quân thiệt. Dương Kiên tới gần đột phá, đại thế phía dưới, nhưng nhiều như này một cái đinh tử, kết quả liền không nói được. Hắn mặc dù không rõ ràng thế giới này phá toái cảnh đột phá độ khó khăn, đến tột cùng cụ thể ở mức độ nào, nhưng mấy năm qua quan sát phía thế giới này lịch sử, cùng hắn càng cao kiến biết đến xem. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, cái kia tựa hồ, liên lụy đến cảnh giới lớn tiếp theo. Không chỉ hắn đang nhìn, rất nhiều người cũng đều đang nhìn. Tùy quân tấn công Lĩnh Nam thứ 60 nhiều ngày. Lĩnh Nam thông lĩnh quan. Ở 3. Hàng Cầm Hổ, Hạ Nhược Bật, Ngư Câu La ba người mang theo từng người gần 10 vạn đại quân, điên cuồng công kích thông lĩnh quan. Chu vi mấy trăm dặm mây đen hội tụ, bị quân thế ảnh hưởng. Cao đến mười mấy trượng thông lĩnh quan bên trên, Tống Khuyết tập kết đại quân lực lượng, cùng một vị lao phu nhân, còn có mấy vị tiên cảnh lão giả cùng chống lại. Mặc dù có chút gian nan, không ngừng có binh sĩ bị đánh chết tươi, nhưng vẫn là đem Hàn Cẩm Hổ ba người ngăn tại nơi này đầy đủ hơn 20 ngày. Vì là khen thưởng tổng hòa quá 200 thêm trường, đại gia, chân tâm, nhìn thấy không ít lao tử bạn bè, từ Đông Phương bất bại vậy hay cùng lại đây. Chương 37, Thần Châu Nhất Thống, Dương Kiên đột phá. Quan hạ, Hàn Cẩm Hổ ba người không khỏi càng ngày càng nhanh nóng nảy, nho nhỏ một cái Lĩnh Nam, lại cản bọn họ nhiều ngày như vậy, thật sự để bọn hắn khí lớn, còn có chút mất mặt. Lại một lần dài đến hơn 2 canh giờ công kích, ba người nhìn dưới trướng mấy ngàn người thương vong, đau thấu tim gan. Cái này nhưng đều là với bọn hắn thân kinh bách chiến sống sót tinh nhuệ, huynh đệ, là bọn hắn dòng chính binh sĩ, mắt thấy Thần Châu Nhất Thống, lại không nghĩ rằng bẻ gây ở đây. Trong lòng hận không được chết công thông lĩnh quan, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, như vậy chỉ sợ gia tăng thương vong, được trả bằng mất, theo một đám đã đến tuyệt lộ người sắp chết trốn cùng, ngu ngốc mới có thể đi làm. Ba người mệnh lệnh đại quân nghỉ ngơi 1, 2. Ngày thứ 2 tiếp tục công kích. Trước mắt, lại là 10 ngày đi qua, Hàn Cẩm Hổ ba người 30 vạn đại quân, đã tổn thất gần như 5 vạn người. Toàn quân trên dưới đầy giấy một loại sâu sắc sát khí, cứu hận nhìn thông lĩnh quan. Không giống với phàm tục vương triều, bởi vì đem quân có thể tập kết đại quân lực lượng, vì lẽ đó mỗi một vị có thể làm được tướng quân, cũng nhất định là nắm giữ dưới trướng tướng sĩ tín nhiệm kính yêu. Binh sĩ càng thêm nghe tướng quân đối với các binh sĩ cũng càng tốt. Song phương trong lúc đó quan hệ, so với phàm tục vương triều tướng sĩ trong lúc đó quan hệ tốt trên không ít, chỉ nhận tướng quân không tiếp thu hoàng đế là thường cũng có sự tình. Hiện tại chết nhiều như vậy, tam nhánh quân đội tự nhiên rất thù hận thông lĩnh quan bên trên người. Mà thông lĩnh quan bên trên, Tống Khuyết đã không còn nữa ngày đó anh tuấn tiêu sái dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt cùng cực, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là đang dáng chống đỡ. Nhưng chính là cái này dáng dấp hắn, lại là đầy đủ kiên trì gần một tháng, phảng phất chiến thần giống như, chính là không ngã xuống. Cả người mặc dù suy yếu chút, nhưng một thân khí chất, xem trải qua thiên truy bách luyện một dạng, càng thêm sốc vác. Cái kia lấy một vị lão phu nhân dẫn đầu mấy vị tiên cảnh cường giả, lúc này cũng càng lão, già đến thật giống một cơn gió liền có thể thổi đi bọn họ. Từng cái bốn lên đọc, đứng ở thông lĩnh quan bên trên, con mắt nhắm, tựa hồ cũng lại không mở ra được. Tống Khuyết loại người nhìn mấy vị lão giả, trong lòng đau xót cùng cực, bọn họ cũng đều biết, mấy ông lão đã trong đoạn thời gian này, liều mạng giống như thiêu đốt. Cho dù đánh đuổi tùy quân, bọn họ không dám nghĩ thêm nữa, tùy quân tổn thất không ít, bọn họ tổn thất, lớn hơn. Đã có vượt qua 15 vạn lĩnh Nam Hảo Nhi Lang, táng thân tại đây thông lĩnh quan bên trên. Đen cạn dầu, cung Dương hết đà, nếu không là vẫn có tin tức truyền đến, Dương Kiên dao động, liền Tống Khuyết cũng không kiên trì được. Lại hai ngày nữa, thông lĩnh quan bên trên, càng thêm hữu quạng, khắp nơi đều là thương binh, năm vị lao nhân cũng trực tiếp tạ thế một cái. Nhưng hắn chiến tích là huy hoàng, liều mạng đuổi xuống sắp công trên thông lĩnh quan Ngư Câu La. Ngày đó, tùy quân doanh động. Thông lĩnh quan bên trên mọi người đang chuẩn bị có chút chết lặng đứng dậy nên chiến lúc, lại phát hiện tùy quân rút lui. Trong nháy mắt, một luồng mừng như điên tràn ngập. Bất quá đang lúc này, vị lao phụ kia người cũng đổ dưới. Thầy phu nhân. Thái phu nhân. Tống Khuyết loại người chú ý không được hoan hỉ, vội vã xông tới. Lao phu nhân cả người tinh khí thần tựa hồ cũng theo tùy quân lui lại triệt để tàn đi, miễn cưỡng nhìn Tống Khuyết nói, ta, sau khi chết, không cần gióng trống thua chiêng, lĩnh nam, giao cho ngươi. Như thiên hạ thái bình, muốn lấy thiên hạ làm trọng, bách tính, trải qua không dậy giàn vạn. Tống Khuyết nhìn tẩy thái phu nhân tản đi cuối cùng một hơi, con mắt thống khổ đóng lại đến, một luồng vô pháp truyền lời đau xót, hầu như che kín mỗi người tâm lý. Tẩy thái phu nhân tuy chỉ là một giới nữ lưu hạng người, nhưng rất được lĩnh nam trên dưới kính yêu, so với Tống gia địa vị càng cao hơn. Đối với Tống Khuyết lại càng là như thân sinh nhi tử, nếu không thì tuổi còn trẻ Tống Khuyết muốn chấp trưởng lĩnh nam đại quyền. Vẫn đúng là không phải là dễ dàng như vậy thuận lợi. Không nói lĩnh nam thống khổ cùng vui sướng, Hàn Cầm Hổ ba người đầy mặt không cam lòng mang quân hướng về khỏe mạnh thành mà đi. Chết rất nhiều người, nhưng vẫn không thể nào đánh hạ lĩnh nam, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, đích thị là đám người kia quấy rối. Ngư Câu La tính tình nhất là cương liệt, không nhịn được giọng căm hận nói. Nay trận chiến cuối cùng là chúng ta không thể đánh được, còn tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ. Hàn Cầm Hổ thở dài một tiếng. Sau khi trở về nói sau đi, Hạ Nhược bật cau mày nói một câu, trong lòng ba người không khỏi cũng có chút thất vọng. Thống nhất Thần Châu trận chiến cuối cùng không thể tận toàn công, tuyệt đối là bọn họ một cái tiếc nuối. Một hồi khắp nơi đại thế lực quan tâm đại chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Rất nhiều người cao hứng, đặt thành bọn họ mục đích. Dương Kiên có chút không vui, nhưng là hết cách rồi, cũng đánh hơn hai tháng, Giang Nam chi địa sát thực càng ngày càng không bình tĩnh, hắn sốt ruột đột phá, không có thời gian lại đi hao tổn. Rất nhanh, đệ tử thụ ở khỏe mạnh thành tiếp thu lĩnh nam đại biểu đầu hàng, đồng thời tuyên bố Dương Kiên thánh chỉ, phong Tống Khuyết vì là trấn nam công, vì là đại tùy trấn thủ lĩnh nam. Trong lúc nhất thời, nhìn qua tất cả đều vui vẻ. Không tiếp tục dừng lại, ở Dương Kiên rục rã, đệ tử thụ bắt đầu mang theo một phần đại quân trở về Đại Hưng. Khai hoàng 9 năm thất nguyệt, đệ tử thụ chỉ huy đại quân đến Đại Hưng thành. Dương Kiên tự mình ra khỏi thành nên tiếp, đệ tử thụ giao về binh quyền. Đến đây, chính thức tượng trưng cho Dương Kiên vị hùng chủ này, hoàn thành trăm ngàn năm qua, vô số nhân kiệt tha thiết ước mơ sự nghiệp to lớn, thống nhất Thần Châu. Trong chớp mắt này, trong tiên cảnh thực lực không yếu, đều có cảm giác, nhìn về phía Đại Hưng thành phương hướng. Đệ tử thụ xem càng rõ ràng hơn, Đại Hưng thành trên khoảng không, cái kia đầy trời kim sắc số mệnh chi lực, mơ hồ thành một cái hình rồng. Một đôi long mục nhìn xuống, uy chấn khắp nơi. Thần Châu đại địa thật giống cũng yên tĩnh một ít. Toàn bộ Thần Châu đại địa tiên cảnh người cũng cảm thấy một chút ràng buộc nột ngạt cảm giác. Càng đến gần Đại Hưng thành, phần này ràng buộc nột ngạt lại càng mạnh, nhất là không có đại tùy quan vị tại thân người. Ở Đại Hưng thành, Dương Kiên lúc này tuyệt đối không sợ bất luận người nào, cho dù là phá toái chi cảnh. Đồng thời, hắn khí tức cũng phát sinh một ít biến hóa, đạt đến một cái đỉnh phong, tựa hồ sau một khắc liền có thể phát sinh thuế biến. Chính hắn cũng cảm nhận được, vẻ mặt đại hỉ, dẫn theo bách quan tiến vào trong hoàng cung phong thưởng. Thần Châu nhất thống, phong thưởng bách quan. Đại lượng quan viên thăng quan, đại tùy thực lực cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Một khi chờ Dương Kiên đột phá đến phá toái chi cảnh, đại tùy uy thế cũng đem đến một tầng khác, cử thế vô địch bốn chữ tuyệt không là quá. Bách quan, nhìn hăng hái Dương Kiên, một ít quan viên có chút âm thầm cau mày, đó cũng không phải là chuyện tốt. Một ít quan viên thì là ánh mắt nơi sâu xa có một tia trào phúng, muốn đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Đế tử thụ như cũng là thờ ơ lạnh nhạt, trên thân bị phong một ít không quá quan trọng chức vị. Sau đó mấy ngày, đại hưng thành đều là náo nhiệt phi thường, đại tùy thống nhất thần châu, như vậy thiên đại hỷ sự, tự nhiên không thể bình tĩnh vượt qua. Luôn luôn cần kiệm Dương Kiên, cũng đại yến quần thần ba lần. Mà ngày thứ năm bắt đầu, Dương Kiên không tiếp tục xuất hiện. Văn võ bá quan trong lòng nhưng mà, hắn muốn đột phá. Liên tiếp ba ngày, đại hưng thành bất chi bất giác, bắt đầu trong bóng tối giới nghiêm, từ Ngũ Kiến Trương cùng Dương Lâm hai người tự mình đến làm. Một mực đến ngày thứ 10. Buổi trưa, ẩm. Đột nhiên, một luồng khí thế khủng bố, từ trong hoàng cung phóng lên trời. Trên trời cái kia vô hình khí vận long hình, cũng hé miệng, không hề có một tiếng động gầm thét lên. Toàn bộ đại hưng thành, nhất thời bị thức tỉnh. Vô số đôi mắt nhìn về phía hoàng cung, nhìn về phía cỗ này càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn phát sinh kinh thiên thuế biến khí thế. Bắt đầu sao? Khà khà. Muốn đột phá, không dễ như vậy. Bệ hạ muốn đột phá, đại hưng thành tuyệt không thể loạn. Phá toái chi cảnh, bệ hạ nếu có thể đột phá, đại tùy liền triệt để vững vàng. Tấn vương trong cung, đế tử thụ ánh mắt không có chút rung động nào nhìn hoàng cung phương hướng, sắc thực rất mạnh. So với hắn nhìn thấy qua tất cả địa tiên cường giả, đều mạnh hơn. Đương nhiên, ở hồng hoang hắn cũng không thể đi ra nhân vương cung, vì lẽ đó nhìn thấy địa tiên, đều là trong cung thị vệ, không có những kia thiên tiêu. Cho dù nhìn thấy một ít không tệ, cũng xa còn chưa đạt tới địa tiên điên phong. Nhưng muốn liền như vậy đột phá, hay là suýt chút nữa. Quả nhiên, cơn khí thế này phảng phất là đang nổi lên, nhưng lại tựa hồ là dây thừng bên trong thú bị nhốt, trước mắt chính là thời gian một nén nhang, nhưng vẫn không thể nào bước qua đi chỗ đó một bước. Luồng khí thế kia càng thêm mãnh liệt, trên bầu trời, đại tùy khí vận cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu có một ít giảm thiểu. Những người khác nhìn không ra, người mang cửu long chân khí, đối với khí vận mẫn cảm đế tử thụ lập tức nhìn ra, nhất thời có chút không vui, Dương Kiên bắt đầu tiêu hao lớn tùy số mệnh chi lực trợ giúp hắn đột phá. Tuy nhiên thế giới có hạn, hắn cũng sẽ không chính thức sử dụng số mệnh chi lực, nhưng một ít thô thiện phương pháp vẫn sẽ. Có thể những cái khí vận, sớm đã bị đế tử thụ coi như là hắn. Chương 38, thất bại, cấm chế. Lúc này tự nhiên không thích. Trong mắt lóe ra một vệt ý lạnh, sâu thẳm trong ánh mắt, tựa hồ đang tại dựng dục cái gì. Cửu long chân khí cũng ở dục già dục dịch. Nhưng qua mấy hơi, hay là bình ổn lại. Cửu long chân khí lấy khí vận làm cơ sở, ảo diệu vô cùng. Lấy cửu long chân khí bây giờ lực lượng, nếu như hắn toàn lực thôi thúc, thậm chí có thể ảnh hưởng một chút đại tùy số mệnh chi lực. Chỉ cần một hồi, cũng đủ để cho Dương Kiên triệt để thất bại. Bất quá, như vậy không phóng khoáng cử động, hắn xem thường. Không sai, chính là xem thường, cũng chỉ là xem thường mà thôi. Cho tới cái gì lý do khác loại hình, một cái không, ở đại minh thế giới duy ngã độc tôn mười mấy năm, cô này cao ngạo bá khí đã sớm khắc vào hắn trong xương. Không phóng khoáng cử động, hắn chưa bao giờ từng nghĩ đi làm, chỉ là vừa mới có chút không vui vừa mới lên một chút suy nghĩ. Cho tới không làm như thế sẽ có hay không có chút bảo thủ. Còn lại hùng tài đại lược người sẽ làm như thế. Những người khác làm sao làm? Chơi hắn chuyện gì? Hắn muốn đồ vật, tự nhiên sẽ dùng chính hắn phương thức lấy tới. Chớp mắt, lại là hơn trăm tức thời gian. Luồng khí thế kia dần dần điên cuồng phun trào lúc, đồng nhiên, một bóng người bay vút lên trời, mở miệng hét lớn, Dương Kiên ngươi bắt nạt chủ tuổi nhỏ. Lang tâm cầu phế, cướp đoạt chính mình cháu ngoại Giang Sơn, ngươi. Vũ Văn Ninh ngươi làm càn. Muốn chết. Hơn 10 đạo gầm lên nổ vang, đánh gãy người kia tiếng hét lớn, nhưng này thanh âm đã như sấm sét giữa trời quang, nổ vang toàn bộ đại hương thành. Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương loại người lửa giận tiêu đốt, ngay lập tức phẫn nộ ra tay đánh về phía người kia. Nhưng để bọn hắn muốn rách cả mí mắt là, luồng khí thế kia yên tĩnh một chút, như là thịnh cực mà suy, đống nhiên suy sụp xuống. Nhất thời, đại hương thành yên tĩnh lại. Trừ cái kia người đã bị mười mấy đạo công kích thịt nát xương tan tản dư âm thanh. Yên tĩnh, mấy người không hề có một tiếng động cười. Mấy người thở dài một tiếng. Mấy người đầy ngập phẫn nộ. Mấy người còn không có phản ứng lại. Vũ Văn Dương Nghiệt. Lại qua mấy hơi thời gian, yên tĩnh, một đạo vô cùng băng lãnh, phảng phất ẩn chứa một ngọn núi lửa âm thanh vang lên, sắc ý ngút trời, trên bầu trời nhất thời mây đen cuồn cuộn, che lại toàn bộ đại hương thành. Lúc này, to lớn thành trì lại là yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có người nào dám gan lớn âm thanh ồn ào. Cái này thần châu trung tâm đại hưng thành, tựa hồ đông nhiên biến thành một tòa thành chết. Sau một khắc, một đội dài đến trăm trượng cự trưởng từ trong hoàng cung bay lên, mò về đại hưng thành một tòa đại việt lạc. Nơi đó, rất nhiều người đã quỳ xuống. Dẫn đầu hai vị lão giả đứng ở giữa trời cao, rõ ràng là tiên cảnh cường giả, nhưng lúc này lại là sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đều là vẻ sợ hãi. Xem bàn tay to kia hướng mình chụp tới, vội vã kinh hoàng kêu to. Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng, Vũ Văn Ninh tội đáng muôn chết, chúng ta thật sự không biết ta. Hoàng thượng tha mạng, chúng ta thật sự không biết ta. Vũ Văn Ninh mình làm, chúng ta không biết ta. Hoàng thượng chủ tội. Đầy sân mấy trăm người kinh hoàng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng bàn tay lớn kia không có một chút nào dừng lại tâm ý, đều là băng lãnh cùng sát ý ngút trời. Chớp mắt, liền đi đến sân trên khoảng không. Hai vị kia tiên cảnh lão giả trên mặt đều là bi phẫn, rốt cuộc là người nào? Là ai hại chúng ta? Tự nhiên là không người đáp lại, nước đã đến chân, hai người cũng không thể không phản kháng. Cả người lực lượng bạo phát, nhưng vẫn là không hề có tác dụng, đại thủ mạnh mẽ hạ xuống, tất cả chống lại sụp đổ. Vâng! Hơn một nửa cái đại hương thành cũng chấn động một hồi, thủ trưởng biến mất, tòa kia đại viện lạc cùng hai vị tiên cảnh lão giả cùng với mấy trăm người cũng đều biến mất, chỉ lưu lại một cự đại trưởng ấn, cùng tàn khương. Vô số người xem trong lòng lạnh lẽo, nhưng không dám chút nào nói thêm cái gì, yên tĩnh bầu không khí vẫn tồn tại. Cỗ này lửa giận, bọn họ đều có thể cảm thụ được, không ai muốn đi chịu đựng. Một cái ngày xưa Vũ Văn hoàng tộc biến mất, chung ba vị tiên cảnh cường giả tử vong, hiển nhiên còn rất xa không có đến để cổ lửa giận này lắng lại mức độ. Vị này vừa thống nhất thần châu, hăng hái hùng chủ, rõ ràng nộ đến cực điểm. Ngày xưa cấm chế bị đương chúng đề cập làm mất mặt, vẫn là tại bực này thời điểm, quay rồi hắn tâm cảnh, để hắn đột phá thất bại. Trận sóng gió này tuyệt sẽ không tiểu càng sẽ không liền như vậy lắng lại. Một lát, cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên, Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương dẫn đầu, tra rõ việc này, mặc kệ liên quan đến người nào, một cái không cho phép buông tha. Thần tuân chỉ. Hai âm thanh trầm trọng hướng đạo. Dần dần, cỗ này bao phủ ở đại hưng thành trên khoảng không mây đen tản đi, cái kia hoành ngôi giận tức cũng tản đi. Lại là một lát nữa, tĩnh mịch đồng dạng đại hưng thành vừa mới một chút khôi phục sinh khí sức sống. Nhưng bất kể như thế nào, vô số quần quận sóng ngầm, vô số nghị luận bắt đầu. Lấy đại hưng thành làm trung tâm, điên cuồng hướng về thần châu đại địa bao phủ mà đi. Lúc này chính là đại tùy đạt đến đỉnh phong thời gian, thế nhưng là ra việc này, quả thực chính là trần trụi đất đánh Dương Kiên cùng với đại tùy một cái tát. Ảnh hưởng to lớn không cần ngôn ngữ, thế lực khắp nơi ở cơn báo táp này, không ai có thể không đếm xỉa đến. Duy nhất tin tức tốt chính là, Dương Kiên đột phá thất bại. Bọn họ không cần đối mặt một cái càng tăng mạnh hơn thế hoàng đế. Lúc này, các đại thế lực dồn dập hạ lệnh, tất cả mọi người thành thật một chút, vào lúc này nhất định không thể ra sự cố, bằng không rất có thể bị nhân cơ hội thanh trừ. Một hồi lan đến quảng đại điều tra rất nhanh sẽ bắt đầu. Thần Vương Phủ. Đế tử thụ tĩnh tọa một hồi. Phảng phất kia không quan tâm chút nào bên ngoài sắp bắt đầu phong ba. Chỉ là nhàn nhạt cái kế tiếp mệnh lệnh, người trong phủ viên thiếu ra ngoài phủ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong hoàng cung, Dương Kiên đột phá thất bại, vốn là sẽ phải chịu phản vệ, càng quan trọng là, vận dụng số mệnh chi lực, hay là như vậy trực tiếp tiêu hao số mệnh chi lực. Đây chính là quốc vận. Tuy theo, một quốc gia số mệnh chi lực cũng sẽ mang đến cho hắn gánh nặng áp lực, để lần này phản vệ càng nghiêm trọng hơn. Hắn thọ mệnh lại muốn giảm ngắn không ít. Có được tất có mất. Đây là thiên địa chí lý. Đế vương con đường nhìn như phong quang vô hạn, chúa tể vô số người, hơn nữa thế lực càng mạnh, tu luyện tốc độ càng nhanh, trở nên càng mạnh hơn. Cùng giai bên trong, tại chính mình trong phạm vi thế lực còn gần như vô địch, không tại chính mình trong phạm vi thế lực, bản chất cũng tuyệt đối là mạnh cấp bậc kia. Thế nhưng là muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng. Liền ngay cả hồng hoang bực này bên trong thế giới cũng tránh khỏi không, huống chi phía thế giới này cùng Dương Kiên. Cũng bởi vậy, mới lộ Cửu Long chân khí lợi hại. Tuy nhiên Cửu Long chân khí cũng có khuyết điểm, chí mạng khuyết điểm, cùng nước cùng sinh, cùng nước cùng chết. Nhưng hắn hay là không có chút gì do dự lựa chọn tu luyện. Huống chi, thân là đế vương, vốn là cùng nước cùng sinh, cùng nước cùng chết. Không làm được, còn có thể xưng đế xưng vương. Chỉ chốc lát, đế tử thụ đi tiêu Mỹ nương nơi đó, mấy năm qua, hắn càng ngày càng xác định chính mình cái kia suy đoán. Hẳn phải là chân phượng mệnh cách. Mấy năm qua, ở tiêu Mỹ nương tầm bộ dưới. Cửu Long chân khí chính thức đạt đến 8 thức 4, nhìn như tiến bộ không lớn, nhưng là thứ hai có thể tăng cường Cửu Long chân khí phương pháp. Trong mấy năm này, hắn cũng nghĩ tới sẽ tìm khả năng nắm giữ chân phượng mệnh cách nữ tử, nhưng hắn trong lòng khả năng có nữ tử kia, nhưng còn chưa ra đời. Vì lẽ đó cũng là không có hành động. Cùng lúc đó, Lưỡng Nghi Điện, Dương Kiên sắc mặt tái nhợt, đều là âm trầm. Là đột phá sau khi thất bại âm trầm, cũng là bị người trước mặt mọi người làm mất mặt âm trầm. Người đạt được càng cao thành tựu, cũng là càng lưu ý chính mình dĩ vãng chỗ bẩn. Dương Kiên cũng là như thế, cướp đoạt chính mình cháu ngoại Giang Sơn, còn đem sát hại, là hắn cả đời lau không đi chỗ bẩn, ai cũng không có hắn lưu ý việc này. Theo những năm này Đại Tùy càng ngày càng mạnh, đã không ai dám nói tới chuyện này, hoàn toàn biến thành hắn hùng tài đại lược. Nhưng lại tại vừa, có người trước mặt mọi người đề cập, thêm vào hắn chậm chạp không thể đột phá, vốn là bắt đầu phẫn nộ nôn nóng tâm, cho nên mới dẫn đến hắn giận dữ, tâm cảnh phá thoái, trực tiếp triệt để thất bại, còn chịu đến mãnh liệt phản vệ. Một bên, Độc Cô Hoàng hậu cũng là sắc mặt tâm trầm, sự kiện kia đồng dạng là nàng cấm chế, sự kiện kia quyết định thế nhưng là vợ chồng bọn họ hai đồng thời làm. Hơn nữa Dương Kiên đột phá thất bại, người bị phản vệ, càng làm cho nàng lo lắng. Một lát, khẽ thở dài một cái an ủi, bệ hạ cũng không cần quá tức giận, đều qua. Dương Kiên cũng là khẽ thở dài một cái, có thể ở trước mặt hắn còn đề cập sự kiện kia, cũng chỉ có bên người vợ cả. Gật gù, trầm ngâm nói, việc này không đơn giản, Vũ Văn gia những năm này đàng hoàng, Vũ Văn Ninh làm sao có khả năng như vậy muốn chết. Sau lưng nhất định có người. Bệ hạ tưởng rằng người nào? Độc Cô Hoàng hậu phượng nhãn hàm sắt nói. Lắc đầu một cái, Dương Kiên hiển nhiên không xác định, Thần Châu vừa thống nhất, thói quen tiêu diêu tự tại, mãnh liệt trên đầu có người quản, rất nhiều thế lực rất nhiều người cũng không thói quen. Có lòng dạ khác người quá nhiều quá nhiều. Tuy nhiên bọn họ khả năng không nghĩ tới phản, thế nhưng để hắn Dương Kiên không hung hăng như vậy lại là mọi người vui thấy. Chúc đại gia quốc khánh chơi khoái lạc. Chương 39, Vũ Văn Thành Đô Thiên Phú. Còn có. Hắn tại sao không thể đột phá? Ở cái kia Vũ Văn Ninh nhảy trước khi xuất ra, vẫn không thể đột phá. Hắn cảm giác mình thường thường nói đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng kết quả lại là tạm được. Nơi nào gặp sự cố? Lĩnh Nam. Trong đôi mắt lóe ánh sáng lạnh, liếc mắt một cái Nam Vương. Không đúng, không chỉ như vậy, còn có chính mình nguyên nhân. Trong cơ thể mình gặp sự cố. Dương Kiên lông mày sâu sắc nhăn lại, đột phá thời gian, chỉ cảm thấy có một loại hết sạch sức lực cảm giác, pháp lực theo không kịp. Là công pháp vấn đề. Tay áo lớn phía dưới, Dương Kiên hai tay nắm lấy, hắn lúc này tu luyện công pháp chính là gia truyền công pháp, thêm vào một phần phật môn, còn có Vũ Văn Hoàng thất công pháp, bị hắn dung hợp làm một sáng tạo ra tới. Hắn luôn luôn cũng đối với hắn rất tự tin, thế nhưng là không nghĩ tới, cũng tại thời điểm then chốt này gặp sự cố, theo không kịp hắn tiết ấu, không đủ chống đỡ hắn đột phá đến phá toái chi cảnh. Có chút bất đắc dĩ thở dài, lần thất bại này không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải duy nhất nguyên nhân tạo thành. Đồng thời, cũng đem đang đứng ở kiêu ngạo hắn thức tỉnh. Đại Tùy hiện tại cũng không phải thật sự là ổn định. Hắn cũng xa không có đạt đến không người dám đảm phản kháng mức độ. Bình phục một hồi tâm tình, bắt đầu an ủi khởi phát vợ tới. Hắn Dương Kiên một đời gặp phải ngăn trở, số lần thất bại rất nhiều, chịu nổi cũng chính là. Đại Hưng Thành, cùng với toàn bộ Đại Tùy, một hồi sóng gió lan đến càng ngày càng rộng. Thấn Vương Phủ. Từ ngày đó trở đi, đến bãi phòng người, trong bóng tối đông nhiên là hơn lên. Chỉ bất quá trước sau như một, đệ tử thụ một cái không gặp. Sau 3 ngày, một người trong vòng 3 ngày liên tục đến 9 lần, rốt cục bước vào Tấn Vương Phủ Đại Môn. Thấy đệ tử thụ không do dự, phu phu một tiếng quỳ xuống, đầy mặt kinh hoàng nói, yêu cầu điện hạ cứu thần một nhà a. Đệ tử thụ trầm ổn ngồi ở đó, lạnh nhạt nói, ngươi để bản vương làm sao cứu các ngươi. Vũ Văn gia nguyện đời đời kiếp kiếp vì là điện hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, yêu cầu điện hạ cứu thần một nhà già trẻ. Vũ Văn Hóa cập chân thành nói, hắn một nhà cũng họ Vũ Văn, lúc trước Đại Chu Vũ Văn Hoàng thất, gia nô đồng dạng tồn tại. Dương Kiên thu Vũ Văn Hoàng thất Giang Sơn, tuy nhiên giết chính mình cháu ngoại, thế nhưng còn để lại một ít Vũ Văn tộc nhân. Đột phá thất bại ngày đó nhảy ra người kia, cùng bị đích thân hắn tiêu diệt, chính là Vũ Văn Hoàng thất người. Đồng thời, vì là biểu hiện chính mình rộng lượng, còn để Vũ Văn Hoàng thất người tại triều làm quan, cái này Vũ Văn Hoàng thất người, chính là Vũ Văn Hóa cập một mạch. Đương nhiên, Vũ Văn Hóa cập một mạch đã sớm cùng Vũ Văn Hoàng thất một mạch cả đời không qua lại với nhau. Thế nhưng là đánh gãy xương sọ liền với gân, lần này Vũ Văn Hoàng thất trực tiếp bị diệt, còn gặp phải đại họa như thế, Vũ Văn Hóa cập một mạch chịu ảnh hưởng là to lớn nhất một chỗ bên trong. Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương đã bắt đầu điều tra bọn họ. Phóng tầm mắt đời triều, cũng chỉ có đế tử thụ bên này, khả năng, cũng có năng lực cứu hắn một nhà, vì lẽ đó 3 ngày qua 9 lần. Đế tử thụ không có chút rung động nào, một bên. Vũ Văn Thác ôm kiếm đứng hầu, nỗ lực giữ vững bình tĩnh rằng, dốc. Hắn là Vũ Văn Hoàng thất thần tử một mạch, chỉ bất quá hắn mạch này đã còn lại hắn một người, lúc này cũng không nhịn được có chút đồng tình Vũ Văn Hóa Cập. Trở về, nhớ kỹ ngươi. Một lát, ngay tại Vũ Văn Hóa Cập cả người cũng chảy mồ hôi, cảm giác thấy hơi tuyệt vọng thời gian, lạnh nhạt, uy nghiêm thanh âm phảng phất từ thiên ngoại mà đến, để hắn vội vã dập đầu vui vẻ nói, tạ điện hạ, Vũ Văn gia nhất định thề sống chết trung thành với điện hạ. Vũ Văn Hóa Cập rời đi. Vũ Văn Thác nhìn đế tử thụ, cũng không nhịn được nữa, lúc này quỳ xuống khẩn cầu, yêu cầu điện hạ cứu ra thuộc hạ mẫu thân. Đế tử thụ ánh mắt nhìn thứ nhất mắt, nhẫn lâu như vậy, ngược lại không tệ. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, lạnh lẽo cứng rắn không gần người thân, ngươi có gì giá trị để bản vương cứu ngươi mẫu thân? Vũ Văn Thác hơi run run. Non nớt trên mặt sau một khắc tràn ngập kiên định, ngẩng đầu lên nhìn phía đế tử thụ tràn ngập tuyệt quyết nói, Vũ Văn Thác cái mạng này vĩnh viễn đều là điện hạ. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng Vũ Văn Thác hiểu chuyện cực sớm, cho dù nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng chưa bao giờ cáu kỉnh. Ngược lại, tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận, cũng là bởi vì mẫu thân hắn cái này nhược điểm chí mạng. Nhìn đế tử thụ bộ kia phảng phất vĩnh viễn không trở mặt sắc, trong lòng không khỏi dần dần không chắc chắn, tuy nhiên theo đế tử thụ thời gian không lâu, nhưng hắn đã rõ ràng một điểm. Đế tử thụ ý chí chưa bao giờ lại bởi vì người khác thay đổi. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nhìn cặp kia phảng phất đại hải thiên không giống như vô tận bao la, vô tận sâu thẳm con mắt, Vũ Văn Thác dũng khí càng ngày càng nhỏ. Nếu không là mẫu thân thân ảnh ở trong lòng, hắn tuyệt đối không kiên trì được. Ngay tại hắn đem sắp không kiên trì được nữa lúc, tuy nhiên lạnh nhạt uy nghiêm, nhưng ở lỗ tai hắn nhưng dường như thiên âm âm thanh vang lên, phụng bản vương lệnh, chính mình đi mớn. Đa tạ điện hạ. Vũ Văn Thác sâu sắc đập một cái đầu, con mắt cũng hồng. Không đề cập tới Vũ Văn Thác làm sao đi đối mặt chính mình trong lòng đại ma vương. Ngoại giới. Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương hai vị đế đảng bên trong người dẫn đầu, điều tra việc này lan đến phạm vi càng lúc càng lớn. Bởi vì Dương Kiên cơn giận, cũng không ai dám không hề phối hợp. Đương nhiên, ai cũng minh bạch, Dương Kiên chắc chắn mượn cơ hội thanh trừ mấy người, đạt đến một ít mục đích, đây là chính trị. Chính trị trao đổi. Trừ phi Dương Kiên có thể chân chính lấy ra chứng cứ xác thực, nói rõ việc này sau lưng có người sai khiến, bằng không hắn không động đậy quá to lớn mục tiêu. Nhưng là đầy đủ để hắn đánh mấy người. Sôi sùng sục náo mấy tháng, việc này mới dần dần lắng lại. Trên triều đình mấy người biến mất, mấy người xuất hiện. Đế tử thụ tự nhiên là bình yên vô sự, đồng thời, bên người trừ Vũ Văn Thắc ra, còn nhiều một người thiếu niên thân ảnh. Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Hoa Cập Nhi Tử, cũng là Vũ Văn gia biểu trung tâm, đem có thiên phú nhất Vũ Văn Thành Đô phái tới đế tử thụ bên người, chờ đợi sai phái, hoàn toàn một bộ giam chết đội rằng rớp. Không thể không nói, Vũ Văn Thành Đô để đế tử thụ có loại sáng mắt lên cảm giác, thậm chí luận đến thiên phú, so với Vũ Văn Thắc còn tốt hơn. Con nhỏ tuổi, đã đạt đến tiên thiên chi cảnh. Thân thể mạnh mẽ thiên phú dị bẩm, rõ ràng cho thấy tẩu nhục thân thể võ tướng con đường, kỳ nhục thân đạo thiên phú, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, phía thế giới này bất quá là cái tiểu thế giới, nhưng ra rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài. Tỷ như Dương Kiên, tỷ như Vũ Văn Thác, Tống Khuyết, thậm chí Hàn Cầm Hổ, Ngư Câu La, Dương Lâm loại người, cũng rất tốt, so với hắn ở Hồng Hoang nghe qua rất nhiều ngày mới cũng không kém. Còn có đại minh thế giới cũng là như thế. Cũng chỉ là thế giới hạn chế bọn họ mà thôi. Mà xem Dương Kiên, Vũ Văn Thác, Tống Khuyết bọn họ, tiên thiên thiên phu thậm chí so với hắn Hồng Hoang hai vị huynh trưởng đều mạnh hơn. Muốn biết rõ đây chính là đại thương hai vị vương tử. Đương nhiên, trải qua hậu thiên đại lượng tư nguyên bồi dưỡng cải thiện. Đế tử Khải, đế tử Diễn thiên phú tự nhiên mạnh hơn bọn họ. Mà Vũ Văn Thành Đô, không biết có phải hay không ảo giác, đế tử thụ cảm nhận được hắn trên người có một luồng không giống bình thường lực lượng, chỉ là chưa giác tỉnh. Rất giống đặc thù thể chất. Đối với cái này, đế tử thụ cũng không khỏi động chút tâm tư, mang theo bên người tự mình điều giáo, thậm chí trải qua mấy tháng quan sát khảo nghiệm, giao cho hắn một bộ hoàn toàn khác với phía thế giới này công pháp. Hồng Hoang to lớn, vô cùng mênh mông, mà đại thương nhưng chiếm cứ lấy ở giữa nhất trong lòng châu, có thể nghĩ đại thương mạnh. Nguyên thần đạo tuy là chủ lưu, nhưng nhục thân đạo đại thương cũng có rất nhiều, chinh chiến xa trường hàn tướng, lại càng là đại bộ phận lựa chọn nhục thân đạo. Đại thương vương thất bên trong nhục thân đạo công pháp tự nhiên không ít. Mặc dù không thể cùng tối cao cấp so với, nhưng so với phía thế giới này mạnh. Đương nhiên, bởi vì thế giới hạn chế, vì lẽ đó không thể phát huy những cái công pháp kỳ diệu, nhưng cũng đủ để cho Vũ Văn Thành Đô có một cái càng tốt hơn nội tình căn cơ, hiện tại tu luyện càng nhanh hơn một ít, cùng cảnh giới mạnh hơn một ít. Chủ yếu nhất, chính là tương lai đường càng thêm rộng rãi. Đồng dạng, Vũ Văn Thắc cũng bị hắn trao tặng đại thương siêu tầm nguyên thần đạo công pháp. Mấy năm qua này, có thể bị hắn như vậy bồi dưỡng. Cũng chỉ có hai người này. Vừa đến hai người tuổi còn nhỏ, trung tâm tốt bồi dưỡng. Thứ hai, hai người thân phận địa vị bồi dưỡng lên cũng đơn giản, tu vi còn chưa tới địa tiên chi cảnh, cải tu công pháp cũng dễ dàng. Thời gian từng chút trôi qua, khai hoàng 10 năm, đế tử thụ bị phái đi Giang Nam, xử lý Giang Nam cho tới nay không bình tĩnh. Cái này nhất trở, chính là thời gian mấy năm. Đồng thời, cũng thời khắc chú ý đại hưng, nhìn Dương Kiên càng ngày càng đa nghi. Không sai, chính là đa nghi. Tựa hồ là khai quốc hoàng đế bệnh chung, Dương Kiên cũng không thể ngoại lệ. Chương 40, nhân thọ 3 năm, gió dục mây vẩn, quốc khánh khoái lạc. Từ khi đột phá thất bại, Dương Kiên liền trở nên đa nghi không ít. Theo thời gian trôi qua, phần này đa nghi càng ngày càng dày đặc. Các triều đại đổi thay, khai quốc hoàng đế liền không có không hề đa nghi. Nghiêm trọng, chính là trắng trợn giết bừa công thần, tỉ như đế tử thụ trí nhớ kiếp trước bên trong Đại Hán, Đại Minh nghiêm trọng nhất. Nhưng nhắc tới cũng không phải là không có khác biệt. Đại Hán Lưu Bang, Đại Minh Chu Nguyên Chương tại sao phải, hoặc là nói là cái gì có thể giết bừa công thần. Bọn họ không sợ công thần tạo phản sao. Bọn họ vẫn đúng là không sợ, bởi vì Giang Sơn có thể nói là bọn họ một chút đánh xuống, được nước lớn nhất chính. Xem Thủy Dương Kiên bắt nạt chủ tuổi nhỏ, đoạt Chu Chi Giang Sơn. Xem đường Lý Huyên bị Thế Gia tập đoàn đẩy ra, đoạt thân thiết Tùy Chi Giang Sơn, Lý Huyên Lý Thế Dân thời kỳ Thế Gia sức mạnh to lớn, hấp thụ Dương Quảng giáo hấn, không dám là bọn hắn không giết công thần một trong những nguyên nhân. Xem Tống Triệu Không Giận cũng là bắt nạt chủ tuổi nhỏ, đoạt Chu Chi Giang Sơn. Chỉ có Lưu Bang, Chu Nguyên Chương là một chút chính mình đặt xuống Giang Sơn. Trong đó Chu Nguyên Chương hay bởi vì loại bỏ thắt lỗ được nước lớn nhất chính, vì lẽ đó hắn có tư cách, có năng lực, có hy vọng đại sát công thần. Xem còn lại khai quốc quân chủ, thì là không dám, không thể. Cho tới cái kia Thủy Hoàng, hắn có năng lực, có hy vọng đại sát công thần, nhưng hắn có càng to lớn hơn lòng dạ, càng to lớn hơn tự tin có thể trấn áp tất cả, vì lẽ đó xem thường giết. Dương Kiên cũng là như thế, hắn càng ngày càng đa nghi. Đa nghi Quan Lũng tập đoàn, đa nghi Sơn Đông tập đoàn, thậm chí đa nghi chính mình đế đảng. Nhưng hắn lại không dám, không thể sang bậy, có thể cố này đa nghi, rồi lại để rất nhiều quan viên cũng có thể cảm nhận được. Cái này tự nhiên để không ít trung tâm quan viên lòng có chút lạnh. Để không ít có dị tâm quan viên càng thêm có dị tâm. Khai hoàng 10 năm bắt đầu. Một vị lại một vị Quan Lũng tập đoàn võ tướng, hoặc được phái đến biên cương, hoặc được phái đến địa phương đóng giữ, chịu đến không giống trình độ chèn ép. Đồng thời cũng bắt đầu chèn ép Sơn Đông tập đoàn, bởi vì Sơn Đông Thế Gia tập đoàn theo Thái tử Dương Dũng đi càng ngày càng gần, cái này mặc dù là hắn một tay thúc đẩy, nhưng cũng không nhịn được kiêng kỵ. Thêm vào Độc Cô Hoàng hậu đối với Thái tử không thích, đối với Thái tử lại càng là kiêng kỵ bất mãn, thậm chí đối với chính mình thủ tướng đều nhiều hơn nghi, bởi vì Cao Hành Chu theo Thái tử là con gái thân gia. Không chỉ có như vậy, đã từng bị Dương Kiên hắn tự mình hủy bỏ nghiêm khắc pháp luật, theo thời gian cũng dần dần lại nghiêm khắc lên. Tựa hồ theo lần đó đột phá thất bại, Dương Kiên tự tin ngày càng lụ bại. Coi như là không tại Đại Hưng Dương Quảng, cũng ít không bị hoài nghi. Nhưng hắn ở bề ngoài thiếu theo đại thần lui tới cử động, giảm bớt Dương Kiên không ít hoài nghi. Trên triều đình, càng thêm ám lưu hung dũng. Một mực đến khai hoàng 16 năm, có người tiến cử Cao Hành Chu lấy quyền mưu tư, Dương Kiên giận dữ cha rõ, sau đó liền bãi miễn Cao Hành Chu. Điều này cũng như là một cái bắt đầu, sau đó một năm, Sơn Đông Thế Gia tập đoàn lại bị chèn ép mấy lần. Một ít quan viên về nhà. Khai hoàng 17 năm, Dương Kiên một lần bí mật đi dò xét thái tử, phát hiện thái tử xa xỉ, còn đối với hắn rất có oán nghiệm tử, giận dữ. Nửa tháng sau, chính thức hạ chỉ phế Dương Dũng, triệu đế tử thụ hồi kinh nhâm thái tử một vị. Thời gian qua đi 7 năm, đế tử thụ chính thức trở về Đại Hưng Thành. Làm thái tử, chứ nên làm, đế tử thụ chưa bao giờ vượt qua một bước, để Dương Kiên vợ chồng Đại Vi mãn ý. Đương nhiên, càng ngày càng đa nghi Dương Kiên. Tự nhiên không thể thật bỏ xuống trong lòng nghi kỵ. Thậm chí bởi vì đế tử thụ đảm nhiệm thái tử một vị, càng thêm lớn tứ chèn ép lên Quan Lũng tập đoàn. Đế tử thụ đảm nhiệm thái tử năm sau, chính thức đổi niên hiệu vì là Nhân Thọ. Nhân Thọ năm đầu, tất cả tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi, chỉ bất quá Dương Kiên lại sẽ Cao Hành Chu phục hồi nguyên chức, đồng thời phân công một ít Sơn Đông Thế Gia tập đoàn người, đối với Quan Lũng tập đoàn chèn ép càng thêm lợi hại. Đối với cái này, đế tử thụ ở bề ngoài vẫn thờ ơ không động lòng, làm việc của mình. Đối với Dương Kiên vẫn chèn ép, nhắm mắt làm ngơ. Nhân Thọ 2 năm, Dương Kiên bị Cao Tuần Lệ xâm lấn chọc giận. Phái Hán Vương Dương Lượng vì là hành quân nguyên soái, còn lại không đảng chi 30 vạn đại quân xuất chinh, nhưng bởi vì lúc gặp mùa mưa, dịch bệnh lưu hành, chỉ có thể tay trắng trở về. Nhân Thọ 3 năm, Ngũ Kiến Trương bị người tố giác, chất tử Ngũ Thiên Tích vào rừng làm giặc, Dương Kiên đa nghi tâm lại đi ra, bại miễn Ngũ Kiến Trương quan chức, khiến cho đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nửa tháng sau, đột quyết quy mô nhỏ xâm phạm biên giới. Một phen nghị luận, Dương Kiên vẫn không có lựa chọn để Quan Lũng tập đoàn người xuất chinh, để Dương Lâm tự mình xuất chinh. Dương Lâm xuất chinh một tháng, Cao Hành Chu bị cáo, cùng phế thái tử Dương Dũng cấu kết, tựa hồ muốn ý đồ mưu phản. Dương Kiên không tin, nhưng là không nhịn được xa lánh Cao Hành Chu, làm người điều tra, chứng cứ có một ít, rất ít. Nhưng này vừa vặn khiến Dương Kiên càng thêm tin tưởng, bởi vì phải là bị người vu cáo, nhất định sẽ chứng cứ nhiều hơn chút. Do dự một phen, hay là bãi miễn Cao Hành Chu quan chức, nhân thọ 3 năm tháng 8, khoảng cách Dương Lâm xuất trình đã 2 tháng, tiền tuyến tin mừng không ngừng chuyển đến. Mà mấy tháng này, Dương Kiên thường thường nổi giận, bởi vì quá nhiều không bất lo chuyện phát sinh. Ngũ Kiến Trương, Cao Hành Chu trước sau bị hắn bãi miễn, còn lục tục một ít quan viên gặp sự cố, có hắn phái này, có Sơn Đông Thế Gia tập đoàn, cũng có Quan Lũng tập đoàn cùng trung lập. Ngăn ngắn mấy tháng, liên tục có quan viên gặp phải bãi miễn. Ngày 10 tháng 8, bình thường vào chiều. Văn võ bá quan gần 80 người, ở Hàm Nguyên Điện ở ngoài chờ đợi. Đế tử thụ cái kia trầm ổn, trời sập cũng không sợ hai thân ảnh, vẫn đứng ở phía trước nhất, tất cả cùng di vãng tựa hồ cũng không giống. Nhưng một ít cá biệt quan viên, lại là vẻ mặt có chút bối rối, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước nhất bóng người kia. Có, lại càng là mồ hôi lạnh đều có chút không bị khống chế bốc lên. Mà một ít võ tướng, sắc mặt cũng so với thường ngày càng ngưng trọng một ít, cả người khí tức dị thường sốc vác. Bách quan ý kiến. Một đạo có chút lanh lảnh âm thanh vang lên, bách quan cấp tốc chỉnh lý tốt áo mũ biểu hiện, lấy đế tử thụ dẫn đầu, hướng về Hàm Nguyên Điện bên trong đi đến. Tham kiến hoàng thượng vạn phúc. Bách quan khom lưng hành lễ, long y liễu, Dương Kiên so với năm đó lao không ít, nhưng nhìn qua cũng là hơn 50 tuổi răng rớp, uy nghiêm không giảm năm đó. Miễn lễ. Dương Kiên đưa tay hư đỡ, nhíu mày một hồi, chờ bách quan bình thân, trầm giọng nói, vì sao hôm nay thiếu đông đảo đại thần? Hồi hoàng thượng, hộ bộ thượng thư Lý đại nhân, lại bộ thị lang Lâm đại nhân cáo bệnh ở nhà. Nhậm chức thượng thư Tả phó xạ Dương Tố đứng ra hành lễ nói. Dương Kiên lại nhăn dưới lông mày, bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì. Hồi hoàng thượng, hộ bộ Tả thị lang Đồng đại nhân, lễ bộ Hưu thị lang Tô đại nhân cáo bệnh ở nhà. Nhậm chức thượng thư Hưu phó xạ Tô Huy đứng ra nói tiếp. Hồi hoàng thượng. Hồi hoàng thượng. Lại là hai người đứng ra, hai mươi mấy người hoặc là ốm bệnh, hoặc là chính là có sự tình. Dương Kiên lông mày chăm chú khóa lại, hắn vốn nhiều nghi, lúc này bản năng, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới, lại nhìn phía bên cạnh một vị lao thái giám. Lao thái giám gật đầu, trong bóng tối truyền thanh, Dương Kiên lông mày thoáng vùng ra, trong lòng dự cảm không tốt cũng đè xuống. Cái này lao thái giám khai hoàng năm đầu vào cung, khai hoàng 3 năm ngay tại mạng hắn ra lệnh tổ kiến một đội trong bóng tối giám sát tình báo tổ chức. Hắn đối với hắn vẫn phi thường tín nhiệm. Xuống lại cẩn thận tra một chút. Trong bóng tối câu mệnh lệnh, Dương Kiên tiếp tục xem hướng phía dưới chúng đại thần, chuẩn bị bắt đầu thương nghị chính sự. Các vị ái khanh có thể có bản tấu. Khởi bẩm hoàng thượng, Sơn Đông Phổ Vân huyện mấy tháng chưa từng trời mưa, địa phương đại hạn hán, yêu cầu hoàng thượng hạ chỉ miễn năm nay thuế má. Hộ bộ thượng thư Lý Thông cái thứ nhất đứng ra nói. Dương Kiên trầm ngâm một hồi, những này hắn ở trong tấu chương cũng đã xem qua, hiện tại chỉ là tại triều đường trải qua vừa qua thôi. Sau đó, lại là một vài việc. Chờ thương nghị xong, tựa hồ là đến thời gian nào, đồng nhiên, thi lễ bộ quan viên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Dương Kiên nhìn cái kia không quan trọng gì quan viên, chẳng biết vì sao, cỗ này dự cảm không tốt lại xuất hiện, mở miệng nói, nói. Quốc khánh chúc đại gia cao hứng khoái lạc, đáng tiếc ta không thể đi ra ngoài chơi, chỉ có thể chúc đại gia chơi cao hứng. Đương nhiên, tốt nhất mọi người cũng đều đừng đi ra chơi, bồi tiếp ta, chơi cái gì? Trạch ở nhà mới là chính đạo. Chương 41, Ngưu Phản. Hoàng thượng, thần cho rằng Thái tử Điện Hạ Thiên Túng kỳ tài, hư trong lòng như cốc, chiêu hiền đại sĩ, phẩm tính nhân đức, phải làm kế thừa đại vị. Có chút run rẩy thanh âm, nhưng phảng phất sấm sét giữa trời quang, vang vọng đại điện. Chỉ một thoáng, Dương Kiên sửng sốt, mấy người cũng sửng sốt, nhưng thật rất ít, ít đến chỉ có tâm sự mấy vị, những người còn lại, đều là vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có lạ kỳ vẻ. Sững sờ, Dương Kiên phản ứng lại. Nho nhỏ nhất quan viên, dám để hắn thoái vị. Hai mắt trừng lớn, một cơn lửa giận nương theo lấy một luồng tuyệt cường khí thế, khuynh khắc tràn ngập cả tòa đại điện. Phô thiên cái địa sát ý xông thẳng cái kia quan viên, sau một khắc, Dương Kiên liền nhìn mình thái tử. Vẫn như vậy không có chút rung động nào, phảng phất căn bản không nghe cái kia quan viên. Lại nhìn quan lại khác, nhất thời cả người cũng cứng ngắc một hồi. Bọn họ thờ ơ không động lòng. Thân thể run lên, nao tử cảm giác trống rỗng một hồi, rất nhiều chuyện bỗng nhiên sâu trôi lên. Nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng nhìn về phía đế tử thụ cùng đầy triều đại thần, tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hãi, các ngươi, phải làm gì? Luôn cô chấp thanh âm, vẻ run rẩy lặng yên gia nhập trong đó, liền chính hắn đều không phát giác. Bên trong cung điện yên lặng như tờ. Làm càn, ngươi muốn mưu phản hay sao? Có người mở miệng, đó là rất ít mấy cái vẻ mặt kinh hoàng. Thật không thể tin người bên trong. Theo sát hắn, lại là hai người mở miệng, quát mắng cái kia nói ra đại nghịch bất đạo lời nói quan viên, còn những người khác, bọn họ không dám. Bất quá sau một khắc, một đạo cực kỳ khôi ngô thân ảnh, trên người mặc khải giáp, cầm trong tay nhất kỳ quái binh khí mặt không hề cảm xúc đi vào đại điện. Phía sau, còn theo mấy vị tướng sĩ. Vũ Văn Thành Đô, ngươi thật lớn mật. Dương Kiên nhất thời một tiếng quát chói tai, cỗ này tuyệt cường khí thế lại mạnh mấy phần, như là sau một khắc liền muốn ra tay. Vũ Văn Thành Đô mặt không biến sắc, quay về cái kia ba vị mở miệng quan viên lạnh lùng nói, cầm xuống. Ngươi dám. Dương Kiên cắn răng, tay cũng nâng lên, muốn chấn áp vị này hắn chính mồn phong đại tùy đệ nhất dũng sĩ. Bệ hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị. Đồng nhiên, Dương Tố đứng ra, không lưng hành lễ nói. Dương Kiên sắc mặt vô cùng băng lãnh, còn không đợi hắn phản ứng, Tô Uy đứng ra hành lễ nói, bệ hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị. Bệ hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị. Hàn Cầm Hổ đứng ra. Bệ hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ nên kế thừa đại vị. Ngư Câu La đứng ra. Bệ hạ, Sơn Đông Thế gia tập đoàn Ngũ Tính Thất gia, thân là lễ bộ thượng thư Thanh Hà Thôi Thị gia chủ đứng ra. Bệ hạ, Ngũ Tính Thất gia, thân là hình bộ thượng thư Huỳnh Dương Trịnh Thị gia chủ đứng ra. Một vị lại một vị quan viên liên tục đứng ra. Quan Lũng tập đoàn, Sơn Đông Thế gia tập đoàn, Giang Nam người, không ít trung lập người. Đồng dạng một câu nói, tương tự khom lưng hành lễ. Nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, sóng to gió lớn, để Dương Kiên thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Thành lập đại tùy hơn 20 năm, lần thứ nhất cảm giác đại tùy đã không ở trong tay hắn, lần thứ nhất cảm giác mình, phải ngã. Loại kia lớn vô cùng đả kích cảm giác, để hắn cả người dâng trào pháp lực, nhưng đều là đánh không đi ra cảm giác. Làm sao có khả năng? Không để ý tới Vũ Văn Thành Đô, hai mắt thật không thể tin nhìn mình thân lập vị kia thái tử. Thật không thể tin, khó có thể tin, làm sao làm được? Chờ chút tâm tình lăn lộn dâng trào, lại đều hóa thành một câu, được, rất tốt. Đều là chấm tốt thần tử, con trai ngoan. Cùng lúc đó, ở cái kia bách quan cộng đồng nguyện dưới, đại tùy số mệnh chi lực nhất thời bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Quốc vận nhưng từ không chỉ là đế vương một người. Văn võ ba quan cùng phát lực, nhất thời phát động đại tùy số mệnh chi lực, không phục tùng, thậm chí bắt đầu mơ hồ phản kháng lên Dương Kiên tới. Thần Châu đại địa, trong tiên cảnh thực lực không kém người, vào đúng lúc này cũng đều cảm ứng được cái gì. Đại hưng có biến. Dương Lâm, Cao Hành Chu, Ngũ Kiến Trương, Đạo Gia, Phật Môn chờ chút, tất cả đều sắc mặt thay đổi, bọn họ mặc dù không biết ra chuyện gì, nhưng đích thị là phát sinh cự đại biến cố. Hàm Nguyên Điện. Bách quan khom lưng hành lễ, Dương Kiên nhìn đế tử thụ, hàm răng cũng đã chăm chú cắn chết, ngươi đến lúc này, còn chưa lên tiếng sao. Đế tử thụ vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là thờ ơ không động lòng, bình tĩnh đáng sợ. Như là lúc này hắn đây mưu đồ gần 20 năm sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Bình tĩnh ánh mắt đón Dương Kiên con mắt, chưa từng chút nào né tránh. Thanh âm dường như băng tuyển giống như lạnh lẽo, lại như sâu ưu giống như khó lường. Phụ hoàng, ngươi lão. Dương Kiên sắc mặt biến, đó là một loại bị phản bội cực hạn phẫn nộ, đó là một loại không cam lòng cực hạn phẫn nộ. Hắn làm sao có khả năng lão? Thực lực của hắn thiên hạ vô địch, làm sao có khả năng lão? Nghịch tử, đáng chết. Nhưng phía dưới mấy người vẻ mặt lại là lộ ra tán thành ý tứ, nếu không phải Dương Kiên đã lão, hắn làm sao có thể càng ngày càng đa nghi? Nếu không phải hắn đã lão, tại sao có thể có càng ngày càng nhiều đại thần như băng mỏng trên giày? Nếu không phải hắn đã lão, làm sao có thể liên tiếp hủy bỏ Ngũ Kiến Trương, Cao Hành Chu loại người? Tại sao chiến sự trên dùng người không khách quan? Nếu không phải hắn đã lão, làm sao có thể xuất hiện tại tình cảnh này? Vân 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 vân, quá nhiều chuyện cũng biểu hiện ra Dương Kiên vị này thống nhất thần châu hùng chủ, đã giả. Ha ha ha. Phẫn nộ tiếng cười lớn rung động Hàm Nguyên Điện, Dương Kiên đứng lên, run rẩy thân thể bình tĩnh. Một luồng vô địch khí thế bao phủ toàn bộ Hàm Nguyên Điện, tất cả mọi người. Tốt, tới, để chấm nhìn, ngươi từ đâu tới lá gan nói chấm lão. Từng luồng khí thế như thao thiên cự lãng giống như vậy, ép hướng về đế tử thụ, ép hướng về điện bên trong mỗi người. Thời khắc này, không ít người sắc mặt biến, quá mạnh mẽ. Mạnh kinh người. Vũ Văn Thành Đô, Hàn Cầm Hổ chờ không ít người lập tức ngăn ở đế tử thụ trước người. Đế tử thụ lại là động, không có để ý Vũ Văn Thành Đô loại người. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt từng bước một hướng lên phía trên đi đến. Đồng thời, trong cơ thể vắng lặng gần 20 năm cửu long chân khí, điên cuồng vận chuyển lên. Ngang. Một tiếng mơ hồ tiếng rồng ngâm từ hắn trong cơ thể vang lên, nương theo lấy cái này tiếng rồng ngâm, đại hưng thành trên khoảng không, đại tùy số mệnh chi lực cũng ngửa mặt lên trời rít gào. Ở tất cả mọi người không chỗ nào phát ra dưới, tấn công về phía Dương Kiên. Phúc. Chính khí thế vô địch Dương Kiên, thân thể run lên. Há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể run rẩy, lập tức lại ngồi ở long y yể, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tẩu hỏa nhập ma. Khí vận phản phệ. Làm sao có khả năng? Dương Kiên không thể tin được, làm sao cũng không nghĩ ra, giống như hắn không nghĩ ra đế tử thụ là như thế nào lôi kéo cái này đẩy triều quan viên một dạng. Hắn cũng nghĩ không thông đại tùy khí vận tại sao lại phản vệ hắn. Coi như bách quan đồng thời phát lực, số mệnh chi lực tối đa cũng chính là hội chấn động, nhất thời sẽ không trợ giúp hắn. Làm sao có thể phản vệ hắn? Đế vương tu luyện, theo quốc vận chặt chẽ không thể tách rời, quốc vận thành tiểu đế vương tu vi, ngược lại, cũng là có thể dễ dàng nhất phản vệ đế vương. Nhưng nói như vậy, đều là nước phá đi lúc, mới có thể phản vệ. Hiện tại làm sao có thể chứ? Phía dưới, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc, ai cũng chuẩn bị kỹ càng nhất chiến. Bách quan phát lực, số mệnh chi lực không còn nghe theo Dương Kiên điều động, bọn họ bên này nhiều người như vậy, nhất định có thể đánh bại Dương Kiên. Thật không nghĩ đến. Độc dược. Bệnh kín. Bọn họ suy đoán, thái tử lúc nào giữ lại một tay. Mà tất cả mọi người không thể phát hiện là, cất bước, đế tử thụ không chút biến sắc hướng về phía sau chắp lấy tay, từng đạo máu tươi xuất hiện, nhuộm đỏ bên trong bào. Rốt cục, đế tử thụ bước chân đứng ở Dương Kiên trước người ngoài. Trượng, luôn luôn mọi người thói quen lạnh nhạt thanh âm, đột nhiên nhiều một luồng không thể nghi ngờ bá đạo, hoàng thượng xuống. Vâng. Một bên lão thái giám cung kính nói xác nhận. Dương Kiên cũng không nhịn được nhìn về phía hắn, lại là một cái kẻ phản bội. Hắn là lúc nào phản bội? Chấm, thật ra sao? Khí vận phản phệ, tẩu hỏa nhập ma phía dưới, Dương Kiên đã từ vừa vô địch cường giả, biến thành suy yếu lao nhân. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị cái kia lão thái giám mang theo hai cái tiểu thái giám đỡ xuống. Đế tử thụ xoay người lại, mặt hướng văn võ bá quan, toàn thân, không còn chỉ là cái kia một luồng trầm ổn khí chất, mà là một luồng phảng phất áp chế hồi lâu bá khí phô thiên cái địa tuân ra. Trong nháy mắt, để không ít người trong lòng dùng mình, trong đó mấy người lại càng là có chút cau mày, không biết mình rốt cuộc là đúng hay sai. Cái này thái tử nhìn qua, thật giống không thể so Dương Kiên tốt khống chế a. Nhưng việc đã đến nước này, ai cũng không tiếp tục hối hận thời cơ. Thần bái kiến thái tử điện hạ. Bách quan hành lễ. Đế tử thụ lông mày thoáng dương một chút, không thể nghi ngờ ngự khí vang vọng đại điện, Vũ Văn Thành Đô, làm ngươi lập tức đi vào nắm giữ Tiêu Quả Quân, người vi phạm giết không tha. Thần lĩnh mệnh. Vũ Văn Thành Đô hành lễ ứng đạo, xoay người xuống.